Chương 283, Trường Sinh Bí Địa. Ngươi đột phá chân nhất cảnh nhị trọng tiên rồi. Diệp Thanh Sơn đầy mặt nghi hoặc, nhìn về phía ngay tại một bên tu luyện Trần Mặc, ngưng phát thanh hỏi. Hắn vừa mới tiếp vào ngựa đá xanh tin tức truyền đến, Trần Mặc lại muốn tiến về Trường Sinh Bí Địa tu hành, cái này thật sự là khiến hắn rất ngạc nhiên và phần. Theo lý mà nói, nếu như Trần Mặc không có đột phá chân nhất cảnh nhị trọng tiên, ngựa đá xanh tuyệt không có khả năng sẽ cho phép hắn tiến vào Trường Sinh Bí Địa tu hành. Tin tức này đã truyền đến, liền đại biểu Trần Mặc đã đột phá. Có thể Diệp Thanh Sơn đối với cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tiếp nhận, nguyên nhân đơn giản, Trần Mặc đột phá tốc độ quá nhanh, nhanh đến có chút để hắn không dám tin tưởng. Thời gian hơn một năm, đối với bình thường thật một võ giả mà nói, cũng chính là một lần phổ thông tu hành, tu vi rất khó có tiến cảnh. Dù cho cân nhắc đến Trần Mặc vị trí trong thế giới có thiên đình bí cảnh tàn phiến, coi như kia tàn phiến có ngàn vạn huyền diệu, có thể cực lớn trong quá trình điều chỉnh bên ngoài thời gian trôi qua tốc độ. Có thể cho dù như thế, Trần Mặc tính toán đâu ra đấy, chỉ sợ cũng liền tu hành trên dưới trăm năm tả hữu. Đây là Diệp Thanh Sơn làm cực kỳ lớn mật phỏng đoán, trên thực tế hắn có thể xác định, Trần Mặc chân chính tu hành thời gian tuyệt đối không có lâu như vậy. Huyền Hoàng Thiên bên trong Hàng Vũ Vấn Đạo Điện, không riêng gì đến từ cổ thiên địa thiên đình tàn phiến, càng là trải qua chí tôn lại lần nữa luyện chế, mới có được như hôm nay uy năng. Trần Mặc vị trí thế giới, Hàng Vũ Vấn Đạo Điện hiệu quả, tuyệt không có khả năng cùng Huyền Hoàng Thiên sánh vai. Tại loại này tình huống dưới, khả năng chỉ dùng mấy chục năm, thậm chí ngắn hơn thời gian liền trực tiếp từ chân nhất cảnh nhất trọng thiên đạt tới nhị trọng thiên. Tốc độ này không riêng gì kinh ngạc, càng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Diệp Thanh Sơn suy nghĩ nát óc cũng muốn không minh bạch, Trần Mặc đến tột cùng là như thế nào tu luyện có thể làm được điểm ấy. Hắn càng không rõ ràng, Trần Mặc tư chất đến tột cùng tốt bao nhiêu. Phần này tốc độ, hiển nhiên đã siêu việt tự thân đã biết tất cả thiên tiêu. Hắn không phải là cổ thiên địa chí tôn chuyển thế không thành, không phải dùng cái gì có nhanh như vậy tu hành tốc độ. Diệp Thanh Sơn thật sự là nghĩ không minh bạch, vì vậy cho dù là thu được ngựa đá xanh tin tức về sau, hắn vẫn là quyết định tự mình đến nơi đây một chuyến xác định tình huống. Trần Mặc nghe vậy lập tức kết thúc tu hành đứng dậy, vừa định cần hồi đáp. Trần Võ trong lâu trận pháp đột nhiên biến động, dùng cái này chỗ ngọn núi tâm, quanh mình hơn 10 dặm bên trong, hết thảy đều cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách. Vạn bối xác thực đã đột phá. Thiên địa tuy có biến động, lại không ảnh hưởng Trần Mặc mở miệng, chợt hắn lại triển lộ tự thân khí thế. Diệp Thanh Sơn cỡ nào thực lực tu vi, tự nhiên là lập tức liền cảm giác được, Trần Mặc chỗ triển lộ khí thế cùng lúc trước rất là khác biệt. Bực này lực lượng, chỉ có chân nhất cảnh nhị trọng thiên võ giả có thể vận dụng. Ngươi đột phá tin tức, không có gì ngoài cáo chi ngựa đá xanh bên ngoài, có cáo chi còn lại võ giả. Diệp Thanh Sơn chưa kịp quá nhiều kinh ngạc, vội mở miệng hỏi. So với sự tình khác, hắn quan tâm hơn chuyện sự tình này có hay không tiết lộ ra ngoài. Trần Mặc thiên phú quá tốt rồi, tốt đến để hắn có chút không dám tin tưởng. Có thể đây hết thể nếu vì thật, như vậy lấy hắn hiện tại triển lộ ra thiên phú, hắn tu vi giữ gốc cũng muốn là đại năng cảnh giới, thậm chí có khả năng mạnh hơn, chạm đến chí tôn chi cảnh. Cảnh giới cỡ này võ giả số lượng thưa thớt, mỗi xuất hiện một vị đối với trước mắt thế cục đều sẽ có chỗ cải biến. Tuy nói bây giờ bọn hắn cùng Thận Hải tranh đấu, cũng không chiếm thượng phong. Một tên tân sinh chí tôn cũng không đủ để thắng lợi cây cân hướng bọn hắn bên này nghiêng, nhưng lại có thể đem Thận Hải bao phủ hoàn toàn phương thế giới này bước chân kéo chậm rất nhiều. Mà trong đoạn thời gian này, giữa thiên địa có lẽ còn sẽ có cái khác biến số xuất hiện. Nếu như Diệp Thanh Sơn là Thận Hải sinh linh bên trong cường giả, như vậy hiện tại sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, tận khả năng giải quyết Trần Mặc. Không phải thật đợi đến hắn đột phá, Thận Hải hoàn toàn nuốt hết thiên địa thời gian lại muốn hướng về sau kéo dài. Mà ai cũng không dám nói, tại cái này kéo dài thời điểm sẽ hay không đản sinh mới biến số. Nếu như mới biến số một mực không ngừng đản sinh, như vậy có lẽ có một ngày Thận Hải chi lực sẽ bị triệt để loại bỏ đương nhiên, đây chỉ là Diệp Thanh Sơn tự thân suy nghĩ, hắn cũng rõ ràng tự mình nghĩ chuyện này, có chút thiên phương giả đàm. Thận Hải sinh linh không mạnh, nhưng Thận Hải thật sự là quá mức mạnh, nó tựa như là tồn tại ở cái này phương thiên địa gian đã có trật tự. Cho dù là chí tôn cường giả, có thể tại giữa thiên địa lập xuống một đầu mới thiên địa đại đạo, nhưng cũng không có năng lực đổi thiên địa, đem mặt khác thiên địa đại đạo toàn bộ xóa đi. Bởi vì cho dù là chí tôn cường giả, cũng vẫn là đến từ phương thế giới này, bọn hắn là tại cái này một thế giới đản sinh. Bọn hắn khai sáng đại đạo trình độ nhất định, cũng là y tồn cái này phương đông thiên địa mà vận hành. Muốn đổi thiên địa, loại bỏ thiên địa pháp tắc, khu trừ Thận Hải, cần võ giả trước phủ nhận cái này phương đông thiên địa bên trong hết thảy. Mà đản sinh tại cái này phương đông thiên địa võ giả, cho dù là thiên địa chí tôn cũng làm không được một bước này. Trừ khi hắn tu vi có thể nâng cao một bước, đạt tới siêu thoát chi cảnh, siêu nhiên tại ngoại vật, không nhận phương thế giới này hết thảy pháp tắc ảnh hưởng quá nhiều, như thế mới có thể triệt để đổi thiên địa. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới này, sao mà chi nạn, từ xưa đến nay rất nhiều chí tôn cường giả đều đang đuổi tìm cảnh giới này, nhưng đến nay không người có thể đạt tới. Hồi tiên bối, cũng không có bảo hắn biết người. Trần Mặc mở miệng đáp. Hắn đương nhiên biết mình tu vi không thể tùy ý bại lộ, nếu không một khi bị một ít Thận Hải sinh linh biết rõ, tự thân tất nhiên sẽ gặp hắn nhằm vào đến lúc đó, không chỉ có không thể tùy ý vãng lai, thương huyền giới cùng huyền thiên giới ở giữa, tự thân sẽ còn bị những cái kia Thận Hải sinh linh chỗ để mắt tới, cho dù là trốn ở một chỗ an ổn tu luyện, đều có thể tao ngộ nguy cơ. Không có liền tốt, không có liền tốt. Diệp Thanh Sơn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực sự không dám nghĩ, nếu như Trần Mặc tu vi bộc lộ ra đi, sẽ dẫn phát như thế nào nguy cơ. Chỉ sợ thật đợi đến khi đó, Thận Hải sinh linh lại sẽ lại một lần nữa gõ vang biên quan, cho dù là cường công, bọn hắn cũng muốn giết vào bên trong thành, nghĩ biện pháp trấn sát Trần Mặc. Nếu không lưu hắn lại, tại Thận Hải sinh linh như nói, chính là hậu hoạn vô tận. Việc này trừ ta bên ngoài, tiếp xuống ngươi không muốn cáo chi bất luận kẻ nào, tiến về Trường Sinh Bí Địa tu hành một chuyện, để ta tới chuyên môn vì ngươi an bài. Diệp Thanh Sơn ngữ khí nghiêm túc, cẩn thận dặn dò. Trần Mặc xác thực đi vào Cự Hải thành không đến bao lâu thời gian, bên trong thành nhận biết độc giả cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy, ngay tại không làm bất luận cái gì che giấu tình huống dưới, để Trần Mặc tự do hành động. Nếu không một khi bị người phát hiện, hắn tại chân võ bí cảnh tu hành qua đi, rất nhanh lại xuất hiện tại trường sinh bí cảnh, liền có khả năng sẽ có người đoán được Trần Mặc đã đột phá chân nhất cảnh nhị trọng tiên. Nếu như người biết ít, vấn đề chưa đủ lớn, nếu có quá nhiều người biết rõ, vậy chuyện này liền có bộc lộ ra đi phong hiểm. Bởi vì chỉ cần có một cái người biết chuyện bị Thận Hải ăn mòn, như vậy tin tức này tại rất nhanh thời gian bên trong, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thận Hải thiên địa. Thận Hải đối với võ giả đối với cái này phương Đông thiên địa ăn mòn, không giờ khắc nào không tại tiến hành. Thực lực cường đại người có thể chống cự, cho dù như thế, cũng không dám nói là hoàn toàn an toàn. Càng đừng đề cập những cái kia thực lực còn yếu võ giả, đối mặt Thận Hải ăn mòn, biểu hiện của bọn hắn khả năng còn không bằng người bình thường. Bởi vì người bình thường mặc dù yếu, nhưng lại là toàn phương vị yếu đến căn bản cảm giác không đến Thận Hải nguy hiểm đối mặt Thận Hải, bọn hắn sẽ chỉ an ổn chết đi, ngược lại không có bị ăn mòn khả năng. Bởi vì Thận Hải bên trong hết thể tại bọn hắn mà nói, hoàn toàn là hư là không thể cảm giác, không thể chạm đến. Mà chỉ có được nhất định thực lực võ giả mới có thể bị ăn mòn, cũng có bị ăn mòn giá trị. Bị ăn mòn sau võ giả, khi còn sống ký ức kinh nghiệm hoàn toàn có thể được đến giữ lại, chỉ là đã không còn là thiên địa sinh linh. Hoặc là nói bị ăn mòn võ giả đã chết đi, tồn tại tại Thận Hải bên trong chỉ là thể xác. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều trọng yếu tri thức nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tận lực đừng cho quá nhiều người biết rõ việc này. Văn bối minh bạch. Trần Mặc đối với cái này tất nhiên là không có ý kiến. Diệp Thanh Sơn trong thần sắc vẫn là che giấu không xong chấn kinh cùng không hiểu, nhưng thân là chấp trưởng cảnh giới cường giả, không riêng tu hành thời gian đã lâu, từng gặp sóng to gió lớn, càng là không biết có bao nhiêu. Vì vậy hắn vô dụng bao nhiêu thời gian, liền bình phục tâm tình, đưa ra mình phương tín phụ truyền lại, bắt đầu là Trần Mặc an bài tiếp xuống tu hành sự tình. Liên quan tới Trần Mặc đột phá chuyện này, hắn tạm thời không chuẩn bị biểu lộ ra đi, vẫn là trước làm che lấp, đương nhiên việc này cũng che lấp không được hồi lâu, khả năng chậm chút để cho người ta biết rõ, Trần Mặc liền tương đối càng an toàn chút. Đi theo ta. Diệp Thanh Sơn mở miệng, mang theo Trần Mặc ly khai nơi đây, cuối cùng đi vào nguy nga dãy núi bên trong một chỗ trong lầu cát. Không giống với nơi khác, nơi đây dãy núi có màu tím mây trôi rủ xuống huy sái, nồng đậm mây trôi, cơ hồ che đậy toàn bộ ngọn núi. Giữa sườn núi chỗ lầu cát, càng là sớm bị mây trôi che lại, không cẩn thận đi xem, thậm chí cảm giác không chịu được cái này lầu cát tồn tại. Nơi đây là Tử Vân Sơn, nơi đây mây trôi có thể ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm, người tiếp xuống ngay ở chỗ này tu luyện. Diệp Thanh Sơn mở miệng bàn giao, đồng thời lấy ra một phương lệnh bài. Trần Mặc chỉ có cầm trong tay cái này lệnh bài, mới có thể tùy ý ra vào nơi đây. Nếu không dù là hắn thực lực mạnh hơn, chỉ cần muốn cưỡng ép xâm nhập nơi đây, đều sẽ gặp vô tận trận pháp áp chế. Văn bối minh bạch. Trần Mặc nhận lấy lệnh bài, dậm chân đi vào lầu cát. Nơi đây thiên địa hoàn cảnh so với ngoại giới xác thực muốn ưu việt rất nhiều, nhưng điểm ấy đối chân nhất cảnh giới võ giả không có quá tăng nhiều ích. Thiên địa nguyên khí đầy đủ, đối với thiên nhân cảnh giới trở xuống võ giả đều có rất lớn trợ giúp. Nhưng chỉ cần đột phá thiên nhân cảnh giới, đạt tới thần thông chi cảnh, chỗ truy tìm tu hành bí địa, tất nhiên là lại càng dễ thăng ngộ thiên địa pháp tắc chi địa. Có thể nơi đây không ngừng rủ xuống tử khí, có thể tuyệt đối ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng, điểm ấy trình độ trên là tương đương cường hành. Cho dù là Trần Mặc, lúc này đứng tại trong lầu cát, đối với ngoại giới tình huống cũng hoàn toàn là không cách nào nhìn trộm cảm giác. Mà ngoại giới võ giả muốn nhìn trộm hắn, chính là càng vì nhốt hơn khó sự tình, đừng nói chân nhất cảnh giới võ giả, cho dù là chấp trưởng cảnh giới võ giả, hơn phân nửa cũng không cách nào nhìn trộm tự thân. Diệp Thanh Sơn giao phó xong Trần Mặc ở chỗ này tu hành, hắn cũng không có ở đây chờ lâu, phi tốc khởi hành ly khai nơi đây. Trần Mặc sau đó phải tiến về Trường Sinh Bí Địa tu hành, mà vì để hắn tiến đến tu hành sự tình, không bị quá nhiều người biết rõ, chính mình muốn sớm làm chút chuẩn bị. Tại thật một võ giả mà nói, 2-3 ngày thời gian bất quá là một lần tu hành. Diệp Thanh Sơn đi mà quay lại, Trần Mặc cảm giác được hắn đến, lúc này kết thúc tu hành. Tiền bối. Hắn chậm rãi đứng dậy hành lễ nói, đi theo ta dẫn ngươi đi Trường Sinh Bí Địa. Diệp Thanh Sơn không có thật lãng phí thời gian cùng ngôn ngữ, nói xong quay người ly khai. Trần Mặc nhắm mắt theo đuôi theo sát sau lưng hắn, hai người không có cơi chiến thuyền, mà là leo lên một chiếc thuyền con. Cái này thuyền con mới nhìn lại bình thường bất quá, có thể lại nhìn kỹ, liền có thể cảm giác được hắn chất liệu bất phàm. Lại bề ngoài thường thường không có gì lạ, có thể bên trong lại văn khắc vô số trận pháp. Từ những trận pháp này bên trên, đủ để nhìn ra tên này luyện khí sư tạo nghệ tuyệt đối bất phàm. Hai người leo lên thuyền con, cái này thuyền con trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, thẳng đến cự hải thành bên ngoài mà đi. Tốc độ không chỉ có cực nhanh, lại không thụ đạo quan hải hạn chế, xuyên thẳng huyền hoàng thiên bên trong. Trần Mặc có thể cảm giác được cái này thuyền con tốc độ, ly khai cự hải thành về sau, không có lãng phí nửa phần thời gian, thuyền con liền trực tiếp phá vỡ không gian đi thuyền. Trường Sinh Bí Địa bên trong hết thảy, ta đã vì ngươi sớm an bài tốt, ngươi tiến vào bên trong, không cần quản bất cứ chuyện gì, trực tiếp tu hành là được. Cái này thuyền con cũng trước lưu cho ngươi, đợi cho ngươi đột phá qua về sau, không nên cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, trực tiếp ngồi lên nó, lại lần nữa trở về Tử Vân lâu. Diệp Thanh Sơn ngữ khí trầm ổn, xoay người lại dặn dò. Trần Mặc thiên phú quá tốt, tốt đến để hắn không dám tin tưởng, để hắn không thể nào hiểu được. Có thể, hắn minh bạch, vô luận chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, Trần Mặc thiên phú đúng là gần như không tồn tại. Chớ nói, tại cái này một thời đại, dù là từ cổ thiên địa đến nay, giữa thiên địa nếu nói có ai có thể cùng Trần Mặc sánh vai, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đạo tôn, thiên địa chí tôn một trong, chính là cái này một thời đại giữa thiên địa trước hết nhất dựng dục một tôn tiên sinh linh. Nắm thiên địa phúc phận mà sinh, có cơ duyên lớn, đại khí vận, hiểu ra tính. Võ đạo con đường tu hành, chính là từ vị này đạo tôn khai sáng, sau lại trải qua vô số thiên kiêu nhân kiệt dần dần hoàn thiện, lúc này mới thành bây giờ con đường tu hành. Tại cổ thiên địa thời kỳ mặc dù chưa hề hoàn thiện con đường tu hành, có thể không thể nghi ngờ, đạo tôn thiên phú tư chất tuyệt đối là cao cấp nhất. Hắn là cái này một thời đại thiên địa sinh linh bên trong, trước hết nhất đột phá chí tôn cảnh giới võ giả. Lại cơ hồ là chống giống hoàn thiện ra một bộ tu hành pháp môn, càng có thể gặp hắn ngộ tính kinh khủng. nhưng đạo tôn thế nhưng là tiên tiên thánh linh, Trần Mặc chẳng qua là hậu thiên nhân tộc. Coi như hắn trời sinh thể chất đặc thù, có thể hậu thiên linh thể ưu thế, tối đa cũng liền trợ giúp hắn đến thiên nhân cảnh giới. Căn bản là không có cách giải thích, hắn đến chân nhất cảnh giới về sau, vẫn bảo trì cực kỳ khủng bố tu hành tốc độ. Bất quá Diệp Thanh Sơn rõ ràng, vô luận Trần Mặc vì sao nguyên nhân, có thể tu hành nhanh như vậy, điểm ấy không trọng yếu, chỉ cần hắn là thiên địa sinh linh là nhân tộc, cái này đủ. Lập tức tình huống, rất nhiều chuyện không trọng yếu nữa, hắn không quan tâm Trần Mặc tại sao lại tu hành nhanh như vậy, hắn chỉ quan tâm Trần Mặc khi nào có thể đột phá đại năng cảnh giới. Một tên mới đại năng, dù là hắn vừa mới đột phá tích lũy còn thấp, có thể đó cũng là một tên đại năng cảnh giới tồn tại, có thể để cho trước mắt thế cục phát sinh một chút biến hóa. Lại đối chân võ lâu, đối bọn hắn khách khanh phái này, cũng được xưng tụng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như lại tiến thêm một bước, Trần Mặc có thể đạt tới chí tôn cảnh giới, kia tại cái này phương Đông Thiên địa mới là một kiện chân chính đại hảo sự. Thuyền con xuyên toa không gian tốc độ vẫn như cũng là rất nhanh, cũng không có lãng phí bao lâu, liền đến Trường Sinh Bí Địa bên trong. Diệp Thanh Sơn sớm đem hết thảy đều an bài tốt, Trần Mặc không cần chuẩn bị bất kỳ thủ đoạn nào, có thể trực tiếp tiến vào Trường Sinh Bí Địa tu hành, lại tu hành qua đi cũng có thể trực tiếp ly khai. Trường Sinh Bí Địa cũng không phải là một chỗ độc lập không gian, mà là ngồi xuống tại Huyền Hoàng giới đại thiên địa bên trong. Từ trên cao nhìn xuống dưới, tại lúc này mấy vạn dặm phương viên bên trong, một nửa xanh um tươi tốt, có cây um tùm, có điều tức kêu to, cầm thú chơi đùa. Mà một nửa khác thì là khô héo tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh tức. Ngẫu nhiên có chút ấu thú, không xem chừng xông qua bên dưới, một cỗ tử khí đem nó bao phủ, chớp mắt mà thôi, ấu thú hóa thành trắng ngần mạch cốt. Ngay sau đó liền xương cốt cũng tan rã, dung nhập mảnh này khô héo đại địa bên trong. Mà tại cái này hai mặt lẫn nhau đối lập khu vực ở giữa, có một 18 tòa trận pháp biến hóa vận hành. Ngàn vạn khô vinh sinh tử chi lực, bị từ ngoại giới không ngừng dẫn dắt vào trận pháp bên trong. Võ giả ngồi xuống tại con mắt bên trong, vừa ngộ tử sinh chi diệu, dùng cái này có thể đánh nát luân hồi địa, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào chân nhất cảnh giới tam trọng thiên. Diệp Thanh Sơn lái thuyền con tại một chỗ trong mắt trận rơi xuống, nơi đây trận pháp sớm đã khởi động. Sinh tử khô vinh chi lực không ngừng luân chuyển, nhưng lấy Diệp Thanh Sơn làm tâm điểm hơn 10 dặm phương viên bên trong, nhưng thủy chung an ổn bình tĩnh. Hắn đã là chấp trưởng cảnh giới, dù là không hề làm gì, chỉ cần không phải tận lực kiểm chế tự thân, liền có ổn định thiên địa chi năng. Ngươi an ổn ở chỗ này tu được chưa? Diệp Thanh Sơn cuối cùng bàn giao một câu, lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh cũng đã biến mất. Trần Mặc dậm chân đi ra thuyền con, lấy ra bồ đoàn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu đếm thử thăng ngộ nơi đây sinh tử chi ý. Chương 284, tu hành. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Trường Sinh Bí Địa bên trong, tuy có trận pháp trấn áp, nhưng tại trận nhãn chỗ, sinh tử khô vinh chi lực như cải giang lược, đối kháng lẫn nhau chém giết. Trần Mặc đặt chân nơi đây, liền muốn tiếp nhận những lực lượng này. Cũng chính là tiến vào nơi đây tu hành võ giả, tu vi thấp nhất đều tại chân nhất cảnh nhị trọng tiên cảnh giới, không phải cũng không có tư cách bước vào nơi đây. Sinh tử lưu chuyển biến hóa, sinh ra lực lượng không phải bình thường võ giả có thể chống cự. Lại lực lượng này còn tại thiết thực ảnh hưởng bản thân võ giả, dù là Trần Mặc làm chân nhất cảnh giới võ giả, cũng sẽ gặp hắn ảnh hưởng. Một khi có tử khí quá nhiều, hắn nhục thân sẽ bản năng kích phát tiềm ẩn tại thể nội lực lượng pháp tắc đến đối kháng tử khí. Võ giả muốn thể ngộ sinh tử chi ý, minh ngộ bản thân, chặt đứt thiên địa nhân quả. Như vậy đơn giản nhất mau lẹ phương pháp chính là chân chính đi cảm ngộ trải qua sinh tử, nhưng nếu như dùng loại phương pháp này, kia phong hiểm quá cao đi cảm ngộ trải qua sinh tử, một khi xảy ra sai sót, như vậy thì là thật chết rồi. Mà ở chỗ này tu hành thì lại khác, sinh tử chân ý mặc dù sẽ không ngừng ăn mòn võ giả, có thể cái này hai cố lực lượng trùng quy là đang không ngừng biến động. Trận pháp bản thân cũng sẽ thời khắc xác định võ giả tình huống, chỉ cần gặp nguy hiểm, liền sẽ lập tức dừng lại. Tuy nói như thế làm cũng có nhất định phong hiểm, có thể kém nhất tình huống đơn giản chính là thụ thương, cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục. So với trực tiếp đi trải qua sinh tử, muốn gặp phong hiểm, thật sự là thấp rất nhiều. Trần Mặc kiềm chế tự thân chi lực, để tử khí dần dần nhuộm dần chính mình nhục thân, chỉ có như thế mới càng tốt hơn cảm ngộ sinh tử biến hóa. Kinh khủng nhưng lại bình thản tử khí, chỉ là trong nháy mắt, liền bao trùm Trần Mặc. Lực lượng này nói không lên cỡ nào đặc thù, tựa như róc rách nước chảy, lại không cách nào cách trở, không cách nào kháng cự. Cái gì là chân chính tử vong? Trần Mặc đối với cái này không hiểu nhiều, hắn chỉ biết rõ tại phương thế giới này, người sau khi chết sẽ tiến về U Minh địa phủ, mà tử vong quá trình cụ thể là như thế nào? Hắn đối với cái này hoàn toàn không biết, dù sao hắn không có chân chính tử vong qua. Nhưng mà theo vô tận tử khí đem tự thân bao khỏa, Trần Mặc chỉ cảm thấy một trận hư vô, hết thảy đều biến mất, hết thảy đều không có ý nghĩa. Tử vong là tịch diệt, triệt để không còn tồn tại. Trần Mặc đối sinh tử hơi có minh ngộ, chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ chi ý bao phủ toàn thân mình. Ngay sau đó hắn liền nghĩ đến một cái khác điểm, nếu như võ giả đánh nát luân hồi địa, như vậy liền trùng tu chuyển thế cơ hội đều không có. Luân hồi chén bị đánh nát, võ giả cùng cái này phương Đông Thiên địa tất cả liên quan liên lụy, sẽ triệt để bị chém đứt. Ở đây tình huống dưới, võ giả tử vong căn bản không có chuyển thế đầu thai hoặc là U Minh địa phủ, mà là triệt để quy về hư vô đánh nát luân hồi địa, võ giả tương đương với bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, từ nay về sau không còn có hối hận cơ hội. Chặt đứt thiên địa đối tự thân câu thúc, đến lại tiêu giao đại tự tại, võ giả tiếp xuống tu hành sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, thậm chí có thể sẽ so lúc trước càng nhanh đồng dạng, cũng có rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời đều bị ngăn cản tại một bước này. Một bước này một khi bước ra, như vậy thì không còn có hối hận cơ hội. Dĩ nhiên bây giờ trong trời đất võ giả kỳ thật cũng không có bao nhiêu đường lui, nhưng chân chính đứng trước thời khắc sinh tử đại khủng bố, muốn đột phá cũng không phải một kiện chuyện dễ. Trần Mặc cảm ngộ sinh tử, trên người hắn sinh cơ tràn đầy dâng trào, điểm này không vội mà đi thăng ngộ. Hắn muốn minh ngộ sinh tử, khám phá sinh tử. Như thế tại đối mặt luân hồi biết lúc, mới có thể thản nhiên đánh nát, sẽ không vì ngày sau tu hành lưu lại thai hoàng ẩm. Tử vong là hư vô, hết thảy đều đã biến mất. Nghĩ minh bạch điểm ấy cũng không khó, chỗ khó chủ yếu đang tiếp thụ cùng tìm hiểu thấu đáo tử chi chân ý mà muốn ngộ chết, như vậy thì nhất định phải có sáng tác là so sánh. Trần Mặc ở chỗ này trận nhãn tu hành, tự nhiên có thể trình độ nhất định, để trận pháp theo ý nghĩ của mình đi vận chuyển. Bất quá trong chớp mắt, trước kia đem hắn triệt để bao phủ chết hết dẫn mất, một cỗ đầy đủ tràn đầy sinh động sinh cơ lực lượng bao phủ mà tới. Trần Mặc cẩn thận cảm thụ cỗ lực lượng này ôn hòa hòa hợp, tựa như ngày mùa thu sau giờ ngọ nắng ấm. Cùng lúc trước hết thảy đều thuộc về tại hư vô tử chi lực lượng hoàn toàn khác biệt, sinh cơ chi lực vô cùng sinh động, không ngừng dung nhập chính mình nhục thân bên trong. Trần Mặc nhục thân vốn là có ngàn vạn huyền diệu. Tại vô tận sinh cơ thôi hòa dưới, hắn nhục thân bên trong ẩn nút pháp tắc lực lượng đồng dạng sinh động, bắt đầu thu nạp sinh cơ chi lực, tăng thêm một bước tự thân. Như thế huyền diệu, mặc dù không so được thuế phàm châu mang tới thuế biến, nhưng cũng trên lệch không xa. Trần Mặc nắm giữ nhục thân dẫn nạp hấp thụ những lực lượng này, đem những này sinh cơ chi lực chuyển hóa làm chất dinh dưỡng lớn mạnh từ thân pháp thì. Quá trình này tiếp tục mấy ngày, hắn lại dẫn tới vô số tử khí, lại lần nữa bao trùm chính mình nhục thân. Lại cẩn thận thăng ngộ, thời khắc sinh tử khác biệt cùng biến hóa. Có thể đến tới chân nhất cảnh giới giả, bởi vì lo lắng sinh tử mà không cách nào đột phá võ giả số lượng cũng không nhiều. Tối thiểu tại nhân tộc bên trong không nhiều. Bởi vì một tên nhân tộc dù là xuất thân đại thế lực đại tông môn, lại thở nhỏ thiên tư tuyệt đỉnh, có thể nghĩ muốn tu hành đến chân nhất cảnh giới, cũng muốn nỗ lực vô số cố gắng đến cảnh giới này, đại đa số võ giả tâm tính đều đầy đủ kiên định, cửa ải sinh tử, tuy có ngàn khó vạn hiểm, nhưng bọn hắn cũng có thể khám phá. Ngược lại là những cái kia sinh ra đã biết thần thú, nếu như không tu huyết mạch thần thông, muốn đi võ đạo tu hành chi đồ đại khái suất sẽ ở cửa này thẻ ở giữa bị ngăn cản ở, thậm chí từ đây cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Một phương diện bởi vì những này sinh ra đã biết thần thú lực lượng tới quá mức nhẹ nhõm, tu hành đối bọn chúng tới nói cũng không có quá đại nạn độ. Mà trọng yếu nhất thì là, bọn chúng còn có đường lui. Tu hành gặp được trở ngại lại như thế nào? Dù cho không đánh nát luân hồi địa, bọn chúng còn có thể đi một con đường khác đào móc tự thân huyết mạch thần thông, có lẽ không cách nào thành tựu chí tôn cảnh giới, nhưng cái này giữa thiên địa lại có mấy người có thể thành tựu chí tôn cảnh giới. Từ bỏ kia một tia xa vời thành tựu chí tôn chi cảnh cơ hội, bọn hắn có thể lựa chọn càng thêm ổn thỏa an toàn, thậm chí còn có đường lui huyết mạch chi lực ở đây tình huống dưới, bọn chúng tuyệt sẽ không tùy tiện chặt đứt đối thiên địa dứt bỏ. Mà nhân tộc võ giả cũng không có đường lui, ở đây tình huống dưới bọn hắn chỉ có tiến lên. Trần Mặc thể xác tinh thần đều đặt ở trên tu hành, tuyệt không lãng phí bất luận cái gì một tia dư thừa tâm lực chú ý ngoại giới. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Trần Mặc không ngừng tham ngộ sinh tử biến hóa. So với lúc trước, hắn bây giờ lại có cảm ngộ mới. Sinh cơ chi lực dâng trào sinh động, đại biểu vô tận hy vọng, chỉ cần còn sống, chung quy sẽ có biến số sinh ra. Mà tử vong đại biểu cho triệt để kết thúc, hết thảy đều đã rơi xuống định số, sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào khả năng. Quy hư chính là ở vào cái này một trạng thái. Nội bộ hết thảy đều đang không ngừng biến mất, thẳng đến triệt để quy về hư vô. Chỉ có còn sống mới có biến số, mới có vô hạn khả năng, mà tử vong là quyết định hết thảy định số. Nghĩ minh bạch điểm này cũng không khó, trên thực tế Trần Mặc cũng không có hao phí bao lâu thời gian, hắn chủ yếu thời gian hao phí vẫn là tại từng giờ từng phút tìm hiểu thấu đáo sinh tử chi lực. Mà tới được lập tức, hắn đối sinh tử chi lực đều có tương đối cao lĩnh ngộ, đủ để bắt đầu nếm thử đánh nát luân hồi địa. Mặc dù không rõ ràng tự mình bế quan bao lâu, có thể hắn muốn thời gian hao phí, tất nhiên muốn so còn lại võ giả ngắn quá nhiều. Thứ nhất là bởi vì hắn tư chất ngộ tính đủ mạnh, thứ hai là bởi vì hắn nhục thân bên trong có ngàn vạn pháp tắc, những lực lượng này lưu chuyển tại thể nội, có thể để hắn tốt hơn thăng ngộ cảm giác sinh tử chân ý. Trần Mặc thể nội hết thể lực lượng đều bị điều động, tựa như chảy nhỏ giọt dòng suối hội tụ thành giang hải, lấy duệ không thể đỡ chi thế, phóng tới luân hồi bia. Nếu là đổi lại cái khác võ giả, luân hồi bia sẽ sừng sững 10 phần nặng nghề vững chắc. Bởi vì những ngày võ giả sống được đủ lâu, tu hành thời gian cũng đủ dài, cùng cái này phương Đông Thiên Địa liên lụy quá nhiều. Lại những ngày võ giả cũng đều xuất thân từ cái này phương Đông Thiên Địa ở giữa, bản thân bọn hắn cùng thiên địa liền tồn tại vô tận liên lụy. Muốn đem những này đồ vật đều dứt bỏ, tại thời kỳ thượng cổ, thiên địa thậm chí sẽ hạ xuống thai kiếp đến ngăn cản võ giả. Dù cho luân hồi bia bị võ giả đánh nát về sau, thiên địa đồng dạng sẽ đối với võ giả hạ xuống thai kiếp, lấy đó tự thân phẫn nộ đến bây giờ cái này một thời đại, võ giả đánh nát luân hồi bia, tuy không có lại mặt lâm thiên kiếp, có thể nghĩ muốn chém đứt tự thân cùng giữa thiên địa liên hệ, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Trần Mặc sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, không có gì ngoài bởi vì hắn thời gian tu hành hơi ngắn, trọng yếu nhất chính là hắn cũng không phải là sinh ra ở phương thế giới này. Hắn một thân tu vi, mặc dù đến từ cái này phương Đông Thiên Địa, có thể cũng không phải là sinh ra cái này phương Đông Thiên Địa tình huống dưới, thiên địa cùng hắn ở giữa liên hệ, so ra mà nói liền muốn lại càng dễ dứt bỏ. Lao nhanh như sóng lớn, mênh mông như sơn nhạc lực lượng, đụng vào luân hồi bia. Sát na mà thôi, luân hồi bia xuất hiện vô số đạo khe hở, ngay sau đó nói khe nước cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết trường, qua trong dây lát chia 5 x 7. Trần Mặc lại lần nữa điều động lực lượng, bắt đầu một chút xíu nghiền nát những cái kia luân hồi bia khối vụn. Hắn cũng cảm nhận được cái này phương Đông Thiên Địa đối với mình ước thúc liên hệ ngay tại dần dần biến mất. Thiên địa đối tự thân lại không hạn chế, đến cảnh giới này võ giả mới đến chân chính đại tiêu giao đại tự tại, mà đồng dạng muốn có được dạng này tiêu giao cùng tự tại liền muốn trả giá đắt. Bọn hắn không hề bị thiên địa ước thúc, thiên địa cũng sẽ không lại trợ giúp cùng ủng hộ bọn hắn. Trần Mặc có thể cảm nhận được nguyên bản gia trì trên người mình thiên địa khí vận ngay tại dần dần tiêu tán, điểm ấy kỳ thật bình thường. Võ giả chặt đứt cùng giữa thiên địa liên hệ, giữa thiên địa tương đương với cũng không tiếp tục tồn tại người này. Tại loại này tình huống dưới, bởi vì thiên địa mà hội tụ ra phúc phận khí vận tự nhiên sẽ tiêu tán, nhưng vẫn có rất nhiều khí vận chi lực không có tiêu tán, tỉ như nhân tộc khí vận, lại tỉ như Trần Mặc bây giờ chấp trưởng thần vị ngưng tụ khí vận. Những lực lượng này mặc dù đến từ thiên địa, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn đến từ thiên địa, mà là đến từ vô tận sinh linh. Những sinh linh này có ý chí của mình, ý nghĩ bọn hắn mang đến khí vận chi lực, trình độ nhất định không nhận thiên địa quá nhiễu. Theo luân hồi bia bị đánh nát, Trần Mặc tu vi lại nên đón một vòng mới tăng lên. mở ra gông cùng xiềng xích, hắn đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ lý giải tiến thêm một bước, âm dương pháp tắc có ngàn vạn biến hóa, Trần Mặc muốn từng cái thể ngộ lý giải. Xa không chỉ ở đây, hắn hiện tại muốn coi đây là căn cơ, nghĩ biện pháp khai sáng tự thân tu hành bí thuật. Cũng may hắn còn có tiền nhân lưu lại kinh nghiệm có thể tham khảo, như chân võ cương khí, như luân hồi xá thân thuật. Cái này hai môn bí kỹ đều là tiền nhân sáng tạo, Trần Mặc tuy chỉ tu hành qua một môn, nhưng tiếp xuống có thể cân nhắc hối đoái một môn khác tham khảo. Tham ngộ người khác bí kỹ, dùng cái này đến sáng chế tự thân bí tịch, đồng thời từng bước một hoàn thiện đây chính là thật một võ giả cần làm sự tình, đợi cho dày đặc sơ bộ hoàn thiện, dù là chỉ có hình thức ban đầu, nhưng chỉ cần tự thân có thể ngự sử nắm giữ tri thức, võ giả liền có thể này bước vào chấp trưởng cảnh giới. Chấp trưởng sau khi đi vào, thông qua tự thân bí tịch, võ giả trình độ nhất định có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc. Dù là đây là bước đầu nắm giữ thiên địa pháp tắc lực lượng, nhưng cũng đủ để bộc phát ra vô tận uy năng. Có thể từ trên căn bản hạn chế cái khác võ giả, mượn nhờ thiên địa pháp tắc chi lực. Loại cảnh giới này võ giả, toàn lực bộc phát hạ có khả năng phát huy ra chiến lực, một người liền bù đắp được hàng trăm hàng ngàn, thậm chí nhiều hơn chân nhất cảnh võ giả. Bởi vì đối cảnh giới cỡ này võ giả mà nói, nhân số không có ý nghĩa. Trừ khi cái này hàng trăm hàng ngàn tên thật một võ giả đều thành trận pháp, không phải còn chưa đủ lấy ảnh hưởng chấp trưởng võ giả. Trần Mặc tiếp xuống tu hành liền muốn nếm thử bước vào đạo này, mà hắn bây giờ thì phải bắt đầu nếm thử nắm giữ pháp tắc, rèn luyện tự thân bí kíp. Mà rèn luyện tự thân bí kíp qua thiếu, chính là nhiều tu hành cái khác võ giả bí kíp đã ở núi khác có thể công ngọc. Tại chấp trưởng cảnh giới trước đó, chính mình chỉ cần chuyên chú hai chuyện này liền tốt. Về phần chấp trưởng cảnh giới chuyện sau đó, tạm thời còn không cần quá nhiều quan tâm. Muốn nắm giữ pháp tắc, tuyệt không phải thời gian sớm chiều, dù cho có lắng nghe chí tôn giảng đạo cơ hội, muốn làm được cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng theo tu vi đột phá, Trần Mặc còn có thể cảm nhận được âm dương pháp tắc tại trước mắt mình biến hóa càng thêm rõ ràng. Giải khai thiên đối tự thân hạn chế, hắn ngược lại có thể dễ dàng hơn tham nộ âm dương pháp tắc biến hóa. Không chỉ có như thế, chặt đứt thiên địa câu thúc, lại mặt lâm thiên lực lượng pháp tắc, hắn có thể hoàn toàn thân ẩn, hoàn toàn che lấp tự thân tồn tại, vô luận cỡ nào thiên địa pháp tắc chi lực, đừng nói làm bị thương hắn, thậm chí liền chạm đến hắn khả năng đều không tồn tại đồng dạng tại loại này tình huống dưới, hắn cũng không cách nào ảnh hưởng quấy nhiễu cái khác pháp tắc. Muốn đối loại này tình huống dưới hắn xuất thủ, cũng chỉ có vận dụng tự thân thiên địa chân cương mới có thể. Bởi vì thiên địa chân cương bên trong, không chỉ có thiên địa chi lực, còn bao hàm võ giả tự thân đối thiên địa pháp tắc lý giải, được xưng tụng là một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tu vi đạt tới chân nhất cảnh tam trọng thiên, Trần Mặc tiểu thế giới, ngược lại không có như trước đó như vậy biến hóa. Chỉ là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, trong thế giới sinh tử pháp tắc càng thêm hoàn thiện, lục đạo luân hồi, u minh địa phủ, bắt đầu dần dần có hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng có thể vận chuyển. Trần Mặc rõ ràng, một phương tiểu thế giới cường đại vĩnh viễn không ở chỗ hắn diện tích mênh mông, mà là nhìn hắn pháp tắc phải chăng hoàn thiện. Thiên địa pháp tắc hoàn thiện, là quyết định một phương thế giới chân chính tiềm lực. Dù là tiểu thế giới chỉ có vạn dặm phương viên, có thể chỉ cần pháp tắc hoàn thiện, nó liền có thể bản thân vận hành. Tại thích hợp hoàn cảnh dưới, phương này tiểu thế giới sẽ bản thân hướng ra phía ngoài khuếch trường, gia tăng tự thân lực lượng. Mà nếu như pháp tắc không hoàn thiện, như vậy dù là có ước vạn dặm phương viên, trong thế giới cũng chỉ sẽ là một mảnh cô tịch cảnh tượng. Hắn tiểu thế giới diện tích không có khuếch trường, có thể pháp tắc tiến một bước hoàn thiện lại khiến cho hắn tiềm lực thật to tăng trưởng. Không chỉ như thế, trong tiểu thế giới pháp tắc hoàn thiện, đối với hắn về sau khai sáng tự thân bí kíp cũng có cực lớn trợ giúp. Khai sáng công pháp, chung quy là cần từng bước một nếm thử. Tại trong tiểu thế giới pháp tắc hoàn thiện về sau, khai sáng công pháp lúc, có thể lựa chọn tại tự thân trong tiểu thế giới trước làm sơ bộ nếm thử. Tại tự thân trong tiểu thế giới làm nếm thử, chỗ tốt lớn nhất chính là hết thảy khả khống, dù cho thất bại, trả ra đại giới cũng sẽ không rất lớn. Như đặt ở ngoại giới, một khi thất bại, tự thân đứng trước phản vệ, tốt nhất tình huống đều muốn tính dưỡng mấy năm thời gian, mới có thể lại làm một lần nếm thử. Đương nhiên nếu như có linh đan diệu dược, trợ giúp tự thân mau chóng khôi phục, lớn như vậy đại khái có thể rút ngắn cái này trong lúc nhất thời. Đây cũng là võ giả vì sao muốn gia nhập một phương thế lực nguyên nhân, từ trong thế lực thu hoạch đan dược, càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nếu không mình muốn luyện chế đan dược, không chỉ có muốn thu đốn gỗ liệu, còn muốn từng cái luyện chế, chỗ hao phí tinh lực sẽ chỉ càng nhiều. Thị sát xong tự thân thế giới pháp tắc biến hóa, Trần Mặc đứng dậy đạp vào thuyền con. Tu hành đã kết thúc, chính mình tiếp xuống nên trở về chân võ lâu. Sau đó, hắn liền nên tìm cơ hội tiến vào cự hải quan bên trong, chờ đợi chí tôn giảng đạo, đợi cho khi đó, chính mình liền có thể nắm chặt cơ hội, nghĩ biện pháp nhìn thấy Phong Đô nương nương phân thân, đem trên tay đồ vật chuyển ra ngoài. Về phần cái này chuyện sau đó, liền hoàn toàn không phải chính mình có thể còn nhiều. Chương 285, nhập cự hải quan. Trần Mặc chậm rãi đi xuống thuyền con, hắn đã lại lần nữa đi vào cái này tử vân trong lâu. Lần này tu hành chỗ thời gian hao phí, so ra mà nói cũng không tính dài, chỉ là khoảng một năm rưỡi. So với cái khác võ giả, đợi một tí tại trường sinh bí địa bên trong bế quan mấy chục trên trăm năm. Trần Mặc muốn thời gian hao phí, thật sự là quá ngắn đương nhiên sở dĩ có thể làm được điểm ấy, là bởi vì nó so với cái khác võ giả có thiên độc hậu ưu thế. Trần Mặc lấy ra Huyền Hoàng Thiên lệnh bài, đi ra tử vân trong lâu, đem tự thân xuất quan tin tức truyền lại cho Diệp Thanh Sơn. Hắn cũng không rõ ràng Diệp Thanh Sơn chỗ nơi nào, vì vậy không có cách nào đi tìm hắn, chỉ có thể chủ động liên hệ hắn. Xác định tin tức theo Huyền Hoàng Thiên lệnh bài truyền ra ngoài, Trần Mặc lại lần nữa đi trở về tử vân trong lâu. Diệp Thanh Sơn lần này cũng không có như cùng đi ngày đồng dạng nhanh chóng đến đây, Trần Mặc ngược lại cũng không gấp, vẫn là an ổn tu luyện. Thẳng đến 3 ngày sau, một trận cường hành ba động truyền đến, Diệp Thanh Sơn rốt cục đi vào tử vân trong lâu. Trần Mặc cảm giác được hắn đến, lúc này kết thúc tu hành đứng dậy hành lễ nói, tiền bối, vãn bối đã hoàn thành tại trường sinh bí địa tu hành. Diệp Thanh Sơn gật đầu, ánh mắt bên trong mặc dù vẫn có vẻ kinh ngạc, nhưng so với lúc trước tốt rất nhiều. Trần Mặc tu hành tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng cùng hắn lúc trước biểu hiện cùng so sánh, cũng không phải là như vậy quá làm cho người ta chấn kinh. Hắn y nguyên có thể 10 phần trầm ổn tiếp nhận điểm ấy, nhưng ngay cả như vậy vừa nghĩ tới Trần Mặc Thiên Phú, Diệp Thanh Sơn trong lòng vẫn là ngăn không được sinh ra gợn sóng. Bọn hắn đều không ở trong lòng cảm thán, đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt, tu hành có thể nhanh như vậy đồng thời cũng ở trong lòng mặc sức tưởng tượng, hẳn là thật sự là trời không vong nhân tộc, nếu không nhân tộc làm sao có thể đản sinh Trần Mặc, như vậy thiên phú tốt như vậy yêu nghiệt. Có thể nói chỉ cần cho Trần Mặc một chút thời gian, để hắn có thể an ổn tu hành, hắn tuyệt đối có cơ hội leo lên chí tôn cảnh giới. Ngươi đã đột phá đây là một chuyện tốt, tiếp xuống ta nghĩ biện pháp an bài ngươi tiến vào Cự Hải Quan nội tu đi. Cự Hải Quan bên trong có chí tôn tọa trấn, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có chí tôn giảng đạo. Ngươi ở trong đó lắng nghe chí tôn chi đạo, có thể bổ sung tự thân không đủ. Diệp Thanh Sơn chậm rãi mở miệng, là Trần Mặc giảng thuật hắn tiếp xuống con đường tu hành. Những chuyện này cơ hội là mỗi một tên tiên tư ưu lương võ giả, tại Cự Hải Thành muốn đi thiết yếu con đường. Chỉ bất quá Trần Mặc thiên phú quá tốt, tu hành tốc độ quá nhanh, thật to tăng nhanh cái này tiến độ. Tiến đến Cự Hải Quan sự tình, cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi cần lại chờ đợi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể trước làm tu hành, hết thể chờ tin tức ta liền tốt. Diệp Thanh Sơn tiếp tục mở khẩu giao đời. Vạn bối minh bạch. Trần Mặc lúc này đáp lại. Diệp Thanh Sơn không ở đây chỗ chờ lâu, thân hình lóe lên, phi tốc ly khai. Trần Mặc thiên phú quá tốt rồi, đối mặt loại này thiên phú, tự nhiên không thể lãng phí, muốn hết tất cả biện pháp bồi dưỡng. Mà để một tên võ giả tiến vào Cự Hải Quan, đồng thời đạt được lắng nghe chí tôn giảng đạo cơ hội, đây cũng không phải là hắn một người có thể quyết định sự tình. Nhất định phải triệu tập minh bên trong những cường giả khác, cùng đi thương thảo việc này. Diệp Thanh Sơn phi tốc ly khai, Trần Mặc không có tiếp tục lưu lại Tử Vân trong lâu, mà là khởi hành tiến về Tụ Hải Thành bên trong Hàng Vũ Vấn Đạo Điện. Hắn bây giờ tu vi mặc dù đạt tới chân nhất cảnh tam trọng thiên, có thể vẫn chưa đạt được viên mãn chi cảnh. Sau đó tu hành cũng không hề bất luận cái gì độ khó, thuần túy là mài nước công phu, muốn hao phí rất nhiều thời gian mới có thể. Thừa dịp lập tức còn không cần tiến vào Cự Hải Quan bên trong, chính mình ứng bắt lấy cơ hội, mau chóng đem tu vi tăng lên đến cảnh giới viên mãn. Làm như thế, tiếp xuống nếu như không có biến động lớn phát sinh, chính mình có cơ hội lắng nghe chí tôn giảng đạo. Nói như vậy không nhất định sớm chiều ở giữa, thẳng vào chấp trưởng cảnh giới đương nhiên dạng này cơ hội chưa chắc sẽ có, nhưng nếu có, như vậy hiện tại đem tự thân tu vi tăng lên đến cảnh giới viên mãn, chính là bắt lấy cơ hội tất yếu chuẩn bị. Trần Mặc đi vào Hàng Vũ Vấn Đạo Điện bên trong bắt đầu một vòng mới tu hành, mà Trần Võ Lâu trụ sở bên trong, Diệp Thanh Sơn ngay tại triệu tập minh bên trong cường giả đương nhiên vì phòng ngừa việc này tiết ra ngoài, hắn vẹn vẹn triệu tập chính mình cái này một phe phái chút ít cường giả, đều là lần trước tham dự qua thương thảo bồi dưỡng Trần Mặc người. Theo tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh liền có người đến. Nói thật đúng là vẫn như lần trước, chỉ là lần này trong mắt của hắn rõ ràng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi vội vã như thế tìm ta? Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Sơn, trầm giọng mở miệng đặt câu hỏi. Bạch Ngọc Linh cùng Âm Thiên Minh hai người theo nhau mà tới, sắc mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc không hiểu. Nhìn về phía Diệp Thanh Sơn ánh mắt bên trong, tựa như cũng là đang hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì, muốn đột nhiên triệu tập bọn hắn. Việc này, nói đến đơn giản. Diệp Thanh Sơn trên mặt ý cười, tiếu dung thậm chí là có chút ức chế không nổi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nơi đây trong lầu các chính trị và pháp luật tự nhiên vận chuyển, ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng, cam đoan bọn hắn tiếp xuống nói đến bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nói thật đúng là ba người đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Thanh Sơn đột nhiên triệu tập bọn hắn tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng, tại trao đổi trước đó khẳng định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phòng ngừa sự tình tiết lộ. Chư vị còn nhớ rõ Trần Mặc ư? Diệp Thanh Sơn mỉm cười mở miệng. Ba người gật đầu, bọn hắn đối Trần Mặc tự nhiên là nhớ kỹ rõ ràng, dù sao đây là gần nhất vạn năm đến chân võ lâu tư chất tốt nhất võ giả, đừng nói bọn hắn ba người rõ ràng, chân võ trong lâu rất nhiều cường giả cũng là biết rõ Trần Mặc tồn tại, chỉ bất quá cũng không tự mình gặp qua hắn. Trần Mặc tư chất tuyệt tốt, có chút viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hắn đoạn thời gian trước từ tự thân vị trí trong thế giới trở về, tu vi liền đã đạt tới chân nhất cảnh nhị trọng thiên. Diệp Thanh Sơn trầm giọng tự thuật nói. Cái gì? Âm Thiên Minh thần sắc kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn ngập chất vấn cùng không tin tưởng. Hắn biết rõ Trần Mặc thiên phú rất tốt, lại không nghĩ rằng sẽ tốt đến cái này một tình trạng. Không chỉ là hắn, nói thật đúng là cùng Bạch Ngọc Linh đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc vẻ không hiểu. Diệp Thanh Sơn đối ba người lập tức biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết rõ Trần Mặc đột phá thời điểm, chỗ triển lộ ra tình huống không thể so với hiện tại tốt bao nhiêu. Việc này là thật, ta tự mình nghiệm chứng qua, đồng thời Trần Mặc trước đây không lâu tiến về Trường Sinh Bí Địa tu hành, bây giờ đã đột phá chân nhất cảnh tam trọng thiên. Sau đó hắn muốn đi trước Cự Hải Quan bên trong tu luyện, chuyện này cũng không phải là ta một người có thể giải quyết. Diệp Thanh Sơn tiếp tục mở miệng, nếu như việc này hắn có năng lực một mình xử lý, như vậy tuyệt sẽ không cáo chi càng nhiều người. Hắn minh bạch, bất cứ tin tức gì chỉ có không tiết lộ ra ngoài, mới là tốt nhất giữ bí mật phương thức. Dù là đồng dạng biết rõ tin tức này người đáng giá tín nhiệm, có thể mỗi thêm một người biết rõ, liền nhiều một phần tiết lộ phong hiểm. Nếu như không phải hiện tại thực sự không có cách, hắn tuyệt sẽ không đem việc này nói cho người khác biết. A. Bạch Ngọc Linh nghe vậy đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, nàng thực sự không dám tưởng tượng, chính mình lại nghe được một cái càng thêm không hợp thói thường tin tức. Trần Mặc tại cái này ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong, vậy mà trực tiếp đem tu vi tăng lên đến chân nhất cảnh tam trọng thiên. Tin tức này, thật sự là quá mức không hợp thói thường. Nàng thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, có thể nàng rõ ràng tự mình tuyệt đối không có nghe lầm. Trần Mặc tu hành tốc độ không phải đơn thuần có thể sử dụng thiên phú tốt đến nghị luận, đơn giản có thể nói là người tiên. Nàng có thể một đường người tu hành chấp trưởng cảnh giới, tư chất ngộ tính tự nhiên cũng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Nhưng vô luận là chính nàng, vẫn là nàng nhiều năm như vậy thấy qua rất nhiều thiên tài, chưa từng có người nào có thể đạt tới Trần Mặc loại này không hợp thói thường tình trạng, thời gian hơn 2 năm, từ chân nhất cảnh nhất trọng thiên đến chân nhất cảnh tam trọng thiên. Những lời này nàng nói ra, nàng đều cảm thấy không có người sẽ tin tưởng. Có thể nàng càng minh bạch, Diệp Thanh Sơn sẽ không tại trong chuyện này lừa gạt mình, coi như lừa gạt mình cũng sẽ không lừa gạt nói thật đúng là. Nhưng cho dù là nàng, cũng không dễ dàng như vậy tiếp nhận những chuyện này. Như lời ngươi nói đây hết thảy, xác định là thật. Nói thật đúng là cho mày, nội tâm của hắn đồng dạng chấn động không gì sánh nổi. Có thể hắn chung quy so Bạch Ngọc Linh hai người tốt hơn chút nào, rất nhanh liền tiếp nhận việc này. Không sai. Diệp Thanh Sơn dùng sức chút đầu. Đã như vậy, chúng ta liền muốn hảo hảo mưu đồ một phen, không đem việc này bộc lộ ra đi, lại muốn cho hắn nghĩ biện pháp tiến vào Cự Hải Quan nội tu đi. Nói thật đúng là mở miệng, ánh mắt nhìn về phía còn lại ba người. Việc này cũng là đơn giản, Trần Mặc đi vào Cự Hải Thành bên trong cũng không bao lâu thời gian, bên trong thành biết rõ biết hắn võ giả cũng không tính nhiều. Không có gì ngoài đến từ Hoán Thiên Minh bên trong Trương Thiên Luyện bọn người bên ngoài, liền chỉ có hắn ban đầu ở chân võ bí địa tu hành lúc đã thấy bộ phận võ giả. Những người này đều không có cơ hội lắng nghe Chí Tôn giảng đạo, Trần Mặc chỉ cần không chủ động bại lộ thân phận của mình, như vậy thì sẽ không có người quá mức chú ý hắn. Diệp Thanh Sơn đem tự thân chỗ điều tra ra được đã biết tình huống nói ra, những chuyện này nhìn như đơn giản, trên thực tế muốn tra rõ ràng, lại cần hao phí rất nhiều tinh lực. Dù là đối với hắn mà nói, đem chuyện sự tình này tìm đọc rõ ràng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Như thế nói đến, như thế đơn giản rất nhiều. Nói thật đúng là gật đầu, chợt nhìn về phía hai nhân đạo, việc này vô luận như thế nào, không muốn tiết lộ ra ngoài. Ta sẽ liên hệ trong môn thuộc về chúng ta cái này một phe phái võ giả, tận lực là Trần Mặc tranh thủ đến lắng nghe Chí Tôn giảng đạo cơ hội. Diệp Thanh Sơn lần này mặc dù liên hệ bọn hắn ba người, nhưng chân chính có thể tạo được tính quyết định tác dụng cũng chính là nói thật đúng là một người. Còn lại hai người chỉ có thể cung cấp trợ lực, không được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thương thảo xong đại thể phương án, nói thật đúng là bắt đầu an bài cụ thể muốn làm sự tình. Trần Mặc lúc này còn tại tu hành, vô tận âm dương pháp tắc, thiên địa vạn tượng chi lực tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Vì hắn tu vi mang đến tăng tiến, đương nhiên bực này tăng tiến chỉ là nước lên thì thuyền lên tức tăng lên, mà cũng không phải là chất đột phá. Tại Hằng Vũ Vấn Đạo Điện nội tu đi, võ giả rất dễ dàng coi nhẹ ngoại giới thời gian biến hóa. Trần Mặc không biết tại tu hành bao lâu, thẳng đến hắn dần dần cảm ứng được tự thân bình cảnh tồn tại, vẫn còn chưa kịp tiếp tục cẩn thận phát giác. Huyền Hoàng Thiên Lệnh bài bên trong liền truyền đến tin tức, Trần Mặc lần này bế quan tu hành, cũng không có ngăn cách trong ngoài ảnh hưởng. Vì cái gì chính là cam đoan tự thân có thể trước tiên thu được ngoại giới tin tức truyền đến không ra hắn sở liệu, chính là Diệp Thanh Sơn liên hệ chính mình. Không có nhiều lời, chỉ là để tự thân mau chóng tiến về Tử Vân trong lâu. Trần Mặc quả quyết kết thúc tu hành, dậm chân ly khai nơi đây. Hắn lần này lại tại Hằng Vũ Vấn Đạo Điện nội tu đi 3 tháng có thừa, bỏ ra tới vạn điểm cống hiến. Thông qua cái này một tình huống, hắn có thể suy đoán ra tự thân lần bế quan này tu hành thời gian có gần 30 năm. Ly khai Hằng Vũ Vấn Đạo Điện, hắn thân hóa một đạo lưu quang tiến về Tử Vân lâu. Nhưng là bây giờ thi triển thần thông, tên là Hóa Hồng Chi Thuật, tục truyền chính là thời kỳ thượng cổ một vị đại năng xem kim ô lao vùn vụ sáng tạo, đương nhiên vị này đại năng tự thân là dùng không đến thủ đoạn như thế, sở dĩ khai sáng bực này thần thông, cũng là vì môn hạ đệ tử chuẩn bị. Hóa Hồng Chi Thuật không có khác đặc điểm, duy nhất đặc điểm chính là rất nhanh, có thể dùng tại cự ly xa đi đường. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại bây giờ Cự Hải Quan bên trong, có không ít võ giả đều tu hành cái này môn thần thông. Thi triển Hóa Hồng Chi Thuật, Trần Mặc vẹn vẹn hao phí trong chốc lát, liền lại lần nữa đi vào Tử Vân trong lâu. Diệp Thanh Sơn sớm đã ở chỗ này chờ đợi, đây là lần này không chỉ có hắn, nói thật đúng là cũng ở chỗ này. Hắn nhìn kỹ hướng Trần Mặc, ánh mắt bên trong đã có thưởng thức hài lòng, vẫn còn mang theo chấn kinh không hiểu. Hắn thậm chí có chút hoài nghi tại trước mắt mình có phải hay không một người, có phải hay không là một cái quái thai. Liền xem như trời sinh thần thú, đào móc tự thân thiên phú huyết mạch tu hành tốc độ, chỉ sợ cũng không có khả năng có nhanh như vậy. Trần Mặc tốc độ tu luyện, có chút không nói đạo lý, thậm chí được xưng tụng là không hợp thói thường. Ta đã vì ngươi an bài tốt hết thảy, tiếp xuống ngươi theo Thanh Sơn tiến vào Cự Hải Quan, hắn sẽ tiến đến lắng nghe Chí Tôn giảng đạo. Nói thật đúng là nội tâm tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có đi hỏi, hắn không biết rõ Trần Mặc vì cái gì tu hành nhanh như vậy, nhưng tại bây giờ giữa thiên địa, những chuyện này không phải rất trọng yếu. Trần Mặc tu hành tốc độ rất nhanh, ngược lại là một chuyện tốt, hắn thực lực tốc độ tăng lên càng nhanh càng tốt. Thậm chí nếu như cùng hắn đồng dạng thiên phú nhân kiệt, có thể nhiều đến như vậy 180 cái, nói không chừng Thận Hải thai kiếp liền có triệt để bị nghịch chuyển khả năng đương nhiên, nói thật đúng là cũng rõ ràng, cái này chính chỉ là vọng tưởng. Bực này nghịch thiên yêu nghiệt, cùng một thời đại có thể tồn tại một cái, xác suất đều đã phi thường thấp. Nghĩ đến 180 cái, đây tuyệt đối là chuyện không có thể. Văn bối minh bạch. Trần Mặc không người hành lễ, nội tâm đã làm tốt chuẩn bị. Lắng nghe Chí Tôn giảng đạo dĩ nhiên trọng yếu, dĩ nhiên khó được, nhưng cùng chính mình muốn làm sự tình cùng so sánh cũng không phải trọng yếu như vậy. Hắn cũng không có quên chính mình hôm nay tới đây mục đích chính yếu nhất, đem trên tay mình đồ vật chuyển ra ngoài, giao cho Phong Đô nương nương phân thân. Chuyện sự tình này, không riêng liên quan đến Cự Hải Thành, càng liên quan đến thiên địa sinh linh. Lần này tiến đến, hết thảy điệu thấp cẩn thận, ngươi chớ bại lộ thân phận của mình. Nói thật đúng là cẩn thận hướng Trần Mặc căn dặn. Diệp Thanh Sơn thì ngay sau đó mở miệng, mọi chuyện ta trên đường sẽ cùng ngươi nói rõ ràng, nhập Cự Hải Quan về sau, ngươi an ổn chờ đợi Chí Tôn giảng đạo là đủ. Trần Mặc gật đầu, Diệp Thanh Sơn thì lấy ra một kiện cháo bào đưa cho hắn. Cái này cháo bào chất liệu là thủ, sờ tới sờ lui giống như tơ lụa, quan sát tỉ mỉ dưới, có thể rõ ràng phát hiện cháo bào nội bộ có một chỗ độc lập không gian. Võ giả chỉ cần mặc vào cái này cháo bào, tương đương với lấy tự thân làm tâm điểm, hình thành một mảnh đặc biệt trận vực, đủ để ngăn cách bất luận người nào quan sát. Đi theo ta. Diệp Thanh Sơn mở miệng, quay người đi hướng Tử Vân lâu bên ngoài. Trần Mặc bận bịu đuổi theo hắn bước chân, hai người tốc độ rất nhanh, bất quá chớp mắt đi vào cửa ải trước. Toàn này quan hải vẫn lẳng lặng sừng sững ở chỗ này, Trần Mặc lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, nơi đây cửa ải giống như thiên nguyên hoành lập, đem hết thể Thận Hải chi uy ngăn cách bên ngoài. Võ giả bước vào trong cái này, liền thân ở cùng Thận Hải tiếp xúc tuyến đầu, lại nơi đây Thận Hải bên trong sinh linh, hắn cường đại khó mà tưởng tượng. Chỉ có dựa vào vô tận trận pháp, tăng thêm vô số cường giả trấn thủ, mới có thể khó khăn lắm cùng những cái kia Thận Hải sinh linh cầm mình. Trên thực tế, nơi đây thận hải cảnh tượng cũng không tính nguy hiểm, bởi vì ở trong đó sinh linh cũng không có gấp đánh vào huyền hoàn thiên. Bọn chúng chỉ là tại một chút xíu chậm rãi làm hao mòn cự hải thành bên trong võ giả, cái này một tốc độ chậm chạp cũng rất có thành tựu hiệu. Theo thời gian chuyển rời, cự hải thành bên trong võ giả cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới, dù là tất cả võ giả đều đi chấn thủ trận pháp y nguyên duy trì không ngừng tình huống đợi cho khi đó, chính là bọn hắn quy mô xâm lấn bắt đầu. Không chỉ có như thế, lại dùng loại phương pháp này có thể vì nó nhóm giảm bớt rất nhiều hy sinh vô vị cùng tiêu hao. Thần hải sát thực sinh linh sẽ không chết, có thể bọn chúng cũng không phải bền chắc như thép. Bọn chúng tuyệt không nguyện ý vì người khác thành công, mà hao phí chính mình tích lũy tới lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cự hải thành bên trong thiên địa sinh linh mới có thể cùng thần hải sinh linh giữ lẫn nhau. Diệp Thanh Sơn lấy ra một phương lệnh bài hạch nghiệm thân phận, chợt mang theo Trần Mặc chân chính bước vào cự hải quan bên trong. Chương 286, cự biển hôm sau trận. Rầm rầm, rầm rầm. Quần quần tiếng nước vang vọng, hắn âm thanh chấn động khắp nơi, tựa như sóng biển đánh ra trên ngọn thạch. Lại mỗi một lần đánh ra cái này sóng biển đều tại ăn mòn ngọn thạch, dùng cái này tình huống phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày, ngọn thạch đem triệt để bị mục nát. Trần Mặc mới bước vào quan nội, liền cảm giác một cỗ 10 phần ẩm ướt tanh mặn khí tức bao khỏa tự thân. Hắn rõ ràng, đây là thận hải lực lượng tại cái này phong thiên cụ tượng hóa. Bước vào quan nội, chính mình mặc dù không có chân chính tham gia trong đó, lại bắt đầu thực sự tiếp xúc thận hải chi lực. Lực lượng này cũng không phải hắn lúc trước ở thế giới bên trong tiếp xúc thận hải chi lực, lúc trước hắn tiếp xúc lực lượng, nhiều nhất được xưng tụng là một chỗ vũng nước nhỏ. Mà bây giờ hắn tại trực diện toàn bộ đại dương mênh mông đầm lầy, không chỉ có như thế, lại không người rõ ràng cái này đại dương mênh mông đầm lầy bên trong ẩn núp lấy bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ là có thể cùng chí tôn đối chọi thận hải sinh linh, tại cự hải thành ghi chép bên trong, liền không còn có năm đầu. Cái này còn chỉ là lộ diện số lượng, có lẽ còn có một bộ phận đồng dạng cường đại thận hải sinh linh từ đầu đến cuối đang ngủ đông. Cũng may bọn chúng cũng không phải bền chắc như thép, lúc này mới cho đông đảo thiên địa sinh linh lưu lại cơ hội thở dốc. Cẩn thủ tâm thần, ngăn cách ngoại vật. Diệp Thanh Sơn thả chậm bước chân, truyền âm nhập mật nói: "Xuất nhập cự hải thành bên trong võ giả, vô luận tu vi cao thấp, đều muốn trải qua một bước này. Trực diện thận hải chi lực, cảm thụ cố lực lượng này đối tự thân an mòn, cái này cần võ giả dựa vào tự thân chi lực, chậm rãi thong thả lại sức." Trần Mặc cảm thụ được giống như sóng lớn thận hải chi khí, không ngừng hướng trong cơ thể hắn an mòn. Trên thân cháo bảo tuy có bộ phận ngăn cách ngăn cản chi năng, có thể vẫn có chút lực lượng xâm nhập nhục thân bên trong. Hắn nhục thân cũng tại biến động, thể nội vô tận pháp tắc kết nối thành lưới, đối kháng những này ngoại lai ăn mòn chi lực. Trần Mặc bây giờ tiếp xúc đến cũng không phải là biển sâu chi thủy, chỉ là trước mặt cái này vô ngần biển sâu chỗ thổi ra một chút gió biển. Nhưng dù là chỉ là chút gió biển, nhưng cũng đủ để đối võ giả tạo thành ăn mòn. Võ giả có lẽ bởi vì thực lực mạnh yếu bị ăn mòn khác biệt, nhưng vô luận cỡ nào tu vi đều sẽ bị ăn mòn. Trong thời gian ngắn tự nhiên không thành vấn đề, có thể tích lũy tháng ngày dưới, võ giả nhất định phải ly khai nơi đây, không phải có bị Trần Mặc triệt để ăn mòn phong hiểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thật ở cự hải quan bên trong võ giả, mỗi cách một đoạn thời gian tất nhiên sẽ trải qua thay phiên. Trần Mặc kích phát nhục thân huyền diệu, trong khoảnh khắc đem những lực lượng này ngăn cản ở ngoài. Chỉ là bọn chúng cũng không có biến mất, đây là lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi cùng mình nhục thân đối đầu kháng giằng co. Có lẽ nhục thân thành thánh giả, có thể chân chính miễn dịch thận hải chi khí ảnh hưởng. Dù sao kia ba vị trí tôn thế nhưng là lâu dài tọa trấn tại cự hải quan bên trong, bọn hắn rất hiển nhiên không có khả năng bị thận hải chi khí ăn mòn. Trần Mặc bây giờ mặc dù không có đạt tới nhục thân thành thánh tình trạng, có thể chênh lệch nhưng cũng không phải rất xa. Lấy hắn chi nhục thân huyền diệu, hắn ở chỗ này bị ăn mòn muốn so võ giả bình thường tốt quá nhiều. Hắn như dự định trường lưu tại cự hải quan bên trong, muốn dừng lại thời gian muốn so khắc võ giả nhiều rất nhiều. Nhục thân kích phát huyền diệu, chống cự ngoại giới ăn mòn chi lực, Trần Mặc bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại. Diệp Thanh Sơn gặp này tình huống thoáng sửng sốt, hắn là không nghĩ tới Trần Mặc có thể khôi phục nhanh như vậy. Nếu là đổi thành cái khác thật một võ giả nhập quan, nói ít cũng muốn mấy canh giờ thời gian, chậm rãi thích ứng nơi đây tình huống mới có thể. Tuyệt không có khả năng, như Trần Mặc như vậy như thế mau lẹ. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này cũng bình thường, dù sao Trần Mặc tư chất là trước nay chưa từng có tốt. Người kiểu này trên thân biểu hiện ra một chút thần dị chỗ, thật sự là không thể bình thường hơn được. Gặp Trần Mặc dần dần khôi phục, Diệp Thanh Sơn lập tức tiếp tục hành động. Cự hải quan bên trong, vô tận trận pháp tích lũy tầng điện, cửa hải nội bộ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Từ ngoại giới nhìn là thanh màu xám tường đá, nhưng mà chân chính bước vào trong đó, lại phát hiện ở chỗ này có một phương rộng lớn thế giới. Hai bên trái phải là không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tường thành, mà tại phía trước muốn trọn vẹn hành tẩu mấy ngàn dặm mới có thể trông thấy mặt khác tường thành. Tại hai mặt tường thành trống rỗng chỗ, có vô số trận pháp vận chuyển. Mỗi một phe trận pháp trận nhãn đều rất giống một tòa cung điện, trôi lơ lửng trên không trung. Có thật một thậm chí là chấp trưởng cảnh giới võ giả qua lại trong đó, hoặc là ngồi xuống tại trong cung điện. Vô số đạo hừng hực sáng chói màu vàng kim thần liên, đem những cung điện này kết nối làm một thể, từ nguyên bản từng cái độc lập trận nhãn, cuối cùng biến thành một phương cực kỳ mênh mông trận pháp. Mà tại cung điện phía dưới, là xanh đúng tươi tốt vô cùng ung tùm rừng rậm nguyên thủy. Vô số cổ mục phóng lên tận trời, kẻ cao nhất lại phải có gần ngàn trượng, vô số dây leo giống như cầu long, uốn lượn tại những cây cổ thụ này trên cành cây. Mà thấp bé bụi cây cùng cỏ dại, số lượng thì càng là số chi không rõ, một chút nhìn ra xa mà đi, chỉ có thể nhìn thấy xanh lục bát ngát thanh thúy. Nhưng cái này vô tận rừng rậm nguyên thủy bên trong không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, rắn, côn trùng, chuột, kiến, điểu tước cầm thú hoàn toàn tuyệt tích. Bởi vì những này sinh linh căn vốn không pháp ở chỗ này tồn tại, liền liền những này cỏ cây, cũng là bởi vì không có linh trí, tăng thêm chất liệu tương đối đặc thù, mới có thể ở chỗ này sinh trưởng. Dã thú hoặc hứa nhược nhỏ, nhưng dầu gì cũng có linh trí, thấp hèn đến đâu cũng tồn tại đối mặt thận hải ăn mòn, bọn chúng có lẽ không cảm thấy được dị thường, nhưng chúng nó linh trí tiếp nhận không được ở cố lực lượng này sẽ chỉ sụp đổ mà chết. Trần Mặc đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, bầu trời ở giữa lơ lửng cung điện nói ít phải có mấy trăm tòa, cái này còn chỉ là tường thành một góc, cái khác địa phương tất nhiên có càng nhiều cung điện. Muốn duy trì bực này kinh khủng trận pháp, chỗ hao phí tài nguyên cùng nhân lực tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Những trận pháp này bây giờ cũng không bị toàn diện kích phát, chỉ là duy trì nhất là phổ thông trạng thái. Trần Mặc nhìn ra được, những trận pháp này đang không ngừng vận chuyển bên trong, còn tại một chút xíu tích lũy lực lượng. Những ngày này tích nguyệt mệt mỏi lưu giữ lại lực lượng, sẽ tại nào đó trận đại chiến bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Về phần trận kia đại chiến, đến tột cùng khi nào sẽ tới, điểm ấy liền không người có thể biết. Nơi đây cự biển hôm sau trận, đem Trần Mặc ảnh hưởng ngăn cách bên ngoài. Bây giờ tình huống còn tính an ổn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có quy mô nhỏ thận hải sinh linh xâm lấn. Diệp Thanh Sơn trầm giọng mở miệng, hướng Trần Mặc giới thiệu nơi đây tình huống. Những cái kia cường đại lại có linh trí thận hải sinh linh, tự nhiên không có khả năng chủ động xuất thủ, có thể rất nhiều nhỏ yếu, thậm chí hoàn toàn không có linh trí thận hải sinh linh. Tại những cái kia sinh linh mạnh mẽ dẫn đạo dưới, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ giống thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía cự hải quan. Bọn chúng làm sự tình nhìn như không có ý nghĩa, kỳ thực là đang không ngừng tiêu hao cự hải thành nội tình cùng lực lượng. Chỉ bất quá cái này một tuần kỳ dài đằng đẵng, dài răng giặc đến muốn lấy mấy ngàn trên vạn năm tính toán. Diệp Thanh Sơn không có dừng lại bước chân, mang theo Trần Mặc đăng lâm không trung, tường thành bên trong tuy có vô số cung điện, nhưng lại cũng không phải là lộn xộn đông đảo cung điện có trật tự địa tướng liền, đạo đạo trận pháp chi lực yên lặng lưu chuyển, Trần Mặc dù cho đối với trận pháp chi đạo không coi là bao nhiêu tinh thông, nhưng cũng có thể nhìn ra khác mỹ cảm. Vô tận trận pháp tương liên, tạo thành một mặt cực kỳ khoan hậu bức tường. Hai mặt thanh thạch thành tường ở giữa, liền cùng trận pháp này chi lực lấp đầy, đương nhiên trận pháp này chi lực cũng không ảnh hưởng võ giả tự do hành động. Chỉ có ngoại giới thận hải sinh linh cùng thận hải chi khí, mới có thể bị trận pháp này ngăn cách trấn áp. Trần Mặc lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía hai mặt đá xanh tường, cái này hai mặt tường đá có thể sừng sững ở đây, tự nhiên cũng là không đơn giản. Không có gì ngoài bản thân đầy đủ cao lớn nguy nga khoan hậu, Trần Mặc còn chứng kiến hai mặt trên tường thành trải rộng vô số huyền diệu đường vân, lại quan sát tỉ mỉ liền có thể nhìn thấy cái này hai mặt tường thành không phải tường thành, mà là hai mặt cực kỳ rộng lớn thế giới hàng rào. Có đại năng đem cái này hai khối giới bích tồn tại ở chỗ này, coi như tường thành sử dụng, dùng cái này đến ngăn cách thần hải. Loại thủ đoạn này có thể xưng quỷ phụ thần công, thực sự để cho người ta cảm thấy kính sợ. Bởi vì chặn đoạn giới bích cũng không phải là chỉ là một khối nhỏ, mà là kéo dài ước và dặm, không biết đến cỡ nào rộng lớn. Diệp Thanh Sơn mang theo Trần Mặc một đường hướng đông mà đi, hai người tốc độ không chậm, rất mau tới đến một chỗ dãy cung điện rơi trước. Cùng nơi khác khác biệt, nơi đây dãy cung điện rơi kéo dài gần và dặm, có 9 đại chủ điện cùng trên trăm phương tiểu dáng khác biệt phụ điện vần quanh. Nơi đây chính là Chí Tôn ở chỗ, Thái Sơ đạo quân chính là vị này Chí Tôn tôn hiệu, hắn chính là cổ thiên đế thời kỳ đạo tôn thân truyền đệ tử. Ngươi như nhìn thấy vị này Chí Tôn, tôn xưng là Thái Sơ Chí Tôn hoặc Thái Sơ đạo quân đều có thể. Diệp Thanh Sơn cẩn thận hướng Trần Mặc giảng thuật nói. Chí Tôn người tại giữa thiên địa mở một phương đại đạo, loại cảnh giới này tồn tại, cũng có thể xưng là thâm bất khả trắc. Như đặt ở cổ thiên địa thời kỳ, phàm có người nhớ tới Chí Tôn tôn hiệu, vị kia Chí Tôn tất có nhận thấy. Dù cho đến bây giờ, có vô tận thận hải cách trở, cho dù là Chí Tôn cường giả, cũng không nguyện ý lãng phí dư thừa tâm lực đi dò xét thận hải tình huống. Có thể chỉ cần thân ở cùng một giới bên trong nhớ tới Chí Tôn tôn hiệu người, vị kia Chí Tôn cũng sẽ có cảm ứng, đương nhiên là có sở cảm ứng, cũng chỉ là có cảm ứng, tuyệt đại đa số tình huống dưới không có Chí Tôn hội đi tra xét rõ ràng cảm ứng. Dù sao giữa thiên địa có quá nhiều võ giả, quá nhiều sinh linh, cho dù là Chí Tôn cường giả, có thể phân hóa ra ước vạn suy nghĩ, nhưng cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở tuyệt đại đa số tình huống dưới chuyện không có ý nghĩa bên trên. Trần Mặc đi theo Diệp Thanh Sơn, một đường đi vào một phương thiên điện bên trong. Bên trong tòa cung điện này rất là thanh tĩnh, nội bộ trống rỗng, không có vật khác, gần như chỉ ở đại điện trung ương nhất có một cây bạch ngọc lương trụ. Chí Tôn giảng đạo, chia làm xuân hạ thu đông bốn mùa, mỗi một quý giảng đạo một tháng thời gian, đương nhiên giảng đạo giả cũng không phải là chân chính Chí Tôn, chính là thứ nhất phương hóa thân, nhưng cho dù như thế tại tuyệt đại đa số võ giả mà nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Diệp Thanh Sơn cẩn thận hướng Trần Mặc giảng giải, chợt lại nói: "Ngoài ra cách mỗi 50 năm, liền có một lần lắng nghe chân chính Chí Tôn giảng đạo cơ hội, đến lúc đó giảng chính là trực chỉ thiên địa bản nguyên đại đạo, Huyền Hoàng Thiên bên trong tất cả võ giả đều có cơ hội lắng nghe, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn cái người cơ duyên." Trần Mặc gật đầu, khó trách đông đảo chân nhất cảnh giới võ giả đều sẽ lâu dài ở nơi này chỗ. Vẹn vẹn chỉ là cách mỗi 50 năm có cơ hội lắng nghe Chí Tôn giảng đạo, cũng đã là thiên đại cơ duyên. Càng đừng đề cập ngày bình thường còn có đông đảo tài nguyên phụ trợ, như thiên tư thật tốt, còn có thể có cơ hội lắng nghe mỗi tháng một lần giảng đạo. Cái này mỗi tháng một lần giảng đạo, mặc dù không phải Chí Tôn bản thể tự mình giảng thuật, nhưng thắng ở đầy đủ tập nập, tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng có thể là võ giả mang đến tăng lên cực lớn. Tiếp qua 5 ngày chính là Thái Sơ Chí Tôn giảng đạo ngày, ngươi trước đợi ở chỗ này chờ đến giảng đạo ngày, tiến đến trong chủ điện là đủ. Diệp Thanh Sơn nói, lại lấy ra một viên ngọc giản giao cho Trần Mặc. Hai vị khác Chí Tôn ở cung điện phương vị, ta đã sớm đánh dấu tốt, đợi cho Thái Sơ Chí Tôn giảng đạo xong xuôi, ngươi liền tiến về chỗ tiếp theo cung điện. Trần Mặc lúc này tiếp nhận ngọc giản luyện hóa, bên trong ngọc giản lưu lại tồn tin tức không nhiều. Chỉ có hai vị khác Chí Tôn vị trí cung điện phương vị cùng tên tuổi. Ngoài ra còn tiêu chú lần tiếp theo, giảng đạo Chí Tôn phân thân, chính là Huyền Hoàng đạo tôn, mà lại xuống một lần thì là Phù Giao Chí Tôn. Cái này ba vị Chí Tôn bên trong, không có gì ngoài Phù Giao Chí Tôn là thiên sinh địa dưỡng thiên địa sinh linh bên ngoài, hai vị khác đạo tôn đều là nhân tộc xuất thân. Trong đó Huyền Hoàng đạo tôn vẫn là tại Huyền Hoàng Thiên thành lập lúc đột phá thành tiểu Chí Tôn, cũng nguyên nhân chính là như thế, Huyền Hoàng Thiên mới lấy tên tuổi chỗ mệnh danh. Trần Mặc nắm giữ xong trong ngọc giản tin tức, Diệp Thanh Sơn thì lại mở miệng bàn giao, ta chỗ này còn có sự tình khác muốn làm, không thể ở đây chờ lâu. Ngươi tiếp xuống an ổn lắng nghe Chí Tôn giảng đạo là được, còn lại sự tình không cần nhiều quản, cũng không cần nhiều hỏi đến. lắng nghe giảng đạo thời điểm, không muốn hướng những người khác lộ ra thân phận của ngươi, cũng tận lượng không muốn cùng bọn hắn quá nhiều giao lưu. Văn bối minh bạch. Trần Mặc lúc này đáp ứng nói, những chuyện này dù cho Diệp Thanh Sơn không nói, hắn cũng sẽ đi làm. Cho nên bại lộ thân phận của mình, cho dù là bại lộ cho có thể tin người, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì hắn cũng rõ ràng tự thân thiên phú khủng bố cỡ nào, nếu như thật làm cho Thận Hải Sinh Linh biết rõ, mình coi như bất tử, cũng tất nhiên sẽ đứng trước vô tận phiền phức. Coi như bại lộ thân phận cùng tu vi, tối thiểu cũng muốn chính các loại đạt tới chấp trưởng, thậm chí là đại năng cảnh giới mới có thể. Tốt, ngươi lưu tại nơi đây hảo hảo tu hành. Diệp Thanh Sơn cuối cùng động viên một câu, nói xong cũng không ở chỗ này chỗ chờ lâu. Thân là chấp trưởng cường giả, hắn tiến vào cự hải quan bên trong cũng không phải cái gì đều không làm, mà là muốn đi trước trong mắt trận trấn thủ, cùng kiểm nghiệm trận pháp vận chuyển phải trang bình thường, bảo đảm hết thảy không sai. Mà sở dĩ như thế, kỳ thật chủ yếu cũng là vì cho Trần Mặc làm che lấp. Hắn tiến vào cự hải quan, lại là tại không có đến thay phiên thời gian thời điểm tiến vào, cái này bản thân liền là một kiện có chút dị thường sự tình. Nếu như hắn tại lộ diện tiến vào cự hải quan bên trong lại vội vàng ly khai, như vậy cái này bản thân tựu có thể trở thành để cho người ta hoài nghi điểm. Diệp Thanh Sơn đã dự định muốn che lấp Trần Mặc thân phận, như vậy tự nhiên muốn hảo hảo dùng tới một phen tâm tư. Nguyên nhân đơn giản, hắn muốn vì Trần Mặc tranh thủ thêm một chút tu hành cơ hội, như loại này thiên tài, chỉ cần trưởng thành, nhất định sẽ là trước mắt thế cục mang đến rất lớn đổi mới. Mà hắn, hoặc là nói bọn hắn, muốn làm hết thể chính là vì Trần Mặc hộ giá hộ tống, để hắn trưởng thành. Bọn hắn cũng từ không lo lắng, cho Trần Mặc đầu nhập đại lượng tài nguyên sẽ không chiếm được hồi báo. Nguyên nhân một mặt là bọn hắn sớm điều tra qua Trần Mặc, mặc dù không phải đặc biệt biệt thanh sở tính cách của hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn hẳn là có ơn tất báo tính cách. Huống chi dù cho theo kém nhất tình huống cân nhắc, Trần Mặc sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì hồi báo. Có thể chỉ cần Trần Mặc còn muốn sống sót, kia theo hắn trưởng thành, hắn cũng phải đứng trước thần hải, cũng phải đi xử lý trước mắt thế cục. Trần Võ Lâu cũng tốt, Huyền Hoàng Thiên cũng được, đứng trước ngoại bộ nguy cơ, bọn hắn làm hết thảy mục tiêu cũng là vì giải quyết một vấn đề này. Về phần sự tình khác, đều có thể trước về sau gác lại, đều không phải là rất trọng yếu. Những sự tình này là tất cả cường giả chung nhận thức, cũng nguyên nhân chính là như thế, Huyền Hoàng Thiên tất cả lực lượng mới có thể chỉnh hợp đến cùng một chỗ, cùng nhau phát huy tác dụng. Diệp Thanh Sơn khởi hành ly khai, Trần Mặc lại lấy ra viên kia ngọc giản, cẩn thận xem xét tham nội trong đó địa đồ. Chỉ là đáng tiếc, bên trong ngọc giản vẹn vẹn tiêu chú ba vị trí tôn chỗ chỗ. Mình muốn tìm tới Phong Đô Nương Nương phân thân, chỉ sợ vẫn là muốn bỏ phí một phen lực khí. Cũng may chính mình cần buôn ba qua lại, tại ba vị trí tôn giảng đạo chỗ, sẽ không bị câu thúc tại một chỗ, như thế thuận tiện, chính mình đi tìm Phong Đô Nương Nương phân thân. Lại lần nữa tra xét xong địa đồ, Trần Mặc không còn làm nhiều chuyện khác, an ổn đợi tại trong cung điện chờ đợi trí tôn giảng đạo. Chương 287, trí tôn giảng đạo. Trần Mặc xếp bằng ở cung điện phía dưới, ánh mắt dò xét chu vi. Hôm nay chính là trí tôn giảng đạo thời gian, trừ hắn bên ngoài, cũng có rất nhiều võ giả tới chỗ này. Những này thực lực võ giả cao thấp khác biệt, nhưng tu vi người yếu nhất cũng muốn như hắn đồng dạng đạt tới chân nhất cảnh tam trọng thiên. Mà trong đó người mạnh hơn thì tất nhiên là chấp trưởng cảnh giới tồn tại, đương nhiên những này càng thêm cường đại võ giả tại chấp trưởng cảnh giới tu hành chưa viên mãn, không có gặp phải tự thân bình cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn còn có thể lắng nghe trí tôn giảng đạo, từ trí tôn giảng thuật thiên địa chi đạo bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng khỏe mạnh tự thân. Còn nếu là cái nào một ngày, bọn hắn cũng gặp phải tu hành lúc bình cảnh, như vậy thì nhất định phải khởi hành đi giải quyết một vấn đề này, không thể lại đơn thuần chỉ là dựa vào giảng đạo tu đi đến đây. Võ giả bên trong có không ít như hắn, người mặc cháo bảo, che lấp vẻ mặt. Không hề nghi ngờ thân phận của bọn hắn tùy tiện cũng không nguyện ý bại lộ, bởi vì một khi bộc lộ ra đến liền mang ý nghĩa phong hiểm. Vì vậy, che giấu được là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra nếu là thực lực đạt tới chấp trưởng cảnh giới võ giả, như vậy cũng không tất quá mức che lấp tự thân. Rất nhiều võ giả lục tục ngo ngoe tiến vào cung điện, đều như Trần Mặc, tại cung điện phía dưới ngồi xếp bằng tĩnh tâm chờ đợi trí tôn giảng đạo. Đông đảo võ giả đến đây tốc độ rất nhanh, bất quá một lát liền đã tề tụ. Trần Mặc đại khái dò xét một phen, cung điện phía dưới tụ tập võ giả nói ít phải có hơn 300 tên. Cái này 300 người, tư chất ngộ tính dù cho không phải đỉnh tiêm, cũng muốn là một lưu thủy chuẩn, nếu không có cơ hội tới ở đây. Lắng nghe trí tôn giảng đạo cơ hội chân quý, coi như tốn hao lại nhiều cống hiến điểm cũng rất khó đổi được, muốn có được này cơ hội, cũng chỉ có bị tự thân vị trí thế lực ngoài định mức bồi dưỡng. Theo tất cả võ giả lần lượt đến, cung điện đài cao chủ vị chỗ, một tôn hư ảnh hiện hiện. Ngay sau đó tôn này hư ảnh ngưng thực, hóa thành một tên râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành lão giả, đây chính là Thái Sơ đạo tôn hóa thân một trong, mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, có thể đối thiên địa đại đạo lý giải tuyệt không yếu tại bản thể. Chỉ là hắn có khả năng điều động thiên địa chi lực không bằng Thái Sơ đạo tôn bản thể, vì vậy chỉ có thể cho hơn 300 tên võ giả giảng đạo. Chí tôn hóa thân cho võ giả giảng đạo, không phải đơn thuần luận thuật thiên địa lý lẽ, mà là muốn đem những này đại đạo pháp tắc trực tiếp hiện ra ở võ giả trước mặt, đồng thời đem nó hóa thành tương đối dễ hiểu đạo pháp, để võ giả có thể tu hành lĩnh ngộ. Cái này hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ, dù là đối với chí tôn phân thân mà nói, cũng phải điều động rất nhiều lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần có thể lắng nghe giảng đạo võ giả số lượng mới không thể quá nhiều. Nếu không phải như thế, hôm nay đến đây nơi đây võ giả liền sẽ không chỉ là hơn 300 vị, tất cả lắng nghe giảng đạo có thể tăng thực lực lên võ giả, hơn 8 phần 10 nửa đều sẽ tới đây. Thái Sơ Chí Tôn phân thân chậm rãi đảo qua ở đây tất cả võ giả, chợt một đạo ba động dâng lên. Chí Tôn giảng thuật chi đạo, đương nhiên không thể đơn thuần lấy tiếng nói văn tự nghị luận, thiên địa chi đạo truyền lại ra thanh âm, tự nhiên là thiên địa thanh âm. Trần Mặc trong chốc lát, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới sống lại, ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển biến hóa, lấy đơn giản nhất chất pháp phương thức hiện ra ở trước mặt mình, để hắn lĩnh ngộ hấp thu. Không chỉ có như thế, bây giờ hiện ra ở mỗi tên võ giả trước mặt thiên địa đại đạo cũng khác nhau, võ giả tu hành ra sao loại đạo pháp, bây giờ cảm giác đến chính là cỡ nào pháp tắc. Tiếp tục luyện hóa những này pháp tắc, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tăng tiến tự thân tu vi. Chí Tôn giảng đạo là dùng phương thức đơn giản nhất đem thiên địa đại đạo vò mở tách ra nát, tốt như vậy, để bọn hắn những này võ giả có thể bằng nhanh nhất thời gian đi lĩnh ngộ lý giải, đồng thời để tự thân tu vi có chỗ tăng lên. Trần Mặc bắt lấy cơ hội tâm thần chìm tại một thể, bắt đầu tu hành. Ngàn vạn âm dương pháp tắc, tựa như tại bị một cái đại thủ điều khiển, không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Trần Mặc kết hợp những này pháp tắc tăng tiến tự thân tu vi, hắn có thể cảm nhận được trong quá trình này, nguyên bản đã tiếp cận bình cảnh tu vi bắt đầu dần dần buông lỏng. Nếu như theo này tình huống tiếp tục, không được bao lâu, chính mình liền có thể trực tiếp đột phá. Tu hành không tuyết nguyệt, một tháng thời gian hoảng hốt mà qua, Trần Mặc đã cảm nhận được tự thân thời cơ đột phá. Sau đó chỉ cần vận dụng thuế phàm châu, tiến hành một lần thoát thai hoán cốt thuế biến, hay là lại lắng nghe một lần giảng đạo, hắn liền có thể đột phá. Trần Mặc đương nhiên không chuẩn bị tiến hành thuế biến cơ hội khó được phải dùng tại mấu chốt nhất chỗ. Bây giờ đã có thể thông qua lắng nghe giảng đạo đột phá, như vậy đương nhiên phải dùng càng thêm tiết kiệm phương thức đang giảng đạo quá trình bên trong, tự nhiên cũng có võ giả đột phá. Chí Tôn giảng đạo hiệu quả vô cùng tốt, càng đừng đề cập có thể tới chỗ này võ giả, bản thân tại lắng nghe giảng đạo trước, nộ tính tiên phú chính là đỉnh tiêm. Có khi chỉ cần muốn một chút thời cơ, liền có thể trợ lực bọn hắn tăng lên tu vi. Lại tại tu vi đạt tới chấp trưởng cảnh giới, đột phá đại năng cảnh giới bình cảnh trước, giảng đạo tác dụng đều sẽ tồn tại. Từ chấp trưởng cảnh giới đột phá đại năng, đây cũng không phải là chỉ y tồn tiên địa pháp tắc có khả năng đạt tới, mà là muốn võ giả có tự thân lĩnh ngộ. Một bước này võ giả phải tự mình đi ra ngoài, bất luận kẻ nào đều không giúp được. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ tại Huyền Hoàng Thiên bên trong, chấp trưởng cảnh giới võ giả có rất nhiều, nhưng có thể đột phá đại năng giả lại là ít càng thêm ít. Theo giảng đạo kết thúc, đông đảo nguyên bản say mê tại đạo pháp bên trong võ giả dần dần lấy lại tinh thần. Trong cung điện, Thái Sơ đạo quân phân thân sớm đã biến mất, đông đảo võ giả thì từng cái ly khai, chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo giảng đạo chi địa. Rất nhiều biết nhau quan hệ hơi tốt võ giả, hô bằng gọi hữu, top 5 top 3 mà đi, cũng có thể tiện đường giao lưu lúc trước giảng đạo đoạt được thu hoạch. Mà như Trần Mặc bực này che lấp vẻ mặt võ giả, dĩ nhiên chính là một người độc hành. Một đường xa cách Thái Sơ đạo quân giảng đạo cung điện, Trần Mặc cũng không có gấp tiến về một chỗ khác giảng đạo chỗ, mà là lấy ra Phong Đô nương nương đã từng giao cho chính mình U Minh địa phủ thông hành lệnh bài. Lệnh bài bên trong có nàng tồn tại khí tức, càng thêm cố luân hồi chi pháp huyền diệu. Trần Mặc tiếp xuống liền muốn tại tòa này cửa ải bên trong, nếm thử đi cảm ứng đại khái giống nhau khí tức. Quá trình này không khác nào mò kim đáy biển, cũng may thân là chân nhất cảnh giới võ giả, tốc độ của mình rất nhanh. Cho dù là tại mò kim đáy biển, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn đem trọn phiến hải dương lật mấy lần. Duy nhất nan đề chính là, hy vọng Phong Đô nương nương không có hoàn toàn che lấp tự thân khí tức, nếu không mình chưa hẳn có thể cảm ứng được. Dù sao, cho dù là đại năng phân thân, cũng có mấy phần đại năng thực lực. Càng đừng đề cập vẫn là Phong Đô nương nương vị này cổ thiên địa đại năng phân thân, hắn thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Nàng nếu như che lấp tự thân, cũng không bại lộ khí tức, Trần Mặc muốn cảm ứng được nàng tồn tại, không khác nào thiên phương dạ đàm. Vì vậy hắn muốn lấy ra cái này mai lệnh bài tùy thân mang theo, nếu như tại chính mình hành tẩu quá trình bên trong, vị kia Phong Đô nương nương phân thân cảm ứng được chính mình tồn tại. Như vậy mục đích liền xem như đạt thành. Trần Mặc thân hóa lưu quang, đi xuyên qua có thể xưng vô ngần theo hải quan bên trong. May mà nơi đây có rất nhiều võ giả đều cùng hắn đồng dạng hành tẩu, lui tới tại từng cái trận nhãn ở giữa, kiểm tra tu bổ hoặc là tọa trấn trong đó. Trần Mặc cũng là không cần phải lo lắng, dị thường của mình tiến hành sẽ bị người chú ý tới. Hành tẩu tại cự hải quan bên trong, thời gian còn tại không khô trôi qua. Cự hải quan rộng lớn, vượt qua Trần Mặc tưởng tượng, hắn thi triển hóa hồng chi thuật, trong nháy mắt có thể thực hiện mấy chục vạn giảm. Tuy nói vì cẩn thận cảm ứng Phong Đô nương nương khí tức, Trần Mặc cũng không có tốc độ cao nhất đi đường, cho dù như thế, hắn một ngày thời gian cũng có thể đi mấy ngàn vạn giảm nhiều. Nhưng theo này tốc độ, một đường hướng tây đi mười mấy ngày có thừa, Trần Mặc cái này mới miễn cưỡng nhìn thấy cự hải quan cuối cùng. Cái này còn chỉ là một cái phương hướng cuối cùng, mình bây giờ muốn một đường hướng đông lại trở về đến một chỗ khác. Bởi vậy cũng có thể suy đoán cự hải quan rộng lớn, ít nhất phải kéo dài mấy ước dặm. Trần Mặc lúc trước chỉ biết rõ cổ thiên địa rộng lớn, lúc này mới đối cổ thiên địa rộng lớn có mới một tầng nhận biết. Cự hải quan hoặc là nói cự hải quan che chở, Huyền Hoàng Thiên chỉ là cổ thiên địa một góc. Hắn thể lượng nhiều nhất coi là 3000 đại thế giới một trong số đó. Mà tại cổ thiên địa thời kỳ, như vậy lớn nhỏ thiên địa có 3000 nhiều. Nơi này 3000 còn chỉ là một cái hư chỉ, tổng lượng sẽ chỉ càng nhiều, tuyệt sẽ không càng ít. Càng đừng đề cập những cái kia đếm mãi không hết tiểu thế giới, cùng rộng lớn cổ thiên địa. Mênh mông rộng lớn, tuyệt đối là siêu việt tự thân tưởng tượng. Hành tẩu đến cuối cùng, không còn thu hoạch, Trần Mặc lập tức thay đổi phương hướng. Lần này tốc độ phải nhanh rất nhiều, bất quá một lát, hắn liền lại đi tới lúc trước điểm xuất phát. Thay đổi phương hướng, chậm lại tốc độ, hướng về đông bộ tiến lên. Hắn lại liên tiếp hành tẩu 7-8 ngày, Trần Mặc cảm ứng được một cỗ tương đối quen thuộc khí tức, lực lượng cũng không che lấp, trước đây không lâu hẳn là mới từ nơi đây trải qua. Hắn lập tức khóa chặt khí tức, tăng tốc bước chân hành tẩu, liên tiếp lại đến gần ngàn vạn dặm. Trần Mặc rốt cục xác định cái này sợi khí tức vị trí. Cái này khí tức vị trí cũng không phải là dãy cung điện rơi, mà là một mảng lớn phủ không sơn, đương nhiên tại những này phủ không sơn bên trên cũng là tồn tại rất nhiều cung điện, là một cái trận nhãn, cùng quanh mình trận pháp tương liên. Mà tại mảnh này phủ không sơn mạch trung ương nhất, có một tòa kiểu dáng kỳ lạ khô núi. Tòa này khô núi tựa như trường sinh bí địa, một nửa trải rộng dâng trào bất diệt sinh cơ, một nửa khác thì là tĩnh mịch. Nhưng cũng càng thêm khác biệt, tòa này thần sơn sinh tử biến hóa không riêng tại chuyển đổi. Lại mỗi một lần biến hóa đều giống như trải qua một lần luân hồi, theo luân hồi chi ý làm sâu sắc, một cỗ huyền diệu lực lượng gột rửa ra. Trần Mặc cảm nhận được lực lượng này khác biệt, nó trầm tĩnh hùng hậu lại rất nhẹ nhàng khoan khoái trống vắng. Theo lực lượng này quyết tán, quanh mình biển sâu khí tức bị triệt để loại bỏ sạch sẽ, lại lực lượng này còn tại ổn định hướng ra phía ngoài quyết tán. Tuy nói ảnh hưởng diện tích cũng không rộng quát, chỉ có số trăm vạn dặm phương viên. Có thể đơn thuần là có thể ổn định thanh trừ thận hải khí tức, điểm này liền được xưng tụng là cực kỳ khó được. Trần Mặc một đường truy tìm đến tận đây, nàng bây giờ có thể đại khái xác định, Phong Đô Nương Nương phân thân hơn phân nửa ngay ở chỗ này. Không chỉ có như thế, theo hắn đến chỗ này, Phong Đô Nương Nương phân thân cũng là xuất hiện. Trần Mặc đeo trên người lệnh bài có nó bản thể khí tức, điểm này nó tự nhiên là cảm ứng xa so với Trần Mặc rõ ràng. Nàng đặt chân ở Thần Sơn chi đỉnh, xa xa hướng Trần Mặc dò tới ánh mắt. Thân hình hắn một cái chớp mắt, lặng yên đi vào Thần Sơn phía sau. Cự Hải Quan bên trong xác thực có rất nhiều thật một võ giả, nhưng cái này rất nhiều là so ra mà nói. Tại cái này rộng lớn vô ngần, có thể xưng vô biên vô tận cửa hải bên trong, mấy ngàn tên thật một võ giả, tựa như hướng trong biển rộng vùng xuống một nắm cát, thực sự không đáng giá nhắc tới đi vào Thần Sơn đỉnh phong. Trong chốc lát mà thôi, một tòa cung điện hiện hiện đem Trần Mặc triệt để bao phủ. Ngay sau đó trong cung điện trận pháp bắt đầu vận chuyển, cửa điện đóng chặt, ngàn vạn huyền diệu bảo quang hòa lẫn, ngăn cách ngoại giới hết thảy quá nhiều ảnh hưởng. Người chính là Trần Mặc. Tuy là hỏi thăm lời nói, Phong Đô Nương Nương phân thân lại có vẻ tương đương khẳng định. Không sai, văn bối gặp qua tiền bối. Trần Mặc lúc này hành lễ nói, ngươi hẳn là trở về gặp qua bản thể đi. Phong Đô Nương Nương mở miệng truy vấn, ngữ khí hơi có vẻ gấp rút. Nàng tuy là Phong Đô Nương Nương phân thân, nhưng tại cùng bản thể tách ra ở giữa, nàng cũng có được bản thể tất cả kinh nghiệm ký ức cùng tầm mắt. Thậm chí đi vào Cự Hải Thành bên trong, nàng chứng kiến hết thảy, khả năng còn muốn so bản thể còn nhiều hơn trên rất nhiều. Nhưng mà cho dù như thế, lúc này cũng có thể nhìn ra nàng ánh mắt bên trong lo lắng cùng bất an. Trở về qua, ngài bản thể, để cho ta đem cái này Mai Ngọc Giản còn có Luân Hồi Thạch giao cho tiền bối. Trần Mặc lúc này đem lúc trước đoạt được đồ vật lấy ra. Phong Đô phân thân thấy thế trực tiếp lấy ra, hắn cũng không có trước nhìn Ngọc Giản, mà là trước quan sát Luân Hồi Thạch. Nàng dò xét cực kỳ cẩn thận, cho dù là Trần Mặc đều có thể cảm nhận được trên người nàng thỉnh thoảng truyền đến cường hành ba động. Vì dò xét một cái Luân Hồi Thạch, nàng vận dụng tự thân toàn bộ thực lực, thậm chí là một ít bộc phát thực lực bí kỹ. Không tệ, đúng là ta cần đồ vật. Ngươi lại đến trước, một ít chuyện ta nghĩ bản thể đã cùng ngươi đã nói, ta liền không lại quá nhiều lắm lời. Cự Hải Quan bên trong có thể sẽ có biến động lớn, chỉ là cái này trong lúc nhất thời sẽ là bao lâu, ta cũng không cách nào xác định, có thể là mấy chục năm trên trăm năm, cũng có thể là mấy trăm năm, thậm chí còn xa xưa hơn. Phong Đô phân thân mở miệng nói, thân là đại năng cấp bậc tồn tại, bọn hắn bực này nhân vật, đối thời gian cái nhìn cùng tuyệt đại đa số võ giả khác biệt, cùng Trần Mặc loại hình thời gian tu hành không đến bao lâu võ giả thì càng không đồng dạng. Dù cho trên trăm năm cùng bọn hắn mà nói, bất quá một cái búng tay, bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu cái mấy chục trên trăm năm. Mà Trần Mặc bây giờ tu hành năm tháng, thêm vào bắt đầu đều không có lâu như vậy. Văn bối rõ ràng, chỉ là không rõ ràng cụ thể là khi nào, lại có gì nguy cơ. Trần Mặc thần sắc vẫn là nghi hoặc không hiểu, mở miệng phát hỏi. Nội tâm của hắn kỳ thật cũng có ý tưởng, tiếp xuống vô luận phát sinh chuyện gì, chính mình cũng muốn lưu tại Cự Hải Quan bên trong. Coi như muốn đi, cũng muốn chính các loại đột phá chấp trưởng cảnh giới lại đi. Nhưng sau khi đột phá phải chăng muốn ly khai, liền cụ thể nhìn việc này tình huống, cùng chính mình trong tay tấm đùa kia có thể hay không tại chính mình ly khai. Việc này nói đến phức tạp, bản thể lúc trước không có nói cho ngươi biết, ta lập tức cũng không cách nào nói cho ngươi. Cụ thể tình huống không thể nói nguy hiểm hay không, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi nói lên một chút. Bây giờ ta mặc dù lấy được Luân Hồi Thạch, có thể tình huống cũng chỉ là so trước đó tốt hơn một chút một chút. Một khi việc này bắt đầu, nhiều nhất không cao hơn thời gian 10 năm, Cự Hải Quan liền có thể sẽ thất thủ. Lại tại trong vòng trăm năm, Huyền Hoàng Tiên đem triệt để không còn tồn tại. Về phần về sau như thế nào, ta cũng không cách nào phán đoán suy luận. Phong Đô phân thân ngữ khí ngược lại là có mấy phần ung dung không nổi. Kỳ thật Huyền Hoàng Tiên diệt tuyệt chuyện sau đó, nàng không phải không cách nào làm ra suy đoán, chỉ là hắn không muốn đi hao phí tinh lực như vậy này. Bởi vì thật đến lúc đó, vô luận kết quả như thế nào, nàng tất nhiên là sớm đã không còn tồn tại, cần gì phải muốn vô ích tinh lực đi làm loại này hoàn toàn ý nghĩa sự tình. Văn bối minh bạch. Trần Mặc cảm thấy hiểu rõ, lúc này không người hành lễ nói đã dù cho việc này chân chính phát sinh, Cự Hải Quan đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kia nhìn này tình huống, tự thân liền còn có thể lại tu hành một đoạn thời gian, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, không tới phiên chính mình đi xử lý. Lập tức chính mình trọng yếu nhất còn là tu hành. Văn bối kế tiếp còn muốn đi lắng nghe Chí Tôn giảng đạo, liền không còn quá nhiều quấy rầy tiền bối. Trần Mặc lại lần nữa hành lễ. Cung điện cửa chính tùy theo mở ra, hắn đạp mạnh lấy bước chân ly khai nơi đây. Chương 288, chấp trưởng chi cảnh. Trần Mặc xếp bằng ở một chỗ cung điện phía dưới, quanh người hắn đạo pháp hiển hóa, ngàn vạn huyền diệu tùy theo hiện lên. Từ lúc hắn đem Phong Đô Nương Nương nhờ và đưa cho chính mình đồ vật, giao cho hắn phân thân về sau, Trần Mặc liền tới đến bên trong tòa cung điện này chờ Huyền Hoàng Chí Tôn phân thân giảng đạo. Mà cho đến ngày nay, hắn đã lại lần nữa ở chỗ này nghe đạo nửa tháng lâu. Quanh thân khí cơ cô động đến cực hạn, dẫn đến dị tượng hiển hóa đã đi tới làn danh đột phá. Cự ly chân chính đột phá chấp trưởng cảnh giới, Trần Mặc chỉ kém Lâm Môn một cước ở đây đông đảo võ giả, không có người quan tâm cái này một dị tượng. Tại lắng nghe Chí Tôn giảng đạo võ giả đột phá, đối với bọn hắn mà nói, thực sự không tính là gì quá mức hiếm thấy sự tình. Dù sao đến đây nơi đây lắng nghe giảng đạo võ giả, tư chất ngộ tính đều là đỉnh tiêm, thường xuyên liền có người đột phá. Trần Mặc bên ngoài thân có âm dương pháp tắc hiện hiện, thái cực đồ án hiển hóa, âm dương giao thái, tựa như hóa thành long hổ ngay tại đấu pháp. Mà tại hắn trong tiểu thế giới, âm dương lực lượng pháp tác động nhau kịch liệt hơn âm dương luân chuyển có thể diễn hóa vô biên sinh cơ, mà âm dương lực chuyển chỉ có thể hóa ra vô biên tịch diệt chi lực. Trần Mặc bây giờ hai cái này cũng có thể làm đến, hắn đối âm dương pháp tắc lĩnh ngộ vận dụng, tại lâu dài dưới tu hành đã đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Tại tự thân trong thế giới, hắn có thể tùy ý vận chuyển âm dương lực lượng pháp tắc, lại mượn nhờ tự thân nắm giữ thiên địa chân cương, hắn cũng có thể tại tự thân tiểu thế giới bên ngoài thi triển những lực lượng này. Nhưng vô luận như thế nào, hắn chỉ có thể vận chuyển những lực lượng này, mà không cách nào nắm giữ những lực lượng này. Như thế nào nắm giữ? Tâm niệm thay đổi ở giữa âm dương biến hóa, phong tỏa thiên địa, ngăn cách vạn tượng, nhất niệm lên, âm dương biến đây mới thực sự là nắm giữ thiên địa chi lực, chân nhất cảnh giới võ giả đối mặt chấp trưởng cường giả, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Chân nhất cảnh giới mạnh hơn, trung quy vẫn là vận dụng lực lượng pháp tắc, mà không thể làm được hoàn toàn nắm giữ. Chấp trưởng cảnh giới võ giả, đối với thiên địa pháp tắc nắm giữ chủ yếu chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất chính là vừa mới đột phá, sơ bộ nắm giữ tự thân chỗ tu hành thiên địa pháp tắc. Mà đệ nhị trọng cảnh giới thì là tại trình độ nhất định bên trong để tự thân nắm giữ lực lượng pháp tắc, chỉ vì tự thân sử dụng đồng thời nhưng tại trong phạm vi nhất định, ngưng tụ ra một phương lĩnh vực, mượn nhờ tự thân nắm giữ pháp tắc, phong cấm còn lại võ giả có khả năng điều động pháp tắc lực lượng. Thiên địa đại đạo ngàn vạn mỗi một đầu đại đạo ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau biến hóa, mà các loại bí pháp bí kỹ cũng là ẩn chứa rất nhiều đầu đại đạo, không chỉ có một đầu pháp tắc chi đạo. Mà chấp trưởng cảnh giới nhị trọng thiên võ giả, chỉ cần phong cấm một đạo pháp tắc, rất nhiều bí kỹ uy năng đều sẽ tùy theo hạ xuống. Cái này cũng nguyên nhân chính là như thế, đến cảnh giới này võ giả cũng bắt đầu tự sáng tạo bí kỹ. Mà tự sáng chế bí kỹ, uy năng có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối thích hợp nhất tự thân, càng sẽ không bởi vì địch nhân phong cấm thiên địa pháp tắc, uy năng liền sẽ hạ xuống. Lại trọng yếu nhất chính là cảnh giới này võ giả có thể dùng tự thân có thể nắm giữ lực lượng, phong cấm địch nhân chỗ điều động lực lượng pháp tắc. Nếu như đối thủ không có đạt tới đồng dạng cảnh giới, như vậy cho dù đến lại nhiều thấp cảnh giới võ giả, trừ khi kết thành đại trận, không phải rất khó đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà chấp trưởng cảnh giới tam trọng thiên, võ giả tự thân khai sáng bí kỹ từng bước hoàn thiện, đối với mình thân pháp thì nắm giữ lĩnh ngộ cũng càng thêm thuần thục. Quan trọng nhất là đạt tới cảnh giới này võ giả, đối thiên địa chi đạo lĩnh ngộ rõ ràng hơn sáng tỏ, có thể phát giác được nhất bản sơ thiên địa chi đạo. Mà muốn ngộ đạo đột phá, đạt tới cảnh giới kế tiếp, nhất định phải lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo. Giữa thiên địa pháp tắc cũng không phải là ngay từ đầu cấu thành chính là như vậy, đại năng cảnh giới võ giả liền đã có thể ở một mức độ nào đó sửa chữa tự thân lĩnh ngộ đại đạo. Dĩ nhiên sửa chữa biên độ sẽ không quá lớn, lại nếu như muốn mãi mãi tại tất cả trong trời đất sửa chữa đại đạo pháp tắc, cho dù là đại năng võ giả cũng rất khó làm được. Có thể rất khó làm được, cũng không đại biểu làm không được. Vô tận tuế nguyệt tích lũy lại đến, bây giờ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cùng thiên địa lúc mới đầu tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lúc mới đầu thiên địa pháp tắc là một trương giấy trắng, mà bây giờ liền đã bị vẽ lên rất nhiều màu sắc rực rỡ đường cong. Võ giả muốn ngộ ra thiên địa pháp tắc, nhất định phải đi thăng ngộ bản nguyên pháp thì, nắm giữ lĩnh ngộ bản nguyên pháp thì, mới có tư cách đi sửa đổi thiên địa chi pháp. Mà muốn làm đến bước này cũng không phải là dễ dàng như vậy, lại dù cho làm được cũng chưa chắc có thể chân chính đột phá đại năng cảnh giới. Không giống với cái khác cảnh giới, đại năng cảnh giới không có tương đối rõ ràng sáng tỏ tu vi cảnh giới phân chia, bởi vì từ xưa đến nay có thể đạt tới cảnh giới này võ giả vốn là ít càng thêm ít. Mà cái này một cảnh võ giả mạnh yếu, mức độ cao thấp chênh lệch rất lớn. Người yếu nhất mặc dù cũng có thể tại nhất định trên ý nghĩa sửa chữa tự thân nắm giữ pháp tắc, nhưng loại này sửa chữa cũng không phải là lâu dài, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định duy trì thời gian nhất định. Mà người mạnh nhất lại có thể mãi mãi sửa chữa thiên địa pháp tắc, để thiên địa pháp tắc là tự thân mà vận chuyển. Dù là vì cam đoan pháp tắc ổn thỏa cùng vững chắc tính, có khả năng sửa chữa pháp tắc biên độ cũng không lớn. Có thể đơn thuần chỉ là mãi mãi sửa chữa bao trùm mênh mông thiên địa pháp tắc, cũng đủ để nhìn ra đại năng cường hành. Về phần đại năng cảnh giới về sau chí tôn cảnh giới, đối với cảnh giới này, không có gì ngoài mấy vị chí tôn cùng một số nhỏ đại năng bên ngoài, những người còn lại biết đều không nhiều. Mà nên như thế nào từ đại năng cảnh giới đột phá tới chí tôn cảnh giới, cái này càng không có rõ ràng sáng tỏ đột phá lộ tuyến. Nguyên nhân đơn giản, từ xưa đến nay có thể đạt tới cảnh giới này võ giả cũng thật sự là quá ít. Lại những này võ giả mỗi một tên đều là nhân kiệt thiên tiêu, bọn hắn sử dụng đột phá phương thức cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Mỗi một tên chí tôn có lẽ đều sẽ viết xuống chính mình tu hành bản chép tay, lấy cung cấp kẻ đến sau quan sát tham khảo. Nhưng muốn tìm hiểu thấu đáo những này tu hành bản chép tay, vốn là có cực cao ngưỡng cửa. Lại dù cho tham ngộ minh bạch, cũng chưa chắc có thể đột phá, bởi vì mỗi một tên chí tôn đột phá phương thức phương pháp khả năng cũng khác nhau. Vì vậy người khác có thể sử dụng này phương pháp đột phá tự thân, chưa hẳn có thể thành công. Chỉ có một điểm có thể xác định, phàm là đột phá chí tôn đều tất nhiên thông qua một loại nào đó phương pháp, để tự thân tại giữa thiên địa dựng lên một đầu đại đạo. Bực này độ khó được xưng tụng là khó mà tưởng tượng cao, cho dù là đại năng bên trong người mạnh nhất, cũng chỉ là biên độ nhỏ sửa chữa thiên địa chi đạo mà thôi. Mà chí tôn cường giả muốn tại giữa thiên địa lập xuống một đầu hoàn toàn khác biệt đại đạo, hắn độ khó chi cao, thậm chí có mấy phần không thể tưởng tượng. Nhưng mà mấy vị đột phá chí tôn, lại cảm giác hết thảy đều là nước chảy thành sông, bọn hắn lúc trước cũng là đại năng, thậm chí đều không phải là đại năng bên trong mạnh nhất tồn tại, nhưng đột nhiên có một ngày cơ duyên xảo hợp, tâm huyết dâng trào liền thành công đột phá. Nếu như nói là giữa thiên địa, vị kia chí tôn đột phá là có dấu vết mà lần theo, đây cũng là chỉ có vị kia đạo tổ. Vị kia đạo tổ đản sinh lúc liền có thiên địa dị tượng gia trì, bản thân thực lực càng là cường hoành kinh khủng. Bây giờ giữa thiên địa võ giả tu hành chi pháp chính là hắn khai sáng, cái này tại nhất định trên ý nghĩa liền có thể nói là hắn khai sáng ra thiên địa chi đạo. Có đầu này thiên địa chi đạo, vạn vật linh trưởng mới lấy tu hành, mà không có gì ngoài vị này đạo tổ bên ngoài, còn lại chí tôn đột phá liền khó mà nắm lấy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho tới nay, giữa thiên địa chí tôn cường giả số lượng 10 phần thưa thớt, mà đại năng cảnh giới cũng là không có rõ ràng con đường tu hành, chỉ có đại khái thực lực làm ra phán đoán suy luận. Vì vậy cảnh giới này cường giả mạnh yếu chênh lệch vô cùng lớn. Trần Mặc bây giờ đạt tới chấp trưởng cảnh giới, chỉ cần hắn an ổn tu hành, liền xem như có được đặt chân đại năng cảnh giới tư cách. Về phần có thể hay không đạt tới chí tôn cảnh giới, cái này khó mà nói, bởi vì muốn đi ra một bước này thực sự rất khó khăn. Không còn chỉ nhìn ngộ tính tư chất, mà là coi trọng cơ duyên đốn ngộ. Theo quanh người hắn khí thế trèo đạt tới đỉnh phong, Trần Mặc trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc cũng là đang không ngừng khuấy động. Thiên địa pháp tắc vạn tượng tại trước mắt hắn càng thêm rõ ràng sáng tỏ, cho đến cuối cùng có một phương rõ ràng mạch lạc, đây là thiên địa chi mạch, kia là thiên địa pháp tắc, tại giữa thiên địa vận hành lúc lưu lại vết tích. Phàm là tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới võ giả, đều có thể mơ hồ phát giác được cái này thiên địa chi mạch tồn tại. Mà đạt tới chấp trưởng cảnh giới võ giả, muốn nắm giữ thiên địa chi mạch, thấy rõ hắn vận chuyển quy luật, đem nó đặt vào trong cơ thể mình, từ đó thông qua cái này thiên địa chi mạch, võ giả liền bắt đầu sơ bộ nắm giữ thiên địa pháp tắc. Trần Mặc sở tu hành lĩnh ngộ chi đạo chính là âm dương pháp tắc, hắn bây giờ nhìn thấy thiên địa mạch lạc tự nhiên cũng là thuộc về âm dương chi đạo đem luyện hóa nắm giữ, hắn liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Trần Mặc thể nội âm dương lực lượng pháp tắc hiển hóa, dung nhập cái này thiên địa mạch lạc bên trong, một đóa kim liên tùy theo bay tới, dung nhập trong cơ thể hắn. Cái này kim liên chính là chí tôn giảng đạo lúc thiên địa tùy theo hiển hóa, võ giả luyện hóa có thể tiến một bước làm sâu sắc tự thân đối thiên địa chi đạo lý giải. Trần Mặc lúc này chỉ cảm thấy như có thần trợ, tu hành chưa từng như này thông thuận nhẹ nhõm, luyện hóa quá trình vô cùng nhẹ nhõm, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nắm giữ trước mắt đầu này thiên địa mạch lạc. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, hắn xác thực nắm giữ một bộ phân âm dương chi đạo, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Sau đó hắn muốn tiếp tục tu hành, như thế mới có thể có càng nhiều tiến cảnh. Chỉ bất quá, tiếp xuống tu hành so ra mà nói liền muốn dễ dàng rất nhiều, đơn giản là làm từng bước mà thôi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn liền có thể chậm rãi đột phá. Đây là cho dù là hắn hiện tại cũng không cách nào xác định chính mình sẽ hay không có được đầy đủ thời gian. Nếu như cự hải quan bên trong thật phát sinh biến động, chính mình hơn phân nửa liền rốt cuộc không có cơ hội lắng nghe chí tôn giảng đạo, không chỉ có như thế, đến lúc đó liền tự thân an nguy cũng không thể bảo đảm. Hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể làm ra hai lựa chọn, một cái là lưu tại cự hải quan bên trong gia tốc tự thân tu hành, một con đường khác chính là ly khai, đi càng xa càng tốt, là tự thân tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Cụ thể muốn chọn cái nào tạm thời không đổi, lập tức còn chưa tới làm lựa chọn thời điểm. Trần Mặc ổn định tâm thần, tiếp tục bắt đầu lắng nghe chí tôn giảng đạo. Ngàn vạn huyền diệu hiển hóa, bị hắn nắm giữ lý giải, đem những lực lượng này dần dần dung nhập tự thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại một lần giảng đạo kết thúc, phía trên cung điện chí tôn hóa thân biến mất theo. Chí tôn bản thể không tại, mỗi một lần đến đây chí tôn hóa thân, giảng đạo qua đi, liền tiêu hao rất nhiều lực lượng. Dù cho làm chí tôn tồn tại hóa thân, bọn hắn cũng nhất định phải dùng đầy đủ thời gian bù đắp tự thân, như thế mới có thể tiếp tục lần tiếp theo giảng đạo. Theo chí tôn hóa thân ly khai, đông đảo lắng nghe giảng đạo võ giả cũng là liên tiếp ly khai. Trần Mặc đồng dạng khởi hành, nhưng hắn cũng không có sốt ruột tiến về phù giao chí tôn giảng đạo chỗ, mà là trở lại lúc trước đi chính mình lắng nghe Thái Sơ đạo tôn giảng đạo lúc. Diệp Thanh Sơn tiền bối mang chính mình chỗ Lâm Thời đỉnh lưu trong cung điện. Chỗ này cung điện cũng không đặc thù, nhưng vận dụng Huyền Hoàng Thiên lệnh bài, chính mình có thể ở một mức độ nào đó đối hắn thực hiện chút ảnh hưởng. Tỷ như để hắn hoàn toàn phong bế, khiến cho ngoại giới lực lượng không quấy rầy tự thân tu hành. Dĩ nhiên cung điện này cũng không thể hoàn toàn ngăn cách Thận Hải ảnh hưởng, nhưng cũng có thể để võ giả ở trong đó an ổn tinh tu. Trần Mặc sở dĩ tới đây, vì cái gì chính là kích phát tự thân thuế biến chi lực. Hắn không dám xác định, càng không cách nào đi cược, kia tai họa khi nào sẽ tới. Có lẽ rất dài, nhưng có lẽ rất ngắn. Duy nhất có thể xác định là, một khi tai họa giáng lâm, cự hải quan khẳng định còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Có thể dù cho theo hải quan có thể chống đỡ chính mình, đến thời điểm cũng chưa chắc an toàn, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thân ở đứng trước Thận Hải tuyến đầu. Tuy nói vô luận là Phong Đô Nương Nương, vẫn là hắn phân thân, đều không có nói qua cụ thể hai kiếp tình huống. Cũng không dùng suy nghĩ nhiều, Thận Hải cũng có thể suy đoán ra cái này hai kiếp tất nhiên là đến từ Thận Hải. Nếu không cái này phương Đông Thiên Địa ở giữa, không còn gì khác lực lượng, có thể hủy diệt Huyền Hoàng Thiên cùng cự hải thành ở đây tình huống dưới, chính mình không có trốn cũng không được tuyển, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên phương thức vương đạo. Trần Mặc lúc trước góp nhặt không ít tài nguyên, các loại tu hành đan dược, thiên tài địa bảo cùng Thận Hải hắn đều có không ít. Những này đồ vật, hắn lúc trước không có gấp sử dụng, bởi vì cái kia thời điểm tự thân mặc dù muốn tăng lên thực lực, nhưng không có quá mức bức thiết nhu cầu, chậm rãi vận dụng tài nguyên có thể để cho phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng khi hạ không lo được những này, cho dù là lãng phí, hắn cũng muốn mau chóng tăng lên thực lực bản thân, nếu không lưu cho mình kết quả sẽ không cỡ nào tốt. Cửa điện đóng lại, Trần Mặc lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng, thuế phàm châu bên trong tổn chữa lực lượng bị kích phát. Trần Mặc mượn nhờ thuế biến chi lực, để trấn thực lực bản thân âm dương pháp tác hiện hóa thiên địa mạch lạc lại lần nữa hiện ra. Trần Mặc bắt đầu lấy một loại càng cấp tốc hơn tốc độ dung hợp luyện hóa nắm giữ những này lực lượng pháp tắc. Thuế biến không giống như là giảng đạo quá trình là từ ngoài vào trong, chung quy là ngoại giới mang đến lực lượng, dù là lại dễ dàng quán thâu tiến trong cơ thể mình, tự thân đem nó tiếp nhận cũng cần thời gian. Thuế biến là từ trong ra ngoài, lực lượng này tựa như vốn là thuộc về mình, căn bản không có luyện hóa nắm giữ quá trình, giống như thể nội lưu động tiên huyết, vận động trái tim thuộc về tự thân bản năng. Theo những lực lượng này không ngừng dung nhập thể nội, Trần Mặc có thể cảm giác được, tự thân đối với thiên địa mạch lạc nắm giữ cũng đang không ngừng tăng lên. Không về phần đây, theo lực lượng này tẩy lễ qua toàn thân, Trần Mặc trong nháy mắt liền cảm giác rõ ràng, tự thân lúc trước bị Trần Mặc khí tức ăn mòn tích lũy lực lượng, tại cố lực lượng này gột rửa hạ bị loại bỏ sạch sẽ. Hắn nhục thân pháp tắc bắt đầu tiến một bước cô động thăng hoa, lúc ban đầu là chỉ là một đạo huyền diệu bà quang, ngay sau đó cấp tốc quyết tán. Trần Mặc lúc trước thể nội mặc dù cũng có vô số pháp tắc, có thể những lực lượng này tại vận chuyển lại không phải một thể, chỉ là như là dòng nước đồng dạng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Mà bây giờ phảng phất là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, hay là vì đối kháng Thận Hải chi lực. Trần Mặc thể nội pháp tắc tại tự phát hướng về một loại nào đó trận pháp cô động, chỉ cần trận pháp này luyện thành, hắn liền có thể hoàn toàn chống cự Thận Hải khí tức, không cần lo lắng hắn ăn mòn. Trần Mặc không do dự, dẫn đạo thể nội lực lượng pháp tắc cô động trận pháp. Hắn đối với trận pháp một môn, hiểu rõ thực sự xưng không lên nhiều, nhưng hắn chỉ là không am hiểu bảy trận, cũng không phải là không có tầm mắt. Trần Mặc từng gặp trận pháp có rất nhiều, thậm chí hắn hiện tại liền ở vào một phương tuyệt thế hung trận bên trong ở đây tình huống dưới, chỉ là đơn thuần dẫn đạo chính mình nhục thân pháp tắc hóa trận tuyệt không phải một cọc việc khó. Huống chi không cần hắn quá nhiều dẫn đạo, thịt của hắn đã thân bản năng làm ra phản ứng. Trận pháp cô động, tổng sắp đặt ba bên trận nhãn, Thức Hải, Mệnh Tuyển, Tử Phủ. Vô số màu vàng kim hừng hực pháp tắc xen lẫn, từ ba khu trận nhãn trải rộng Trần Mặc, toàn bộ nhục thân hình thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, thời khắc chống cự ngoại giới quấy nhiễu. Trần Mặc rõ ràng, cái này còn không phải nhục thân trận pháp cực hạn, nó vẫn có chỗ tăng lên. Tự thân tựa như phát hiện một loại khác tu hành phương thức, chỉ là con đường này có thể hay không đi thông, lại đến tuột cùng sẽ đi đến một bước nào liền khó mà nói. Trần Mặc không tiếp tục đi truy đến cùng, lưu cho hắn thời gian không nhiều, tăng lên trước mắt liền sẽ mới trọng yếu nhất. Theo thiên địa mạch lạc không ngừng dung nhập tự thân, hắn tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên, rất nhanh đạt tới chấp trưởng nhất trọng thiên viên mãn. Chương 289, thuế biến. Trần Mặc cầm trong tay long chi vảy ngược, long lân bên trong giống như màu vàng kim thần hải huyết mạch chi lực, không ngừng bị hắn dẫn đặt vào thể nội là thuế phàm châu bổ sung năng lượng. Trải qua lúc trước thuế biến, Trần Mặc tu vi lại một lần đi vào đột phá quan khẩu. Chỉ bất quá hắn không có ý định tiếp tục dựa vào thuế phàm chi lực đột phá, mà là dự định tiếp tục lắng nghe một lần giảng đạo. Trần Mặc trên tay dĩ nhiên có rất nhiều tài nguyên, hắn cũng dự định trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng tiến tự thân tu vi. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn sẽ tùy ý tiêu xài trước mắt tài nguyên, tận lực cẩn thận vận dụng, khiến cho phát huy ra giá trị lớn nhất mới trọng yếu nhất. Lắng nghe giảng đạo một lần, lại vận dụng thuế phàm châu trợ giúp tự thân tu hành, như thế có thể tiết kiệm hạ đại lượng thời gian, nhưng tại thời gian ngắn nhất bên trong đem tự thân tu vi tăng lên nhiều nhất. Không chỉ có như thế, loại phương pháp này hao phí ít nhất, đủ để tiết kiệm xuống tới đại lượng tài nguyên. Giống nhau tài nguyên cung cấp thuế phàm châu, nhiều nhất có thể chống đỡ tự thân 2 đến 3 lượt thuế biến. Bởi vì thuế phàm châu cần chính là những tư nguyên này nội bộ ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đối với lực lượng nhu cầu cũng không nhiều. Mà những này dư thừa lực lượng, Trần Mặc cũng có thể dùng với tu hành, tuy nói tốc độ khả năng không sánh bằng vận dụng thuế phàm châu thuế biến, nhưng cũng muốn thắng qua chính mình vùi đầu khổ tu. Vậy ngược bên trong ẩn chứa long tộc huyết mạch chi lực không ngừng bị dẫn đạo nhập thuế phàm châu bên trong, mặc dù lần lượt thuế biến, thuế phàm châu cần có lực lượng cũng càng ngày càng nhiều đến hắn bực này tu vi cảnh giới, lại hướng đi về trước một bước, muốn nỗ lực cố gắng, tốn hao thời gian, thậm chí có thể là lúc trước tất cả cảnh giới tổng cộng. Theo thuế phàm châu lại lần nữa bổ sung năng lượng viên mãn, Trần Mặc có thể cảm nhận được trên tay mình cái này mai long chi vậy ngược bên trong ẩn chứa lực lượng, còn sót lại chừng 5 thành. Hắn đã dùng cái này mai long chi vậy ngược đã lui hoàn châu bổ sung năng lượng qua 3 lần, long lân bên trong ẩn chứa pháp tắc huyết mạch chi lực đều đã hấp thu qua 1 lần. Còn lại lực lượng tuy có rất nhiều, nhưng cùng lúc trước hấp thu lực lượng lại đều có chỗ lặp lại. Cái này mai long chi vậy ngược mặc dù không thể lấy thêm đến là thuế phàm châu bổ sung năng lượng, nhưng dùng cho trèo chống tự thân tu hành tuyệt đối đầy đủ. Trần Mặc lại lần nữa kiểm kê một phen, tự thân còn lại toàn bộ tu hành tài nguyên, dù cho theo kém nhất tình huống cân nhắc, cũng tuyệt đối đủ để trèo chống tự thân lại hoàn thành một lần thuế biến. Cái này đầy đủ. Thuế phàm châu đã bổ sung năng lượng viên mãn, tăng thêm còn có tài nguyên, chính là 2 lần thuế biến cơ hội. Nắm chặt cái này 2 lần cơ hội, tự thân tu vi tất nhiên có thể nhảy lên đến đại năng cảnh giới. Đến cảnh giới này, vô luận tự thân tại giữa thiên địa đối mặt cỡ nào tình huống, coi như không địch lại, nhưng cũng đủ để là tự thân tranh thủ chạy trốn cơ hội. Trên tay hắn đoạt thiên trở lại lục, chỉ cần một sát na liền có thể kích phát, mang tự thân thoát ly huyền hoàn thiên. Hắn chỉ cần là tự thân tranh thủ đến một sát na này thời gian liền đầy đủ. Mà đại năng cảnh giới dù là đứng trước vô tận thận hải, dù là đứng trước thận hải bên trong vô tận cường hoành sinh linh, Trần Mặc cũng tuyệt đối có thể làm được một bước này đến cảnh giới này, trình độ nhất định hắn liền không lại có hậu chú ý chi lo. Thậm chí dù cho thai kiếp giáng lâm, Trần Mặc cũng có thể cân nhắc dừng lại tại huyền hoàn thiên, tiếp tục ở chỗ này tu hành, nhìn có thể hay không có cơ hội đột phá chí tôn cảnh giới. Chính yếu nhất chính là, một khi huyền hoàng thiên chân chính bị công phá, Trần Mặc dù cho ly khai, cũng chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn. Thần hải sinh linh quá mạnh, công phá huyền hoàng thiên về sau, bọn chúng sẽ lấy cực nhanh tốc độ quét sạch còn lại tiểu thế giới. Trần Mặc dù cho ly khai, lưu cho hắn thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên lưu tại huyền hoàng thiên bên trong, cạn kiệt hết thảy biện pháp giữ vững đạo phòng tuyến này, mới là tự thân chuyện nên làm đại năng cảnh giới thực lực, dù cho phóng nhãn huyền hoàng thiên bên trong, cũng được xưng tụng là tuyệt đối cường giả. Tuy nói không đủ để giống chí tôn như vậy, trực tiếp để thế cục cây cân sinh ra rõ ràng nghiêng, nhưng có thể đủ phát huy rất nhiều tác dụng. Theo thuế phàm châu bổ sung năng lượng kết thúc, không có gấp ly khai, hắn lần này tu hành chỗ thời gian hao phí không hề dài. Còn thừa lại mười mấy ngày thời gian, có thể tiến một bước củng cố tu vi. Thẳng đến phù giao chí tôn giảng đạo ngày tới gần, Trần Mặc lúc này mới khởi hành ly khai. Phù giao chí tôn cũng không phải là xuất thân nhân tộc, thậm chí thời kỳ thượng cổ thiên sinh địa dưỡng sinh linh, một đường tu hành bất đạo, lúc này mới thành tựu chí tôn cảnh giới. Vị này chí tôn lai lịch thân phận cũng thần bí nhất, ngày bình thường lấy từ bi thánh mẫu vẻ mặt gặp người. Nhưng hắn bản thể đến tột cùng ra sao, lai lịch theo hầu, bây giờ trong trời đất liền không người biết được. Trần Mặc tốc độ cực nhanh, vẫn như ngày xưa đồng dạng sớm đến lắng nghe giảng đạo chỗ. Nơi đây dãy cung điện rơi bên trong, đã có rất nhiều võ giả tụ tập, phần lớn top 5 top 3 kết bạn chờ đợi. Còn có rất nhiều cùng loại Trần Mặc võ giả, lấy cháo bào che lấp vẻ mặt, độc thân không nói một lời. Theo giảng đạo thời gian tới gần, dãy cung điện rơi trung ương nhất cung điện mở ra cửa chính, đông đảo võ giả nối đuôi nhau mà vào. Cung điện phía dưới đã bày ra tốt rất nhiều bộ đoàn, Trần Mặc tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Vô luận là ở đâu bên trong lắng nghe giảng đạo, chỉ cần tại chỗ này trong cung điện, đạt được hiệu quả đều là giống nhau. Theo đông đảo võ giả lần lượt ngồi xuống, lại vẫn có chút ít võ giả vội vàng chạy đến. Lại qua một ngày thời gian, giao chỉ chí tôn phân thân giáng lâm, không giống với huyền hoàng cùng thái sơ chí tôn. Giao chỉ chí tôn phân thân là một tên có trách trời thương dân chi tướng nữ tử, trên người nàng phát ra một cô nhu hòa khí tức, làm cho người không tự chủ được buông xuống đề phòng. Theo nàng giáng lâm, lại một lần giảng đạo bắt đầu, Trần Mặc nhờ vào đó cơ hội tiến một bước tham ngộ tự thân đạo pháp. Hắn lúc trước chỉ là có thể sơ bộ nắm giữ vận dụng âm dương pháp tắc, bây giờ muốn tiến thêm một bước, làm được ở một mức độ nào đó, để đầu này pháp tắc hoàn toàn vì tự thân sử dụng. Kể từ đó, trừ khi có võ giả đối âm dương pháp tắc trưởng khống chi lực còn mạnh hơn chính mình, không phải chém giết kịch chiến thời điểm, tự thân liền có thể triệt để phong cấm đầu này pháp tắc, tại trong phạm vi nhất định, để lực lượng chỉ vì tự thân sử dụng. Ngoài ra mượn nhờ âm dương lực lượng pháp tắc, hắn còn có thể phong cấm thực lực không bằng tự thân võ giả đến cảnh giới này, võ giả đối địch đối chiến thời điểm, chỗ bộc phát chiến lực, mặc dù trình độ nhất định còn thụ thiên địa chân cương hạn chế, nhưng cũng muốn so chân nhất cảnh giới lúc tốt hơn quá nhiều. Có thể hoàn mỹ nắm giữ âm dương pháp tắc, Trần Mặc dẫn nạp tinh luyện âm dương chân cương tốc độ, muốn so lúc trước nhanh quá nhiều. Nếu như nói lúc trước hắn trải qua một trận chiến, hao hết toàn bộ lực lượng, chí ít cần một năm, thậm chí càng làm trưởng hơn lâu thời gian mới có thể khôi phục. Như vậy hiện tại chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể đem tự thân trạng thái khôi phục đến viên mãn điểm này nhìn như trợ giúp không lớn, kỳ thực không phải. Chấp trưởng cảnh giới võ giả, chỉ cần tại cùng một cảnh giới bên trong, dù là thực lực có nhất định chênh lệch, nhưng cũng sẽ không thiên về một bên. Nếu như hai người thực lực không kém nhiều, một lần giao thủ phân ra thắng bại thời gian, rất có thể muốn kéo đến mười mấy ngày chiều dài ở đây tình huống dưới, võ giả có thể càng nhanh khôi phục tự thân lực lượng, liền chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Trần Mặc tại chân nhất cảnh giới lúc, có khả năng tích lũy thiên địa chân cương số lượng, cùng tốc độ khôi phục liền muốn so cùng cảnh giới võ giả nhanh rất nhiều. Bây giờ hắn tu vi tiến thêm một bước, tốc độ khôi phục vẫn hơn xa tại cùng cảnh giới võ giả. Không chỉ có như thế, hắn càng có thể tích xúc càng nhiều thiên địa chân cương. Mới vào chân nhất cảnh giới lúc, hắn chỉ có thể góp nhặt hơn 2000 mai thiên địa chân cương. Sau tu vi tuy có đột phá, nhưng tiểu cảnh giới ở giữa đột phá, đối với hắn tăng phúc cũng không phải là rất lớn. Dù cho đạt tới chân nhất cảnh tam trọng thiên, có thể góp nhặt thiên địa chân cương số lượng cũng chỉ bất quá là từ hơn 2000 mai biến thành 3000 mai mà thôi, đương nhiên tuy nói tổng số gia tăng không nhiều, nhưng mỗi một lần tăng lên có thể đi vào một bước cô động thiên địa chân cương, hắn có khả năng nắm giữ lực lượng vẫn là phải so lúc ban đầu đột phá lúc mạnh quá nhiều. Sau khi hắn tu vi, từ chân nhất cảnh giới đạt tới chấp trưởng cảnh giới, hắn tự thân trong tiểu thế giới có khả năng dung nạp âm dương chân cương số lượng, liền trực tiếp đạt tới 23500 mai. Không chỉ có như thế, mỗi một mai âm dương chân cương bên trong đều ẩn chứa một đạo có thể bản thân vận chuyển âm dương pháp tắc. Uy lực so với lúc trước, càng là không biết lên cao gấp bao nhiêu lần có thừa. Lại chấp trưởng cảnh giới võ giả có thể hoàn mỹ chấp trưởng một đạo thiên địa pháp tắc, đồng thời dựa vào đầu này thiên địa pháp tắc có thể lâu dài lưu tồn ở giữa thiên địa. Võ giả đến cảnh giới này, không cần lại vì tuổi thọ lo lắng, cơ hồ sẽ không còn có bởi vì già yếu mà tử vong khả năng. Nếu như đặt ở cổ thiên địa thời kỳ, cảnh giới này võ giả khả năng còn muốn mặt lâm thiên người ngũ suy, nếu như không cách nào thành công độ kiếp, mới có lo lắng tính mạng. Nếu như không muốn mặt lâm thiên người ngũ suy, cũng chỉ có trốn ở trong tiểu thế giới, không thể tùy ý tại đại thiên địa bên trong hành động. Nhưng ở trước mắt tình huống dưới, giữa thiên địa cường giả số lượng thực sự quá ít, thiên địa càng là sẽ không đối võ giả hạ xuống bất luận cái gì kiếp nạn. Bởi vì cho dù là thiên địa cũng không có rõ ràng ý thức, nhưng cũng muốn sinh tồn được. Sống sót càng nhiều võ giả, sống sót càng rất mạnh hơn người, thiên địa cũng mới có thể lâu dài hơn tồn tại. Mà đại năng cảnh giới tồn tại, lại xưng được là tiến một bước siêu thoát tại thiên địa, không cần lại mặt lâm thiên người ngũ suy, từ nay về sau, cùng thiên địa đồng thọ. Chỉ có quy khư chi phong nổi lên, kỷ nguyên này muốn đi đến trung mạng, bọn hắn mới có thể cùng kỷ nguyên này cùng nhau tiêu vong. Trần Mặc đột phá tự thân tu vi, dù là chỉ là nhất trọng tiểu cảnh giới, nhưng cũng là chấp trưởng cảnh giới tiểu cảnh giới. Nếu như đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn tới cực lớn thiên địa ba động, vô tận thiên địa nguyên khí âm dương chi lực đều sẽ bị hắn dẫn nạp mà đến, trợ lực tự thân đột phá. Không chỉ như thế, bởi vì hắn đột phá tu vi lấy hắn làm tâm điểm phương viên, chí ít ước vạn giảm phạm vi bên trong, thiên địa âm dương pháp tắc sẽ nên đón một lần biến động. Như đặt ở ngoại giới, cái này đủ để dẫn tới nhật nguyệt nghiêng đổ, vạn tượng thiên địa biến động. Mà ở nơi đây, tại cự hải quan bên trong, tại chí tôn giảng đạo chỗ, Trần Mặc tiến hành đột phá chưa bất luận cái gì dư thừa ba động, chỉ là trên người hắn khí thế có chỗ tăng lên, cùng hắn cùng chỗ một tòa cung điện võ giả có thể cảm giác được, mà phía ngoài cung điện vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Một đóa đạo pháp kim liên dần dần dung nhập Trần Mặc thể nội, trợ giúp hắn hoàn thành đột phá. Thiên địa ngàn vạn pháp tắc biến hóa, Trần Mặc chỉ cảm thấy nguyên bản vô cùng rõ ràng sáng tỏ âm dương pháp tắc, giờ phút này đột nhiên trở nên có chút mơ hồ không rõ bắt đầu. Hắn nếm thử đi xem thanh cái này đạo pháp tắc, nhưng mà lại là làm chuyện vô ích. Tự thân trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc vận chuyển như cũ như thường, có thể Trần Mặc lúc này lại có thể cảm nhận được, những này pháp tắc cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Chính mình có thể thấy rõ nộ ra bọn chúng, lại rõ ràng những này cũng không phải là chân tướng. Hắn tiếp xuống lại nghĩ tăng lên, nhất định phải nhìn thấy chân thực bản nguyên pháp thì âm dương pháp tắc, nhất định trên ý nghĩa có thể nói là thiên địa vạn pháp chi cơ, thiên địa ngàn vạn pháp tắc, phần lớn đều cùng hắn có liên quan đồng dạng tu hành này pháp tắc võ giả cũng đặc biệt nhiều, mà tại nhân số khá nhiều tình huống dưới, dùng cái này pháp tắc làm căn cơ, đột phá chấp trưởng thậm chí đại năng cảnh giới võ giả tự nhiên cũng không phải số ít. Bây giờ Huyền Hoàng Thiên bên trong không có bao nhiêu đại năng võ giả, có thể đây là bởi vì Thận Hải thai kiếp nguyên nhân. Tuyệt đại đa số đại năng võ giả là chống cự thai kiếp mà chiến tử đặt ở cổ thiên địa thời kỳ, nhân tộc cùng thiên địa sinh linh chỗ cộng lại, ít nhất phải có được hơn ngàn vị đại năng, cùng mười mấy vị chí tôn. Mà cái này hơn ngàn vị đại năng bên trong, dù là chỉ có mười mấy người là tu hành âm dương pháp tắc mà đột phá. Như vậy bằng vào bọn hắn năng lực, cũng đủ để sửa chữa âm dương pháp tắc, thậm chí là mãi mãi sửa chữa ở đây tình huống dưới, Trần Mặc nhất định phải nhìn thấy chưa sửa chữa âm dương pháp tắc, như thế mới có thể hoàn thành tự thân đột phá. Một bước này cũng không phải là rất khó. Trần Mặc chỉ cần ngộ ra bây giờ âm dương pháp tắc, lại coi đây là căn cơ hướng lên truy bản tố nguyên là đủ, đương nhiên không khó, là đối với hắn mà nói, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đến chấp trưởng cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều gọi được là lật trời. Tu vi đột phá, vẫn cùng lần trước đồng dạng cũng không dẫn tới quá nhiều chú ý, Trần Mặc tại kết thúc sau khi đột phá, liền cấp tốc thu nạp tự thân khí tức, lắng nghe chí tôn giảng đạo đóa đóa đạo pháp kim hoa về xuống, Trần Mặc đem nó hấp thu luyện hóa, chỉ cảm thấy mơ hồ không rõ âm dương pháp tắc, dần dần trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyên bản giống như là một khối dày thủy tinh trên che một tầng hơi nước, bây giờ tầng này hơi nước ngay tại dần dần bị lao đi. Chỉ là đáng tiếc, hơi nước chưa kịp hoàn toàn bị lao đi, chí tôn giảng đạo liền đã kết thúc. Chí tôn phân thân ly khai, cung điện cửa chính lại lần nữa mở ra, có chút võ giả lập tức ly khai, còn có một số thì là tiếp tục cảm ngộ vừa mới thu hoạch. Trần Mặc không có thật lãng phí thời gian, Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là tiến hành thuế biến. Tâm huyết của hắn dâng lên có một loại dự cảm, tự thân sau đó phải tiến hành thuế biến, sẽ đối với tu vi sinh ra cực lớn trợ giúp, nói không chừng có cơ hội để cho mình đặt chân đại năng cảnh giới đồng thời. Hắn còn có một loại khác cảm giác, đó chính là thai kiếp muốn tiến đến đây tuyệt đối không phải đơn thuần cảm giác, đến Trần Mặc cảnh giới này, giữa thiên địa cùng hắn có chỗ liên quan sự vật, nếu có biến động, như vậy tại mơ hồ trong đó đều có thể phát giác được một chút dấu hiệu. Những này dấu hiệu, chưa hẳn rõ ràng sáng tỏ, lại đại biểu chuyện sự tình này tiếp xuống tất nhiên có chuyển biến. Về phần hướng tốt vẫn là hướng xấu chuyển biến, cái này không tốt quyết định. Trần Mặc không cho rằng vận khí của mình, hoặc là nói toàn bộ cự hải thành vận khí sẽ có tốt như vậy đã sự tình không có phát sinh, như vậy thì trước theo xấu nhất tình huống cân nhắc, nắm chặt đột phá mới là vương đạo. Trở về lúc trước tu hành cung điện, Trần Mặc đóng chặt cửa điện, bắt đầu một vòng mới đột phá. Thuế phàm châu pháp tắc lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào, Trần Mặc dẫn đạo những lực lượng này, đem những lực lượng này dung nhập trong cơ thể mình. Trong chốc lát mà thôi, hắn cảm giác tự thân tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, hắn không còn là hắn. Hắn tựa như hóa thân cá bơi, thân ở một mảnh lao nhanh không thôi sông lớn bên trong đầu này, sông lớn không biết đến cỡ nào rộng lớn to lớn, ngàn vạn nước sông lao nhanh, tựa như đem trọn phiến thiên địa đều lôi cuốn đi vào. Nước sông cuồn cuộn, vạn sự vạn vật tại hắn trùng kích vào, tựa như cũng bắt đầu mục nát biến hóa. Trần Mặc đi ngược dòng nước, hắn tựa như bắt lấy một sợi tơ, lần theo cái này thiên địa mạch lạc không ngừng hướng lên truy tìm. Mơ hồ không rõ âm dương thiên địa chi đạo, dần dần rõ ràng. Trần Mặc không biết bơi bao lâu, hắn rốt cục đi vào đầu này sông lớn cuối cùng đến đây, hết thảy ngược lại an ổn xuống, Trần Mặc trông thấy một phương âm dương thái cực đồ án, ở chỗ này chậm rãi biến hóa vận chuyển. Tâm hắn hạ lập tức hiểu rõ, phương này âm dương thái cực cùng đồ án, chính là thiên địa nhất bản sơ âm dương chi đạo. Lĩnh ngộ nắm giữ nó, chính mình liền có thể bước vào chấp trưởng cảnh tam trọng thiên. Chương 290, thiên địa biến động, thận hải sông lớn. Bản nguyên pháp thì, mênh mông xưa cũ, chính là kỷ nguyên này đản sinh mới bắt đầu, hiện tại giữa thiên địa pháp tắc. Cái này một pháp tắc chưa hề trải qua sửa chữa, vận chuyển tự nhiên, nhưng lại có chút khác biệt. Trần Mặc rõ ràng từ xưa đến nay lại năng, mãi mãi sửa chữa thiên địa pháp tắc, tất nhiên có tác dụng chỗ. Nếu như chỉ là thời gian ngắn muốn nghịch chuyển lực lượng pháp tắc, bọn hắn không cần hao phí lớn như thế lại giới. Sở dĩ muốn vĩnh cửu cải biến cái này một pháp tắc, tất nhiên là vì để cho hắn thuận theo thiên địa biến hóa, để khả năng đủ phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Mà sau đó người, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, liền chỉ cần từ bản nguyên bắt đầu. Nếu như nói thiên địa pháp tắc là một trương giấy trắng, Trần Mặc lúc trước nhìn thấy pháp tắc lực lượng bị đông đảo đại năng cường giả bôi lên trên rất nhiều đường cong. Hắn dĩ nhiên còn có thể trương này trên tờ giấy trắng tăng thêm cái khác đường cong, có thể làm như vậy hắn nắm giữ lĩnh ngộ pháp tắc, không thể nghi ngờ sẽ mang theo còn lại đại năng vết tích. Làm như vậy cũng không phải là khuyết điểm, nhưng là một loại trở ngại. Trần Mặc nếu như không có ý định đột phá đại năng cảnh giới, như vậy làm như thế có thể để cho hắn trong thời gian ngắn cực lớn tăng cường tự thân chiến lực, thậm chí nếu như cùng vị kia đại năng quan hệ vô cùng tốt, hắn có thể mượn trợ vị kia đại năng lực lượng nắm giữ một bộ phận pháp tắc quyền hành. Làm như thế, thực lực sát thực so chấp trưởng cảnh giới võ giả mạnh lên rất nhiều. Có thể ngày sau như nghĩ lại muốn đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, liền gần như là thiên phương dạ đàm sự tình. Võ giả như nghĩ đột phá tới đại năng cảnh giới, nhất định phải đi tham ngộ bản nguyên pháp thì. Cái này pháp tắc chưa người khác bôi lên sửa chữa, chính là thiên địa bản nguyên nhất chi vật, Trần Mặc tham ngộ bản nguyên pháp thì tương đương với tham ngộ thiên địa. Nếu là đặt ở cổ thiên địa sơ khai thời điểm, thiên địa bất luận cái gì pháp tắc cũng không trải qua sửa chữa, khi đó thiên địa sinh linh lĩnh ngộ bản nguyên pháp thì lại so với hiện tại nhẹ nhõm rất nhiều. Mà tới được bây giờ, độ khó tuy có chỗ lên cao, võ giả nhưng cũng có một cái khác chỗ tốt. Trần Mặc lập tức đã rõ ràng tự mình vị trí trường hạ, cũng không phải là một đầu chân chính trường hà, chính là thiên địa pháp tắc cụ hiện hóa mà thành. Pháp tắc trường hà không ngừng trào lên, đi ngược dòng nước liền có thể tới chỗ này trường hà cuối cùng, mới có thể trông thấy cái này phương thiên địa gian bản nguyên nhất pháp tắc. Tại chỗ này pháp tắc vùng đất bản nguyên, cũng không có thời gian hoặc không gian khái niệm, võ giả vô luận ở chỗ này đợi bao lâu, tại ngoại giới mà nói đều chỉ là một cái chớp mắt. Vì vậy tại chấp trường cảnh giới, có đốn ngộ nói chuyện, nói là đốn ngộ, kỳ thực đối với võ giả mà nói, khả năng đã qua đi phi thường xa xưa thời gian. Mà theo ngoại giới, bọn hắn vẹn vẹn trong chốc lát liền hoàn thành đột phá. Trần Mặc đặt chân ở vùng đất bản nguyên, hắn đã muốn đột phá đại năng cảnh giới, sớm tại lúc trước liền đối với này từng có nhất định hiểu rõ. Tiến vào vùng đất bản nguyên phương thức, mỗi một tên võ giả cũng khác nhau, tự thân đối mặt chính là một đầu sông lớn, còn lại võ giả tới chỗ này, có thể là hành tẩu tại một đầu thông thiên đại đạo, hay là mênh mông vô bờ hoang dã ở trong. Nhưng vô luận hành tẩu phương thức như thế nào, cuối cùng bọn hắn đều sẽ tới ở đây. Mỗi một tên võ giả tiến vào vùng đất bản nguyên phương pháp cũng khác nhau, bọn hắn cho nên đều đi vào vùng đất bản nguyên, lại cũng không thân ở cùng một mảnh không gian. Trần Mặc ổn định tâm thần, bắt đầu cẩn thận tham nội trước mắt bản nguyên pháp thì. Thiên địa sơ khai lúc âm dương pháp tắc, cùng lập tức âm dương pháp tắc có biến hóa quá nhiều khác biệt. Nhưng có một chút cũng không sai, đó chính là âm dương luân chuyển, hết thảy từ đầu đến cuối bình ổn. Ngàn vạn sinh cơ chi lực biến hóa hiện lên, âm dương luân chuyển có thể diễn hóa xuất vô tận sinh mệnh. Cũng nguyên nhân chính là có âm dương chi lực biến hóa, giữa thiên địa mới có sinh mệnh xuất hiện. Nhưng mà lại cẩn thận tham ngộ, Trần Mặc liền phát hiện khác biệt, âm dương pháp tắc nghịch chuyển chỗ đản sinh lực lượng, cùng tự thân lúc trước chỗ tham ngộ pháp tắc có quá thêm gia nhập. Tại ngoại giới thiên địa âm dương pháp tắc nghịch chuyển, sẽ đản sinh tịch diệt chi lực sẽ để cho vạn sự vạn vật tiêu mất, sẽ không lại đản sinh bất luận cái gì khả năng. Loại lực lượng này tựa như quy khư, một khi võ giả nhiễm, nhất định phải lấy càng nhiều lực lượng đem nó làm hao mòn sạch sẽ. Mà ở nơi đây hắn lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, âm dương nghịch chuyển lại cũng không tán thành bất kỳ lực lượng nào, mà là trực tiếp biến mất. Triệt để quy về hư vô, giữa thiên địa tựa như không có bất luận cái gì tồn tại vết tích. Hắn giống như căn bản không có dẫn động những lực lượng kia, chỉ là sát na mà thôi, những này pháp tắc âm dương chi lực liền trở về tại hư vô. Loại này hư vô thậm chí không phải tịch diệt, cho dù là tịch diệt chi lực, tại giữa thiên địa cũng tồn tại có được một bộ phận vết tích. Cho dù là tịch diệt, bản thân cũng có được tồn tại cái này khái niệm. Mà ở nơi đây âm dương lịch chuyển tạo thành hư vô, lại ngay cả tồn tại cái này khái niệm đều không tồn tại. Là chân chính trên ý nghĩa triệt để quy về trống vắng, không cách nào tại giữa thiên địa lưu lại bất luận cái gì vết tích. Trần Mặc lúc này rốt cục minh bạch, vì sao có đại năng phải sửa đổi đầu này thiên địa pháp tắc. Bởi vì đầu này pháp tắc lực phá hoại, quả thật có chút quá lớn đem hết thể quy về hư vô, đây là chỉ có quy khư chi phong mới có thể làm đến sự tình. Lại cho dù là quy khư chi phong, muốn đem vạn sự vạn vật quy về hư vô, bản thân cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng ý niệm tới đây, Trần Mặc lại đột nhiên minh bạch, cổ thiên địa thời kỳ đại năng vì sao muốn hạn chế âm dương pháp tắc. Hoặc là nói bọn hắn cũng không phải là chuyên môn muốn hạn chế âm dương pháp tắc mang đến biến hóa, chỉ là bọn hắn hạn chế tịch diệt pháp tắc liên quan tác dụng. Cổ thiên địa thời kỳ đại năng phát giác được quy khư chi phong cuối cùng sẽ có một ngày đem triệt để hủy diệt bọn hắn kỷ nguyên này. Vì thế bọn hắn quyết định hạn chế tịch diệt pháp tắc, tuy nói không thể để cho hắn hoàn toàn biến mất, nhưng cũng có thể thật to trì hoãn kỷ nguyên này bị hủy diệt thời gian. Nguyên bản đủ để cho hết thể quy về hư vô tịch diệt pháp tắc, tại những ngày đại năng hạn chế dưới, muốn triệt để tịch diệt thiên địa, cần tương đối thời gian dài dằng dặc. Mà sửa chữa cái này một pháp tắc, thiên địa cái khác pháp tắc liền tất nhiên có biến động, âm dương pháp tắc biến động chính là vì vậy mà hình thành. Không chỉ như thế, xuyên thấu qua cái này một tình huống, Trần Mặc có thể đoán được, lúc trước rất nhiều kỷ nguyên cường giả nhất định cũng hạn chế tịch diệt pháp tắc. Không phải y theo tịch diệt pháp tắc nguyên bản lực lượng, quy khư vốn là không có khả năng tồn tại địa vực. Chỉ có tịch diệt pháp tắc bị hạn chế, muốn triệt để tịch diệt một phương kỷ nguyên thời gian bị kéo dài, quy khư mới có thể tồn tại. Trần Mặc tới chỗ này vùng đất bản nguyên, hắn sở tu hành cảm ngộ pháp tắc đều là lúc tiên địa sơ khai, chưa bất kỳ biến hóa nào pháp tắc. Vì vậy hắn dẫn động bản nguyên thiên lực lượng pháp tắc, chỗ diện hóa xuất tịch diệt pháp tắc, cũng là bản nguyên pháp thì. Trần Mặc cẩn thận cảm giác so sánh thiên địa pháp tắc ở giữa chênh lệch, hắn trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc, đồng dạng tại hướng về bản nguyên pháp thì thuế biến. Không chỉ có như thế, âm dương chân cương cũng tương tự đang biến hóa, Trần Mặc ngày sau thi triển âm dương chân cương, có thể để hắn diễn hóa xuất bản nguyên pháp thì, trong khoảnh khắc âm dương chuyển, có thể để vạn sự vạn vật quy về hư vô, liền một tia từng tồn tại vết tích cũng sẽ không lưu lại. Tham ngộ bản nguyên pháp thì, đối võ giả lực lượng tăng lên cũng không nhiều, nhưng cải biến võ giả vận dụng lực lượng phương thức. Tỷ như cái này tịch diệt pháp tắc, Trần Mặc lúc trước thi triển, tuy nói có thể tịch diệt vạn vật, có thể hiệu suất cũng không cao. Bây giờ thì hoàn toàn khác biệt, hắn lại vận dụng tịch diệt pháp tắc có thể phát huy ra uy năng, chính là lúc trước mấy chục lần. Loại sửa đổi này liền tựa như một khối sắt thép, cầm tại trong tay coi như binh khí vung đánh, dĩ nhiên cũng có thể đối người tạo thành tổn thương. Nhưng nếu là đem nó rèn đúc thành binh khí sử dụng, như vậy hắn lực sát thương sẽ trong nháy mắt lên cao rất nhiều lần. Trần Mặc ở chỗ này ngộ đạo tu hành, cũng tương tự đang mượn lấy nơi đây tiện lợi, nếm thử hoàn thiện tự thân bí kỹ. Võ giả đến chấp trưởng cảnh giới, liền có thể nếm thử khai sáng tự thân bí kỹ, đồng thời dùng cái này dùng cho đối địch. Khai sáng độc thuộc về tự thân bí kỹ, độ khó kỳ thật tương đối cũng không cao. Khuyết điểm chính là môn này bí kỹ, khai sáng ra đến chỉ có thể võ giả tự thân sử dụng, người khác căn bản là không có cách học được. Mà muốn sáng chế khiến người khác có thể học tập bí kỹ, điểm ấy độ khó liền rất cao, cho dù là đại năng cường giả cũng không phải người người đều có thể làm được. Tự thân nắm giữ lực lượng, lĩnh ngộ pháp tắc, võ giả vận dụng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu muốn đem môn này bí tịch phổ biến ra, làm cho tất cả mọi người đều phải lấy tu hành, như vậy thì muốn hao phí đại lượng thời gian đi từng bước sửa chữa. Trần Mặc lập tức không có quyết định này, hắn khai sáng bí kỹ, chỉ cần cam đoan tự thân có thể thi triển là đủ âm dương pháp tắc, chính là cấu thành thiên địa bản nguyên pháp tắc một trong. Nhưng nếu không có cái này, đạo pháp tắc vững chắc thiên địa âm dương hòa hợp, toàn bộ thiên địa chính là hỗn độn một mảnh, vạn sự vạn vật gần như tại không còn tồn tại. Dùng cái này khai sáng bí kỹ, hắn uy năng tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối thuộc về hàng đầu. Vùng đất bản nguyên cũng không thời gian khái niệm, Trần Mặc ở đây có thể yên tâm tu hành ngộ đạo, hoàn thiện tự thân bí kỹ. Không biết qua bao lâu, hắn khai sáng bí tịch rốt cục có hình thức ban đầu. Phương pháp này bị hắn mệnh danh là âm dương tịch diệt pháp, cũng có thể được xưng là âm dương ma bản. Phương pháp này mượn nhờ thiên địa bản nguyên âm dương pháp tắc, nghịch chuyển lúc chỗ đản sinh vô biên hư vô chi lực sáng tạo. Thì triển phương pháp này có thể diễn hóa xuất một mảnh trận vực, đem trận vực nội hết thảy tất cả quy về tịch diệt hư vô. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ hao phí rất nhiều lực lượng, muốn đem tất cả đồ vật hóa thành hư vô, Trần Mặc liền muốn hao phí bao nhiêu tương ứng lực lượng. Nhưng cái này pháp môn còn có một cái khác tác dụng, Trần Mặc có thể đem hắn dùng cho hạn chế địch nhân, đem địch nhân quanh mình hết thảy hóa thành hư vô. Kể từ đó, cho dù đối phương có mạnh hơn lực lượng, nhưng cũng rất khó thi triển. Lại làm như vậy không tịch diệt địch nhân, chỉ là đem nó quanh mình hết thảy hóa thành hư vô, tự thân chỗ hao phí lực lượng sẽ nhỏ rất nhiều. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là âm dương luân chuyển, có thể làm hao mòn thiên địa vạn vật, đem nó hóa thành tự thân quân lương. Nếu như có người rơi vào cái này âm dương ma bàn bên trong, trừ khi lực lượng cường hoành đến có thể trong nháy mắt xung ra, không phải đợi ở trong đó thời gian càng lâu, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để không cách nào đào thoát, bị tự thân triệt để luyện hóa. Ngoài ra cái này âm dương chi lực lưu chuyển, còn có thể là tự thân mang đến vô biên sinh cơ chi lực, đủ để trạch nhuận tạo hóa thiên địa vạn vật. Thiên địa bản nguyên tạo hóa chi đạo, cũng không giống tịch diệt chi đạo đồng dạng bị hạn chế. Trần Mặc nắm giữ âm dương chi đạo, thi triển tạo hóa chi lực, có thể diễn sinh ra ngàn vạn huyền diệu. Vô ngần sinh cơ chi lực có thể dùng tại hộ thân gia trì, cũng có thể dùng cho trạch nhuận khôi phục vật vật. Hắn khai sáng ra bí kỹ, kỳ thật chỉ là càng dễ sử dụng hơn dùng tự thân lực lượng pháp môn. Uy năng mạnh yếu hoàn toàn xây dựng ở thực lực bản thân bên trên, thực lực bản thân càng mạnh, hắn thi triển bí kỹ cũng liền càng mạnh. Trần Mặc bây giờ khai sáng ra bí tịch chỉ là hình thức ban đầu, muốn tiến một bước hoàn thiện, còn phải thực lực bản thân tiếp tục tăng lên mới có thể. Hắn không có lại nhiều lãng phí thời gian, bắt đầu tiếp tục tham ngộ bản nguyên đại đạo. Nơi đây mặc dù không có thời gian khái niệm, vô luận ở chỗ này dừng lại bao lâu, đều chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng cho dù là chấp trưởng cảnh giới cường giả, tham ngộ bản nguyên đại đạo, vẫn muốn hao phí rất nhiều tâm lực đợi cho tâm lực hao hết thời điểm, Trần Mặc liền không thể không rời khỏi cái này một trạng thái. Lần sau lại nghĩ tiến vào nơi đây tham ngộ pháp tắc đại đạo, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì vậy phải bắt được cơ hội, ở chỗ này hoàn toàn lĩnh ngộ bản nguyên âm dương pháp tắc, như thế tự thân liền có thể đột phá tới chấp trưởng cảnh tam trọng thiên. Lại thêm đã cụ bị sổ hình bí kỹ, đại năng cảnh giới liền cách mình không xa. Trần Mặc tâm thần hòa vào một thể, cẩn thận tham ngộ bản nguyên chi pháp. Thiên địa sơ khai âm dương pháp tắc, giống như một bức tranh, ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai. Bức tranh này thuần túy, chưa có người tại trong đó đặt bút. Trần Mặc trong tiểu thế giới pháp tắc, theo hắn tham ngộ đồng dạng đang biến hóa. Minh ngộ bản nguyên pháp thì, Trần Mặc liền nhập chấp trưởng tam trọng cảnh giới. Theo triệt để tìm hiểu thấu đáo bản nguyên âm dương pháp tắc, Trần Mặc vẫn không có ly khai vùng đất bản nguyên, tâm hắn lực chưa hao hết, còn có thể nơi đây dừng lại chút thời gian. Trần Mặc bắt đầu tiến một bước nếm thử cải biến bản nguyên pháp thì, đại năng cảnh giới võ giả, đủ để nghịch chuyển lực lượng pháp tắc, để làm tự thân sử dụng. Mà nếu như tự thân có thể nghịch chuyển âm dương pháp tắc, thậm chí có thể hoàn thành chưa từng có biến hóa, cũng có thể để âm dương pháp tắc diễn hóa vô biên hỗn độn chi lực, âm dương nghịch chuyển, càn khôn điên đảo, đều tại tự thân một ý niệm. Quan trọng nhất là đại năng cảnh giới võ giả chỉ trưởng một đạo chi lực, dù là cũng không tận lực thi triển, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng mang theo đại đạo chân ý, không có gì không thương tổn, không gì không phá đến cảnh giới này cường giả, được xưng tụng là chân chính trên ý nghĩa cùng cái khác võ giả kéo ra chênh lệch. Nếu như bọn hắn không nguyện ý, còn lại võ giả cho dù đem hết toàn lực, cũng rất khó làm bị thương hắn nhóm. Lại dù cho kết thành trận pháp, đối mặt bực này cường giả lúc, cũng chỉ có thể tự vệ mà không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Có thể đối kháng đại năng giả, chỉ có một vị khác đại năng đặt ở cổ thiên địa thời kỳ, một vị đại năng chính là một phương thế lực định hải thần châm, chỉ cần hắn vẫn còn tại, như vậy vô luận còn lại cường giả hao tổn bao nhiêu, phương này thế lực cũng không thể coi là suy sụp. Muốn thành tựu đại năng cảnh giới, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy, dù cho Trần Mặc có thể tại vùng đất bản nguyên ngộ đạo tu hành, có thể thẳng đến tâm hắn lực hao hết thời điểm, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ nghịch chuyển âm dương pháp tắc. Trần Mặc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại năng cảnh giới nếu như thật tốt như vậy thành tựu, giữa thiên địa đại năng số lượng liền sẽ không ít như vậy. Theo tâm thần chậm rãi thoát ly vùng đất bản nguyên, Trần Mặc lấy ra Thiên Kiếp kiếm đan, cái này đan dược là trước đây Âm Thiên Minh tiền bối tặng cho, có ngưng tâm thần sách đã hiệu đính ý hiệu quả. Lúc này dùng cho khôi phục tự thân tâm thần, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Không có gì ngoài cái này mai đan dược bên ngoài, còn có một cái bạch ngọc linh tặng cho Bạch Ngọc Như Ý, cái này Bạch Ngọc Như Ý, đồng dạng có thể trợ giúp tự thân ôn dưỡng tâm thần. Trần Mặc nuốt đan dược, cầm trong tay Bạch Ngọc Như Ý, khôi phục tự thân tâm lực. Không chỉ có như thế, hắn nhất tâm tam dụng, lấy ra lúc trước đoạt được các loại tài nguyên, tỉ như lúc trước đoạt được thần linh, góp nhặt tại chữ vật giới chỉ các loại đan dược đương nhiên, những bảo vật này tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, Trần Mặc hơi chút suy nghĩ, lại lấy ra Vạn Kiếm Hổ Lô cùng Nghiệp Hỏa La Bàn. Hai món chí bảo này bên trong, tự nhiên cũng ẩn chứa khó mà tưởng tượng lực lượng, Trần Mặc dự định trực tiếp đem luyện hóa. Làm như vậy nhất định trên ý nghĩa có chút phung phí của trời, món chí bảo này sẽ từ đó biến mất. Nhưng vì ứng đối tiếp xuống ngoài ý muốn, chính mình nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Huống chi theo thực lực bản thân đạt tới trưởng thành, thậm chí tiến thêm một bước về sau đạt tới đại năng cảnh giới, cái này Vạn Kiếm Hổ Lô tác dụng cũng sẽ suy yếu rất lớn. Quyết định, trong tiểu thế giới âm dương ma bàn vận chuyển, bắt đầu đem Vạn Kiếm Hổ Lô làm hao mòn, hóa thành tu hành quân lương. Trần Mặc lại dẫn đạo những lực lượng này không ngừng tràn vào Thuế Phàm Châu bên trong, Vạn Kiếm Hổ Lô bị làm hao mòn hầu như không còn, hắn lại lấy ra Nghiệp Hỏa La Bàn ném vào trong đó. Theo món này chí bảo biến mất, Thuế Phàm Châu lại lần nữa bổ sung năng lượng viên mãn. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa một cỗ khó mà tưởng tượng biến động đánh tới, Trần Mặc có thể cảm ứng rõ ràng đến cỗ lực lượng này. Cự hải quan bên ngoài, vô ngần thận hải chi thủy ngay tại bạo động gào thét, bọn chúng vô cùng phẫn nộ, muốn xé mở tòa này cửa ải. Trần Mặc không có lãng phí thời gian quá nhiều chú ý, quả quyết kích phát Thuế Phàm Châu chi lực là tự thân mang đến thuế biến, hắn muốn trực tiếp trùng kích đại năng chi cảnh. Chương 291, đại năng chi cảnh. Vùng đất bản nguyên, vô tận thiên địa bản nguyên pháp thì hiện hiện. Trần Mặc thân ở trong đó, hết sức chuyên chú tham ngộ âm dương pháp tắc biến hóa. Hắn khi tiến vào nơi đây trước, đã cảm giác được cự hải quan bên ngoài vô ngần thận hải chi thủy bạo động. Kia trong dự liệu muốn tới thai kiếp, chắc hẳn chính là việc này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi cho chính mình lần này thoát ly vùng đất bản nguyên, liền muốn đi đứng trước cái này một thai kiếp. Vì vậy hắn phải bắt được lần này cơ hội, tận lực tăng lên thực lực bản thân, như thế tại thoát ly chỗ này vùng đất bản nguyên về sau, tốt có dư thừa lực lượng đi ứng đối nguy cơ. Vô luận là đi hay ở, thực lực mạnh lên một chút, hắn đều càng thêm an tâm. Bản nguyên âm dương pháp tắc chính là cấu thành phương thế giới này căn cơ, muốn sửa chữa nghịch chuyển này pháp tắc, không chỉ cần phải võ giả đối âm dương pháp tắc có cực cao lĩnh ngộ cùng lý giải, trọng yếu hơn là bản thân võ giả cần cực kỳ cường tráng lực lượng, đồng thời có thể tiếp nhận nghịch chuyển pháp tắc mang tới hậu quả. Thiên địa pháp tắc, vô luận ở nơi nào, quy luật vận hành đều đã định ra ấn cái này một quy luật vận chuyển, phù hợp nhất thiên địa tự nhiên. Mà muốn nghịch chuyển sửa chữa những này pháp tắc, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Nếu như chỉ là tại trong phạm vi nhất định thời gian ngắn nghịch chuyển lực lượng pháp tắc, như vậy chỗ trả ra đại giới sẽ thấp rất nhiều. Còn nếu là muốn mãi mãi nghịch chuyển pháp tắc, kia chỗ trả ra đại giới không có mấy người có thể làm được đại năng cảnh giới võ giả chiến lược phân chia, chính là nhìn có thể đem pháp tắc sửa chữa đến loại trình độ nào. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần có thể trình độ nhất định nghịch chuyển pháp tắc lực lượng, dù là chỉ là một chút xíu, như vậy võ giả liền coi như là triệt để hoàn thành từ chấp trưởng cảnh giới đến đại năng chi cảnh thuế biến. Có thể vận dụng lực lượng pháp tắc cùng sửa chữa lực lượng pháp tắc, giữa hai cái này cách một đạo lệch trời, có thể đi qua một bước này người, có thể nói là nên đón một lần từ đầu đến đuôi thuế biến. Trần Mặc chìm ngồi tại vùng đất bản nguyên bên trong, nguyên bản an ổn bình tĩnh âm dương lực lượng pháp tắc dần dần bị hắn dẫn động, bắt đầu ở nơi đây biến hóa kích động âm dương pháp tắc bị hành động vùng đất bản nguyên cái khác pháp tắc đồng dạng biến hóa, ngũ hành chi lực vận chuyển, tạo hóa sinh cơ bắn ra. Chỉ có hư vô tịch diệt chi lực, không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì lực lượng này không tồn tại. Hư vô tịch diệt chi lực sẽ đem vạn sự vạn vật quy về hư không, liền tồn tại vết tích cũng sẽ không lưu lại. Vì vậy đầu này thiên địa đại đạo, tại vùng đất bản nguyên căn bản không tồn tại, chỉ có âm dương pháp tắc di chuyển, hư vô tịch diệt chi lực đản sinh lúc, đầu này đại đạo mới có thể chiếu rọi tại giữa thiên địa. Theo lực lượng biến mất, đầu này thiên địa đại đạo cũng sẽ chôn vùi, đây mới thật sự là hư vô tịch diệt chi lực, sẽ đem giữa thiên địa hết thảy chôn vùi rơi, thậm chí bao gồm tự thân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cổ thiên địa thời kỳ chư vị đại năng mới quyết định phải sửa đổi đầu này thiên địa đại đạo. Không phải để đầu này thiên địa đại đạo lâu dài tồn tại, kia đối cái này phương Đông thiên địa phong hiểm mà nói thật sự là quá cao, đều không cần quá mạnh thực lực, võ giả chỉ cần đạt tới chân nhất cảnh giới, liền có thể ở một mức độ nào đó nắm giữ dẫn động lực lượng pháp tắc, đến lúc đó âm dương pháp tắc di chuyển, chỗ đản sinh hư vô tịch diệt chi lực sẽ đem thiên địa một bộ phận quy về hư vô. Mà theo lấy quy về hư vô thiên địa biến nhiều, mỗi một lần tịch diệt đại đạo hiện hiện, chỗ cho thấy lực lượng sẽ tăng mạnh. Lúc đạt tới cái nào đó quắc giá trị về sau, tịch diệt đại đạo lại lần nữa hiện hiện, giữa thiên địa sẽ nổi lên quy khư chi phong. Kỷ nguyên này thiên địa hội tại trong thời gian rất ngắn triệt để quy về hư vô, không chỉ có như thế, liền liền lúc trước rất nhiều kỷ nguyên lưu lại quy khư chi địa đối mặt kỷ nguyên này quy khư chi phong, cũng sẽ tại thời gian rất ngắn bị triệt để hóa thành hư vô. Cổ thiên địa cường giả phát hiện cái này một nguy hiểm chỗ, vì vậy trả giá đắt sửa chữa pháp tắc, để thiên địa quy về ổn định. Bây giờ trong trời đất cũng chỉ có ở chỗ này bản nguyên mới có thể nhìn thấy nhất bản sơ tịch diệt pháp tắc. Trần Mặc nội tâm nhưng lại có một cái ý nghĩ, nếu như thật sự là như thế, như vậy đứng trước Thần Hải, thiên địa sinh linh có lẽ còn có một lần đồng quy vu tận cơ hội. Dĩ nhiên Thần Hải bản thân ăn mòn chi lực, liền quy khư đều có thể ăn mòn. Nhưng bây giờ chỗ tồn tại quy khư cùng chân chính quy khư so ra mà nói, uy lực liền hắn 1% cũng chưa tới. Nếu như chân chính quy khư xuất hiện, như vậy cho dù là Thần Hải, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn bị hắn chôn vùi đương nhiên, làm như thế bọn hắn kỷ nguyên này toàn bộ sinh linh, khẳng định cũng sẽ không còn tồn tại. Húng chi Thần Hải bản thân đối thiên địa pháp tắc ăn mòn cũng là khá là nghiêm trọng, dù cho dẫn động quy khư chi phong, uy lực cũng chưa chắc đủ để triệt để đem Thần Hải nhân diện. Vì vậy cái này một sát chiêu, không đến cuối cùng thời khắc không thể dùng, thậm chí dùng đến có thể phát huy bao nhiêu uy lực cũng không tốt nói. Không còn đi suy tư nhiều việc này, Trần Mặc tiếp tục thăng ngộ âm dương chi đạo, biến động âm dương chi đạo, thiên biến văn hóa, nhưng điểm trọng yếu nhất thì là cân bằng. Cô âm khó giải, cô dương khó sinh, âm dương chi đạo tương hô y tồn, hai người lực lượng nhất định phải bảo trì cân bằng, chỉ có như thế mới có thể an ổn vận chuyển. Nếu là phương nào mạnh lên một chút, ngắn như vậy thời gian bên trong có lẽ không có biến hóa, có thể theo thời gian càng ngày càng dài. Cường thế một phương lực lượng, lại không ngừng ăn mòn yếu thế lực lượng, thẳng đến âm dương hòa hợp triệt để bị đánh phá, điểm này Trần Mặc đã sớm có thể làm được, mà bây giờ hắn muốn làm chính là để âm dương lấy không công bằng trạng thái vận chuyển lại. Sửa chữa nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, đây là chỉ có đại năng cường giả mới có thể làm đến sự tình. Chỉ cần hoàn thành một bước này, liền đại biểu hắn hoàn toàn nắm giữ âm dương pháp tắc, càng có thể đối âm dương pháp tắc làm ra cải biến, đến lúc đó hắn sẽ đạt được âm dương lực lượng pháp tắc tẩy lễ gia trì, nhất cử đột phá tới đại năng cảnh giới. Một bước này làm tới đương nhiên không dễ dàng, Trần Mặc bây giờ cũng chỉ là bắt đầu đếm thử âm dương pháp tắc biến hóa vận chuyển, một phương âm dương thái cực đồ án hiện hiện, Trần Mặc trong tiểu thế giới cũng là như thế. Hắn dẫn đạo trong tiểu thế giới hai phe âm dương huyền long riêng phần mình điểm rời đi, hóa thành một cái mặc long cùng một cái bạch long. Một âm một dương hai loại sức mạnh, phân biệt tại trong tiểu thế giới du tẩu. Hai cỗ lực lượng không ngừng vận chuyển, bạch long rất nhanh chiếm thượng phong, nắm giữ lực lượng càng thêm cường hành. Ngay sau đó âm dương huyền long lại lần nữa quy về một chỗ, không giống với lúc trước âm dương hòa hợp, lần này vận chuyển lúc, dương khí rõ ràng chiếm thượng phong. Trần Mặc còn tại duy trì lấy âm dương huyền long cân bằng, cái này cũng không khó, chỗ khó ở chỗ để đầu này pháp tắc chiếu rọi tại chính mình trong tiểu thế giới. Về sau tại hắn trong tiểu thế giới, âm dương không còn cân bằng, dương khí vĩnh viễn chiếm thượng phong. Lại hắn phải bảo đảm dưới loại trạng thái này, tự thân tiểu thế giới không sụp đổ, sẽ không trở về tại hỗn độn trạng thái. Cái này chỉ là bước đầu tiên, nếu như pháp tắc vận chuyển thông thuận, tiếp xuống hắn muốn đem cái này đạo pháp tắc chiếu rọi tại ngoại giới, điểm ấy mới khó khăn nhất. Trần Mặc tự thân tiểu thế giới, hắn có thể hoàn mỹ trường khống, tiểu thế giới hết thảy pháp tắc lực lượng, vạn sự vạn vật đều tại hắn một ý niệm. Tại trong tiểu thế giới vận chuyển âm dương pháp tắc chỉ là làm nếm thử, đem nó chiếu rọi tại thiên địa bên ngoài, mới là hắn chân chính bắt đầu đột phá bước đầu tiên âm dương pháp tắc vận chuyển tại trong tiểu thế giới, làm cấu thành thiên địa cơ sở pháp tắc một trong, nó mang đến cải biến liên đối lấy toàn bộ thế giới đều tại biến động. Trong thế giới vô tận lực lượng, không ngừng chấn động cải biến, toàn bộ thế giới cấu thành đều không chặt chẽ bắt đầu. Trần Mặc tâm niệm lưu chuyển, một cố cường hành ba động dâng lên, tiểu thế giới hết thảy, thật giống như bị trực tiếp đè xuống tạm dừng khóa. Tất cả lực lượng đều đình trệ, không còn làm bất luận cái gì vận chuyển. Trần Mặc thu hồi lúc trước hai đầu âm dương huyền long, bắt đầu đối cải biến trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc, làm một vòng mới nếm thử. Tại tự thân trong tiểu thế giới, hắn có vô số lần làm nếm thử cơ hội, thất bại cũng không đáng sợ, chỉ cần tại vô số lần sai lầm con đường bên trong cũng có thể tìm tới một đầu chính xác con đường liền là đủ. Một vòng mới nếm thử bắt đầu, ngay sau đó thất bại nữa, lại lần nữa bắt đầu nếm thử. Mỗi một lần thất bại, Trần Mặc đều đang điều chỉnh, để chỉnh thể tình huống hướng về càng tốt hơn càng thêm trôi chạy phương hướng chuyển biến. Hắn không sợ người khác làm phiền, lần lượt làm lấy nếm thử. Trần Mặc không có tận lực đi nhớ chính mình đến tột cùng thử bao nhiêu lần, càng không để ý đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Rốt cục tại một lần nếm thử bên trong, hắn trong tiểu thế giới âm dương pháp tắc phát sinh cải biến. Dương khí suy yếu, âm khí càng thêm tràn đầy, trận trận âm phong gào thét, trong tiểu thế giới tựa như quỷ vực. Không chỉ là vẹn vẹn một chỗ địa vực, hắn cả phương trong tiểu thế giới đều là cảnh tượng như vậy. Nhưng mà lại là trong nháy mắt, trong tiểu thế giới âm phong biến mất, hết thảy lại khôi phục bình thường cảnh tượng. Nhưng cẩn thận cảm giác phía dưới, vẫn có thể phát hiện tại Trần Mặc trong tiểu thế giới âm khí như cũ chiếm thượng phong. Nhưng cho dù như thế, lại cũng không ảnh hưởng tiểu thế giới vận chuyển bình thường. Hết thảy đều rất bình thường, cho dù âm khí chiếm thượng phong, thế nhưng tuyệt sẽ không ăn mòn dương khí. cả hai vẫn là tương hô y tồn, thế giới có thể tại loại này tình huống dưới an ổn vận chuyển. Trần Mặc vô luận sửa chữa pháp tắc biên độ lớn nhỏ, có thể chung quy là bước ra một bước này, thành công sửa chữa pháp tắc. Chỉ là cái này còn xa xa không đủ, hắn sửa đổi pháp tắc vẹn vẹn ở vào tự thân trong tiểu thế giới, muốn chân chính thành công còn cần đem chiếu rọi tìm ra. Sau đó chính là đột phá trọng yếu nhất quan khẩu, đem tự thân sửa chữa nghịch chuyển pháp tắc chiếu rọi tại ngoại giới trong trời đất. Nếu như cái này pháp tắc có thể tại bản nguyên trong thế giới vận chuyển bình thường, như vậy võ giả liền sẽ ở chỗ này đạt được pháp tắc, tẩy lễ gia trì, ngày sau liền có thể tiến một bước nghịch chuyển chấp trường pháp thì, trở thành giữa thiên địa lại một tôn đại năng. Mà quá trình này, võ giả tự nhiên là muốn độ kiếp, dù cho bây giờ Thận Hải đem thiên địa vô số khu vực ăn mòn, có thể đi vào bản nguyên trận địa bên trong, võ giả muốn sửa chữa pháp tắc, không còn chỉ là đơn thuần mượn nhờ nắm giữ pháp tắc lực lượng, mà là tiến thêm một bước trở thành hắn chủ nhân. Có được nghịch chuyển sửa chữa pháp tắc lực lượng, lại vẫn cần vượt qua pháp tắc chi kiếp. Trần Mặc không có lãng phí thời gian, tại hắn trong tiểu thế giới pháp tắc vận chuyển hoàn thiện thứ nhất khắc, trải qua cải biến pháp tắc, liền trực tiếp bị hắn chiếu rọi tại ngoại giới vùng đất bản nguyên. Trong chốc lát mà thôi, vùng đất bản nguyên bên trong, ngàn vạn đại đạo pháp tắc khuấy động. Nơi đây nhất có giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc, nhưng cũng có chút pháp tắc cũng không phải là lúc thiên địa sơ khai đản sinh, mà là về sau chí tôn lập hạ. Những này đại đạo pháp tắc, cùng chí tôn cùng nhau tại pháp tắc trường hạ ở giữa ngược dòng thẳng lên, tới chỗ này bản nguyên chi lực. Trần Mặc muốn lấy sức một mình sửa chữa nghịch chuyển pháp tắc, tất nhiên sẽ dẫn tới những này pháp tắc mâu thuẫn. Bởi vì vô luận cải biến cái nào đạo pháp tắc, đều sẽ gây nên rất nhiều pháp tắc cùng nhau biến hóa. Vì âm dương pháp tắc cải biến, vùng đất bản nguyên bên trong, hai kiếp bắt đầu giáng lâm đủ để bao trùm vùng đất bản nguyên kiếp vân bên trong, ngàn vạn lôi đỉnh chân ý ngưng tụ, đạo đạo lôi xả của vũ. Canh kim chi khí tiếng rung, thiên địa tựa như hóa thành từng trôi lưỡi dao đánh về phía chìm Trần Mặc nhục thân. Vô tận hỏa diễm bộc phát, tam muội thần hỏa, lục đinh thần hỏa, ngũ hành linh hỏa, u minh lãnh hỏa, không ngừng tụ đến, cùng ngàn vạn canh kim chi khí cùng nhau đánh út về phía nhục thân. Hai kiếp hoàn toàn không chỉ như thế, nặng nề như sơn nhạc lực lượng, ép hướng Trần Mặc xuống lưng, tựa như muốn đem hắn ép thành bột mịn. Cửu Thiên Cương Phong đánh tới, thấu xương phòng hộ trực kích huyết nhục thần hồn. Trần Mặc nhục thân pháp tắc vận chuyển, nhục thân thành thánh dị tượng hoàn toàn hiện ra, hắn lại trải qua nhiều lần thay biến, rốt cục hoàn thành nhục thân thành thánh một bước này. Nhục thân thành thánh, vạn pháp bất xâm, vạn vật khó thương, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng uy. Có thể làm được một bước này người, dù là không phải chí tôn, đứng trước chân chính chí tôn cường giả, nhưng cũng có lực đánh một trận. Ngàn vạn lực lượng pháp tắc tẩy lễ, lại khó thương hắn nhục thân mảy may. Ầm ầm. Chín ngày lôi đình rơi xuống, lôi quang gào thét, nội bộ phảng phất có âm dương hỗn độn chi lực chảy xuôi. Này lôi đình là khai thiên tích địa sáng thế chi lôi, giữa thiên địa trước hết nhất đản sinh một đạo lôi quang đang tiếp thụ lôi quang tẩy lễ trong chốc lát, Trần Mặc có thể cảm nhận được, cho dù là hắn đã đạt tới nhục thân thành thánh tình trạng, đón đỡ cái này lôi quang cũng là có thụ thương phong hiểm. Nếu như lại đến trăm ngàn dưới, vậy mình liền không thể lại dựa vào nhục thân trọi cứng, nhất định phải lấy ra pháp bảo ngăn cản. Cũng may, bực này kiếp lôi chỉ có một đạo, tiếp xuống tuy có vô tận tử tiêu lôi ánh sáng tẩy lễ, có thể uy năng lại không lớn bằng lúc trước. Trần Mặc tiếp nhận lôi quang tẩy lễ, đối với ngàn vạn lực lượng pháp tắc, càng là không có làm bất kỳ kháng cự nào. Hắn xác thực đã nhục thân thành thánh, có thể nhục thân thành thánh giả ở giữa cũng có khoảng cách. Loại này chênh lệch tựa như đại năng cảnh giới ở giữa chênh lệch, bởi vì có thể đến tới bước này người thực sự quá ít, cho nên không có cách nào tổng kết ra cụ thể tu luyện phẩm giai. Nhưng bản thân võ giả có thể cảm nhận được, Trần Mặc có thể rõ ràng phát giác được, hắn nhục thân bên trong pháp tắc đang chủ động hấp thu, ngoại giới đánh tới lực lượng pháp tắc đồng thời trong quá trình này, hắn nhục thân pháp tắc tạo thành pháp tắc chi võng, rõ ràng đang không ngừng đạt được tăng lên âm dương pháp tắc vận chuyển, dần dần hiện tại giữa thiên địa, Trần Mặc cũng chưa từng ngờ tới, độ kiếp so với mình trong tưởng tượng đơn giản quá nhiều. Nhưng cẩn thận nghĩ cũng là bình thường, dù sao nhục thân thành thánh, thường thường chỉ có chí tôn mới có thể đạt tới. Chính mình tại chấp trưởng cảnh giới sớm đạt thành một bước này, tương đương với lấy bộ phận chí tôn chi uy, đứng trước chấp trưởng cảnh giới muốn độ kiếp nạn. Cái này độ lên thai kiếp đến, tự nhiên là nhẹ nhõm dễ dàng quá nhiều. Theo vùng đất bản nguyên âm dương pháp tắc bị triệt để cải biến, thiên địa hai kiếp cũng đã dần dần biến mất, trải qua kiếp nạn, Trần Mặc nhục thân thành thánh chi uy có thể nâng cao một bước. Nếu như lúc trước ở vào nhục thân thành thánh nhất nặng, như vậy vượt qua kiếp nạn, chính mình chí ít có một cái tiểu cảnh giới tăng lên âm dương pháp tắc hoàn toàn bị cải biến, Trần Mặc có thể cảm nhận được vùng đất bản nguyên pháp tắc đang chấn động. Nguyên bản bị hắn cải biến âm dương pháp tắc, phản phất tại vô tận thời gian bên trong lại lần nữa ngược dòng tìm hiểu về tự thân, chợt lại khôi phục về nguyên dạng. Đối với cái này một tình huống, Trần Mặc sớm có chuẩn bị, Huyền Hoàng Thiên bên trong có vô số cường giả đột phá bản chép tay. Những này tiền nhân lưu lại kinh nghiệm, kẻ đến sau có thể miễn phí tham khảo. Trần Mặc lúc trước liền tra xét những này điện tịch, dĩ nhiên có thể xem xét số lượng cũng không nhiều, nhưng đối với đột phá quá trình, đáy lòng bao nhiêu cũng có đoán trước. Theo vùng đất bản nguyên âm dương pháp tắc khôi phục bình thường, âm dương pháp tắc hội tụ, một cái âm dương ngư long hiện hiện. Ngư long giống như có linh, nội ẩn vô tận sinh cơ tạo hóa, chậm rãi bơi về phía Trần Mặc, không có vào tại thể nội. Chính là bản nguyên âm dương pháp tắc đang vì Trần Mặc tẩy lễ gia trì qua đi, hắn có thể tốt hơn nắm giữ nghịch chuyển giữa thiên địa lực lượng pháp tắc đợi cho tẩy lễ kết thúc, hắn được xưng tụng là chân chính trở thành một vị đại năng. Tẩy lễ quá trình cũng không có trong tưởng tượng cỡ nào huyền diệu đặc thù, Trần Mặc cảm giác này con cá này lòng không có vào trong cơ thể mình, lại lấy cực nhanh tốc độ bị tiêu hóa. Nó tựa như một viên hạt giống, dễ trồng tại trong cơ thể mình, vì chính mình mở ra mới một phương thế giới. Sau đó cái này hạt giống có thể hay không trưởng thành, liền muốn nhìn võ giả tự thân tu dưỡng. Chương 292, cự hải quan phá, âm dương ngư long tại Trần Mặc trong tiểu thế giới không ngừng du tẩu, bản nguyên âm dương pháp tắc bắt đầu vì hắn mang đến một vòng thủy biến. Lại cái này thủy biến, không chỉ câu nệ tại nhục thân tại tiểu thế giới, Trần Mặc biết hải thần hồn cũng là trong quá trình này thăng hoa. Hắn có thể cảm nhận được, âm dương đại đạo chi lực tản mát ra ngàn vạn ánh sáng, đem chính mình thần hồn bao khỏa. Hắn thần thức tại trải qua thủy biến, cùng âm dương pháp tắc càng thêm phù hợp, đối cái này pháp tắc nắm giữ vận dụng cũng càng là nhẹ nhõm. Nếu như nói lúc trước sửa chữa âm dương pháp tắc, hắn phải bỏ ra đại giới là 10, như vậy hiện tại muốn trả ra đại giới chính là một âm dương bản nguyên pháp thì chi lực tụ hợp vào Trần Mặc nhục thân bên trong, nguyên bản sơ bộ tạo thành trận pháp nhục thân, tại bản nguyên âm dương chi lực tác dụng dưới bắt đầu tiến một bước hoàn thiện. Nguyên bản tam tài trận pháp, trong nháy mắt liền tiêu tán ra, hóa thành một phương hỗn độn. Ngay sau đó, thức hải là âm, khí hải là dương, huyền khiếu điều hòa âm dương, một phương âm dương hỗn độn trận pháp đã bày ra. Trần Mặc có thể cảm nhận được phương này trận pháp liền diệu, trận pháp này thụ thiên địa bản nguyên pháp tẩy luyện, chưa tận lực dẫn đạo, chính là chính mình nhục thân tự phát diễn hóa mà ra. Trận pháp này, tuân theo bản nguyên pháp thì mà diễn hóa, được xưng tụng là tuyệt đỉnh tiên thiên đại trận. Trận pháp diễn hóa, âm dương chi lực bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ đem Trần Mặc nhục thân hoàn toàn bao trùm. Những lực lượng này tạo thành từng chương lưới lớn, Trần Mặc cảm giác được tự thân có thể điều khiển thể nội trận pháp cô đọng biến hóa. Hắn không rõ ràng bây giờ tình huống như thế nào, tại chính mình chỗ tham khảo đông đảo đột phá bản chép tay bên trong, cũng không có đối cái này một tình huống ghi chép. Hoặc là nói, từ xưa đến nay, khả năng đều không có võ giả đạt tới cái này một tình trạng. Trần Mặc tại hoàn thành nhục thân thành thánh về sau, mới tiếp nhận bản nguyên pháp thì tẩy lễ, điểm này cho dù là mấy vị chí tôn cũng chưa từng làm được qua. Vì vậy hắn hiện tại tình huống cực kỳ đặc thù, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn đi thăm dò, không có bất luận cái gì tiền nhân còn sót lại kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo. Trần Mặc cảm giác thể nội trận pháp huyền diệu, âm dương chi lực thay đổi nhưng có vạn tượng biến hóa. Mà trong cơ thể hắn âm dương hỗn độn trận pháp cũng giống như thế, một trận này pháp bây giờ tổng cộng có 3 loại hình thái âm dương thuận chuyển có thể diễn hóa vô biên sinh cơ, chống cự hết thảy thiên địa ngoại tà âm dương nghịch chuyển có thể sinh ra vô biên hư không chi lực, nhưng lực lượng này cũng sẽ không chôn vùi tự thân, mà là lấy tự thân làm tâm điểm, hình thành một phương thôn phệ hết thảy hư không. Vô luận bất kỳ thủ đoạn nào, pháp tắc cũng tốt, đao binh cũng được, cho dù là quỷ dị nhất khó lường nguyên rủa chi đạo, đều sẽ bị cái này hư không bao phủ. Ngoài ra loại thứ 3 hình thái chính là hỗn độn thái, Trần Mặc bây giờ liền ở vào cái này một trạng thái. Tại cái này một trạng thái dưới, trận pháp bản thân vận chuyển, không ngừng tích xúc thiên địa chi lực, cất giữ tại nhục thân bên trong đợi cho chiến đấu chém giết thời điểm, những lực lượng này liền có thể phát huy toàn bộ tác dụng. Ngoài ra hỗn độn thái còn có thể bày ra âm dương hỗn độn đại trận, chém giết đối chiến thời điểm có thể dùng tại vây khốn địch nhân. Kích phát trận pháp này, võ giả cũng có thể thân hóa hỗn độn, không ngừng từ ngoại giới hấp thu lực lượng bổ sung tự thân. Cái này từ bản nguyên pháp thì diễn hóa xuất tiên thiên chi trận, sắp thực so Trần Mặc lúc trước bày ra trận pháp mạnh hơn quá nhiều. Trừ bỏ thức hải cùng nhục thân, Trần Mặc tiểu thế giới, tại bản nguyên pháp thì tẩy lễ phát sinh thuế biến mới lớn nhất. Nguyên bản hắn trong tiểu thế giới, pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, mỗi một đạo pháp tắc đều có một ít, cũng đủ để duy trì một phương tiểu thế giới vận chuyển bình thường. Nhưng nếu cùng ngoại giới đại thiên địa so sánh, vậy liền thực sự được xưng tụng là đơn sơ. Mà bây giờ bản nguyên âm dương pháp tắc tẩy lễ, hắn trong tiểu thế giới, rất nhiều pháp tắc bắt đầu hoàn thiện. Ngũ hành pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, địa phong thủy hỏa chờ rất nhiều pháp tắc dần dần hoàn thiện. Kia trong tiểu thế giới diện tích cũng bắt đầu lại lần nữa khuyết trương, lần này khuyết trương cực kỳ cấp tốc, chỉ là giây lát một lát, hắn tiểu thế giới liền khuyết trương đến mức vạn dặm phương viên. Nhưng mà cái này còn không phải cực hạn, Trần Mặc lúc này lại đang ngăn trở loại này khuyết trương. Tiểu thế giới lớn nhỏ đương nhiên trọng yếu, nhưng pháp tắc hoàn thiện hơi trọng yếu hơn. Hắn hiện tại có năng lực để tiểu thế giới mở rộng đến huyền hoàng thiên lớn nhỏ, nhưng không cách nào làm được để hắn pháp tắc hoàn mỹ. Tạm thời áp chế hắn diện tích, để hắn pháp tắc hoàn thiện mới là lựa chọn thích hợp nhất. Ngàn vạn pháp tắc diễn hóa, Trần Mặc thể nội tiểu thế giới bây giờ đã không thể xem như tiểu thế giới, mà là một phương chân chính thiên địa. Nếu như hắn nguyện ý đem tự thân tiểu thế giới hiện ra ở ngoại giới, như vậy không cần nhất thời một lát, hắn phương thế giới này liền có thể như huyền hoàng thiên rộng lớn. Dù cho bây giờ tồn tại ở tự thân bên trong, Trần Mặc vẫn có thể vận dụng rất nhiều diệu pháp. Một giới chi lực tồn tại ở thân bên trong, thế giới chi lực có thể gia trì ở thân. Vô luận là người phương nào muốn thương tới Trần Mặc, đều cần trước đánh xuyên phương này pháp tắc viên mãn đại thiên địa. Trần Mặc toàn lực xuất thủ, cũng có thể đem thế giới chi lực dùng cho đối địch. Một kích phía dưới, chính là nguyên một phương thế giới đều đang kích động. Một phương thế giới ẩn chứa lực lượng vốn là 10 phần kinh khủng, tu vi càng cao võ giả, đối thiên địa lực lượng chênh lệch cũng liền càng rõ ràng. Trần Mặc trong tiểu thế giới pháp tắc hoàn thiện, đủ để bằng được huyền hoàng thiên, dù là đặt ở cổ thiên địa thời kỳ, cũng được xưng tụng là một phương hoàn chỉnh đại thế giới. Phương thế giới này lực lượng toàn bộ ngưng làm một điểm, chỗ bộc phát ra uy năng sẽ là tương đương kinh khủng, đủ để sánh vai cổ thiên địa chí tôn đương nhiên, Trần Mặc muốn vận dụng cố lực lượng này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Thế giới chi lực cô đọng bộc phát, vô luận đối với hắn, vẫn là đối với hắn mở thế giới đều là một loại gánh vác. Trong thời gian ngắn tự nhiên không việc gì, nhưng nếu là thời gian lại lâu một chút, theo góp nhặt thế giới bản nguyên chi lực hao hết, như vậy liền rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Cho dù như thế, tại đại năng cảnh giới liền có thể nắm giữ sơ bộ cùng chí tôn chống lại lực lượng điểm này từ xưa đến nay, chưa có người có thể làm được. Trần Mặc có thể cảm nhận được thế giới của mình bên trong ẩn chứa lực lượng, mà chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đem những lực lượng này đều điều động. Bản nguyên đại đạo tẩy lễ đã kết thúc, Trần Mặc cũng có thể cảm giác được tự thân muốn thoát ly nơi đây. Tu hành là hao phí tâm lực sự tỉnh, đột phá càng là. Quan trọng nhất là, hắn không có ý định ở chỗ này hao hết toàn bộ tâm lực. Vì vậy tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội khó được, có thể thành liền đại năng cảnh giới, về sau chỉ cần chịu tốn hao đại giới, cũng có những biện pháp khác có thể tiến vào nơi đây. Còn nếu là hiện tại hao hết tâm lực, như vậy chính mình thoát ly về sau, liền nhất định cần thời gian dần dần khôi phục. Ngoại giới tình huống vẫn là dự báo khó liệu, giữ lại chút tâm lực, khả năng đối hắn có chỗ ứng đối. Theo dần dần thoát ly vùng đất bản nguyên, Trần Mặc lại lần nữa cảm giác được ngoại giới thời gian biến hóa, biển sâu chi thủy lao nhanh quấy động, đang không ngừng xung kích cự hải quan trận pháp. Bây giờ tu vi đạt tới đại năng cảnh giới, hắn đối cái này một tình huống cảm giác càng sâu. Lục thân bên trong âm dương trận pháp cô đọng, vô biên tạo hóa chi lực đản sinh, chống cự ngoại tà xâm lấn. Thân hải chi thủy khuấy động, đang lấy trên diện rộng nhất độ ăn mòn cự hải quan, Trần Mặc tu vi mạnh hơn, đối lực lượng này cảm giác cũng càng sâu. Vì vậy hắn nhục thân tự phát vận chuyển, lấy chống cự thận hải khí tức ăn mòn. Nay cũng không khó, hắn lấy nhục thân thành thánh, nếu như chân chính tham gia thận hải chỗ sâu, thời gian lâu dài, có lẽ còn sẽ có nguy hiểm tương đối. Có thể chỉ là đợi tại cự hải quan bên trong, những này thẩm thấu mà đến thận hải khí tức, còn chưa đủ lấy ăn mòn hắn. Trần Mặc lấy ra Huyền Hoàng Thiên lệnh bài, hắn cảm ứng được chính mình vừa mới thu được một đầu tin tức. Tin tức này cũng không phải là đến từ người khác, mà là từ Huyền Hoàng Thiên trực tiếp truyền xuống. Trần Mặc tâm thần chìm vào trong đó, cấp tốc xem xét. Huyền Hoàng Thiên chỗ khai sáng tin tức tổng cộng có 3 đầu, thứ nhất, cự hải thành bên trong không có gì ngoài nhất định phải lưu lại thần thông võ giả bên ngoài, còn lại tu vi tại chân nhất cảnh giới phía dưới võ giả lập tức ly khai cự hải thành đối với vẫn giữ trong thành thần thông cảnh võ giả, Huyền Hoàng Thiên sẽ lập tức kích phát bên trong thành trận pháp, vì đó cung cấp che chở. Thứ hai, tất cả chân nhất cảnh giới cùng với trở lên võ giả, vô luận là đang bế quan tu hành, vẫn là tại Huyền Hoàng Thiên du lịch, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tiến về cự hải quan bên trong, chuẩn bị duy trì trận pháp vận chuyển. Thứ ba, thần hải bạo động, cự hải quan gặp nạn, vạn mong tất cả võ giả lục lực đồng tâm, cộng đồng độ này thái kiếp. Theo những tin tức này truyền lại, Trần Mặc trong chớp mắt liền cảm giác được chính mình vị trí dãy cung điện rơi bên trong. Địa phương ngủ say không biết bao lâu, vẹn vẹn duy trì vận chuyển cổ trận pháp, đang lấy tốc độ cực nhanh, xuất hiện lại ngày xưa uy năng. Rầm rầm, thân hải sóng lớn càng sâu, Trần Mặc có thể cảm giác được vô biên nước biển ngay tại sôi trào, không ngừng xung kích trận pháp. Hắn cất bước đi ra cung điện, nhưng nhìn đến phía chân trời có vạn đạo lưu quang, ngay tại hướng nơi đầy tụ đến. Cự hải thành bên trong tất cả võ giả đều đang đuổi hướng quan nội, trợ giúp trận pháp duy trì vận chuyển. Mà như Trần Mặc bực này, nguyên bản ngay tại theo hải quan bên trong võ giả, tự nhiên không cần do dự, lân cận tìm trận pháp trấn thủ là đủ. Trần Mặc lúc này đã nhìn thấy mấy vị cùng mình cùng nhau lắng nghe giảng đạo võ giả tiến vào dãy cung điện rơi bên trong trận nhãn, lấy tự thân chi lực là trận pháp cung cấp gia trì, để hắn vận chuyển mau lẹ hơn trôi chảy. Đạo hữu, mau tìm một phương trận nhãn tọa trấn. Nếu như thận hải thật bạo động, bằng vào ta các loại thực lực lưu tại nơi đây quá mức nguy hiểm. Một tên đồng dạng lắng nghe qua giảng đạo võ giả gặp Trần Mặc dừng lại tại nguyên chỗ, bật biểu thiện ý nhắc nhở. Hắn mặc dù không rõ ràng Trần Mặc thân phận, nhưng nhìn hắn trang phục cũng có thể đoán được, Trần Mặc cùng mình đều là chỗ này lắng nghe chí tôn phân thân giảng đạo thật một võ giả. Lấy bọn hắn thực lực, xa không đủ để trực tiếp đứng trước thận hải, thậm chí chỉ là hơi cường hoành thận hải khí tức, đều có thể đối bọn hắn sinh ra quá nhiều ảnh hưởng quá nhiều. Tại như thế tình huống dưới, tiến vào trận nhãn trợ giúp trận pháp vận chuyển là thật một võ giả lựa chọn tốt nhất. Nếu như không đi trong trận nhãn tọa trấn, bọn hắn thực lực ngược lại không phát huy ra được. Trần Mặc không có gấp vào trận, hắn thân ảnh lóe lên, hướng về trận pháp bị thận hải xung kích chỗ cấp tốc tiến đến. Hắn đã có đại năng cảnh giới, càng có thể bộc phát ra đủ để sánh vai chí tôn chiến lực. Bằng vào thực lực như thế, dù là trực tiếp thân hãm bên trong, hắn đều có thể giết ra một đường máu tới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có đầy đủ lực lượng đi tìm kiếm bây giờ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Coi như thật có vô tận thận hải sinh linh góc quan, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng đủ để cùng hắn chính diện kịch chiến. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Cự hải quan là thiên địa sinh linh cuối cùng một đạo phòng tuyến, một khi cửa hải này thất thủ, Trần Mặc dù cho giờ phút này có thể chạy thoát, lại sớm tối cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vì vậy, giữ vững đạo phòng tuyến này, vô luận đối với hắn vẫn là đối Huyền Hoàng Thiên bên trong thiên địa sinh linh, hay là đối giải tại rất nhiều bên trong tiểu thế giới thiên địa sinh linh, đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Trần Mặc thân hóa lưu quang, chớp mắt trong chốc lát liền đã tiếp cận cự hải quan trận pháp biên giới. Vô tận thận hải chi thủy bạo động, có rất nhiều thậm chí đã vượt qua tường thành sông vào quan nội. Ầm ầm, tựa như khai thiên tích địa sấm sét nổ lên, nguyên bản từ pháp tắc thần liên tạo thành trận pháp, ngay tại vỡ ra từng đạo khe hở. Vô tận thận hải chi thủy, cùng ở trong đó sinh tồn thận hải sinh linh, muốn xuyên qua những này khe hở sông vào cự hải quan bên trong. Bạch, từng đạo huyền quang dâng lên, cự hải quan bên trong vạn ở giữa thiên địa pháp tắc khuấy động. Trần Mặc thấy rõ ràng, hơn 10 vị đại năng đang toàn lực vận chuyển thiên địa pháp tắc, lấy tự thân chi lực tạm thời ngăn chặn những này khe hở. Càng có rất nhiều chấp trưởng cảnh giới võ giả tới chỗ này, lần lượt tiến vào phụ cận trận pháp trận nhãn, lấy tự thân chi lực ra chỉ trận pháp vận chuyển, nếm thử tu bổ những này băng liệt khe hở. Ngươi làm sao tại cái này? Ai bảo ngươi hướng chỗ này tới? Diệp Thanh Sơn đột ngột ở giữa hiện ra thân hình mở miệng nói. Trần Mặc dĩ nhiên che lấp vẻ mặt, vừa vặn trên khí tức cùng dáng người hình thái, nhưng lại chưa quá nhiều ẩn tàng. Diệp Thanh Sơn tự nhiên một chút liền nhận ra được. Được rồi, ngươi đi theo ta đi trong trận pháp tọa trấn. Vậy mà lúc này tình huống, bây giờ không có quá nhiều giải thích thời gian, Diệp Thanh Sơn cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này liền muốn đem Trần Mặc đưa vào phụ cận trong trận pháp. Không cần như thế. Trần Mặc ngữ khí trầm ổn lạnh nhạt. Diệp Thanh Sơn nhướng mày, vừa định muốn mở miệng răn dạy Trần Mặc, dù sao lấy thực lực của hắn trực diện biển sâu, lại không đợi tại trận nhãn bảo vệ phạm vi bên trong, thực sự quá mức nguy hiểm. Có thể ngay sau đó hắn liền cảm ứng được, Trần Mặc trên người khí tức đang không ngừng kéo lên. Từ chân nhất cảnh giới đạt tới chấp trưởng cảnh giới, ngay sau đó đi vào đại năng cảnh giới, nhưng mà cái này xa xa không phải kết thúc. Trong chốc lát mà thôi, Trần Mặc pháp thiên tượng địa chi thần thông, trực tiếp hóa thân thành 99.000 dặm cao nguy nga cự nhân. Pháp thiên tượng địa, cái này môn thần thông sát thực đơn giản, không cần quá mạnh thực lực, tu vi đạt tới đệ tứ cảnh, liền có thể nếm thử tu hành cái này môn thần thông. Mà thực lực càng mạnh người, thi triển cái này môn thần thông có khả năng bộc phát ra uy năng cũng càng lớn. Trần Mặc đục thân thành thánh, thi triển ra tự nhiên lại là một cái khác bức cảnh tượng. Ngàn vạn âm dương pháp tắc xen lẫn, thái cực hư ảnh hiện hiện, thiên địa âm dương đại đạo hành sau lưng hắn, vì hắn cung cấp trợ lực. Và anh, Trần Mặc chấp trưởng âm dương chi lực, như núi kêu biển gầm phóng tới khe hở, ngàn vạn pháp tắc khuấy động nguyên bản không ngừng tràn vào thận hải chi thủy. Đứng trước cố lực lượng này lại trực tiếp bị đánh lui trở về. Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh. Diệp Thanh Sơn đầy mặt ngạc nhiên, thực sự làm không rõ ràng, bây giờ là gì tình huống? Trần Mặc vẫn là chính mình nhận biết cái kia Trần Mặc sao? Thế giới này đến tột cùng thế nào? Hắn làm sao đột nhiên có được mãnh liệt như vậy lực lượng? Diệp Thanh Sơn thực lực dù chưa đạt đến đại năng cảnh giới, nhưng cũng nhìn ra được Trần Mặc bây giờ chỗ buộc phát lực lượng, tuyệt đối không chỉ đại năng cảnh giới. Cưỡng ép đem Vô Ngần Thận Hải chi thủy đẩy về, cái này chỉ sợ chỉ có chí tôn cường giả mới có thể làm đến. Không chỉ là hắn, Âm Thiên Minh cùng Bạch Ngọc Linh hai người đồng dạng đầy mặt chấn kinh cùng nghi hoặc vẻ không hiểu. Trần Mặc sản xuất pháp thiên tượng địa, liền không còn che lấp vẻ mặt, bọn hắn tự nhiên cũng là một chút liền nhận ra được. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn không minh bạch, càng nghĩ không thông. Trần Mặc đến tột cùng là như thế nào có được cường hành như vậy lực lượng? Hắn đến tột cùng là thế nào tu luyện? Ngắn như vậy thời điểm, thực lực tu vi liền có thể đạt tới loại này tình trạng. Nhưng dĩ nhiên nội tâm có ngàn loại chấn kinh, mọi loại không hiểu, Diệp Thanh Sơn bọn người nhưng vẫn không dừng lại động tác, tiến vào trong mắt trận, là trận pháp cung cấp lực gia trì, trợ giúp hắn tu bổ khe hở. Trần Mặc cho dù trong lúc nhất thời đem xâm lấn Thận Hải lực lượng ngăn cản trở về, có thể chỉ cần trận pháp không bị tu bổ, như vậy những lực lượng này trùng quy sẽ ngóc đầu trở lại. Cự biển hôm sau trận vận chuyển, đạo đạo màu vàng kim hà huy phát ra, nguyên bản xé mở khe hở giống như là vết thương đồng dạng dần dần khép lại. Nói thật đúng là giờ phút này cũng là đầy mặt rung động vẻ không hiểu, hắn đối Trần Mặc ấn tượng rất sâu, dù sao bực này tư chất thiên tài, tại chân võ trong lâu xác thực không thấy nhiều. Thế nhưng là Trần Mặc tư chất coi như cho dù tốt, lúc này cũng không thể nào lại có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cái này hoàn toàn trái với lẽ thường, làm sao lại có loại người này? Nói thật đúng là không nghĩ ra, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Phong Đô nương nương phân thân, giờ phút này nội tâm cũng là đã chấn kinh lại không hiểu. Nàng chấn kinh tại, Trần Mặc vì sao có được thực lực kinh khủng như thế? Cho dù là tự thân tu hành thời gian khá dài như vậy, lúc này chỗ hiện ra lực lượng cũng tuyệt đối kém xa Trần Mặc. Càng không hiểu hắn vì sao có thể tu hành nhanh như vậy, phải biết nàng nhớ kỹ rõ ràng trước đây không lâu nàng nhìn thấy Trần Mặc lúc, hắn mới chỉ bất quá là chân nhất cảnh giới, mà tới được bây giờ tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng bất quá nửa năm thời gian. Trần Mặc thực lực vậy mà liền đủ để sánh vai chí tôn cường giả, nàng vô luận như thế nào đều không cách nào tùy tiện tiếp nhận bực này biến hóa. Từ xưa đến nay, cho dù là vị kia đạo tổ, tại tu hành phương diện tốc độ, cũng tuyệt đối không cách nào cùng Trần Mặc sánh vai. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại đông đảo đại năng cùng chấp trưởng võ giả, lúc này chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn cùng không hiểu. Không biết rõ Trần Mặc vị cường giả này đến tột cùng là từ đâu mà đến, vì sao lúc trước chưa từng nghe nói qua hắn danh hiệu. Tiền bối, bây giờ đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Trần Mặc truyền âm nhập mật, hướng về Phong Đô nương nương phân thân hỏi. Lúc trước hắn không hỏi cụ thể tình huống, là bởi vì có một số việc vừa nói ra bản thân tiểu đại biểu bại lộ. Mà bây giờ đã kiếp nạn đã phát sinh, như vậy tự nhiên có thể hỏi thành cụ thể phát sinh chuyện gì. Chương 293, nguy cơ. Việc này nói rất dài dòng, ngươi có thể biết rõ Huyền Hoàng Chí Tôn. Phong Đô nương nương phân thân đối chuyện sự tình này không tiếp tục giấu giếm, lúc trước không nói là bởi vì lo lắng chân chính tình huống bộc lộ ra đi, sẽ dẫn tới Thận Hải sinh linh cảnh giác. Mà bây giờ hết thảy đều đã phát sinh, tự nhiên có thể đem những chuyện này nói ra. Không chỉ có muốn nói cho Trần Mặc, nơi đây đông đảo đại năng cường giả đều có hiểu rõ tình hình quyền lực. Vì vậy, nàng mặc dù cũng là truyền âm nhập mật, nhưng lại không chỉ truyền cho Trần Mặc một người, đông đảo cùng ở tại nơi đây đại năng cũng có thể nghe được. Vãn bối biết được. Trần Mặc mở miệng, lúc này đã có đại năng lấy tự thân chi lực, tại bọn hắn quanh thân hình thành một mảnh lĩnh vực. Bọn hắn nhưng tại trong đó tùy ý giao lưu, mà không cần lo lắng lời nói tiết lộ ra ngoài, bị còn lại chấp trưởng võ giả nghe được. Chấp trưởng cảnh giới võ giả như đặt ở bình thường, tự nhiên có tư cách biết những chuyện này. Nhưng ngay sau đó tình huống khác biệt, Thận Hải chi thủy không ngừng bạo động, trận pháp vỡ vụn vô tận Thận Hải chi thủy tràn vào quan nội. Lập tức xác thực đã bị phủ kín, nhưng lại không cách nào cam đoan Thận Hải chi thủy sẽ không lại đổ sông vào quan nội ở đây tình huống dưới, cho dù là chấp trưởng cảnh giới võ giả, mỗi nhiều biết rõ một phần tin tức, liền nhiều một phần bị cuốn vào Thận Hải bên trong khả năng. Không giống với đại năng cảnh giới võ giả, chấp trưởng cảnh giới võ giả mặc dù có thể chấp trưởng pháp thì, lại cũng không có thể nghịch chuyển lực lượng pháp tắc, càng chưa nhận qua bản nguyên pháp thì tẩy lễ. Tu vi tuy chỉ kém một cảnh giới, nhưng tại chống cự Thận Hải lực lượng điểm ấy, giữa hai bên chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt, căn bản không tại một cái cấp độ. Huyền Hoàng đạo tôn có rất nhiều phân thân, trừ bỏ giảng đạo cũ kia phân thân bên ngoài, còn có một vị thực lực mạnh mẽ phân thân, trường kỳ tọa trấn cự hải quan bên trong. Không biết là khi nào, Thận Hải sinh linh động dùng bí pháp, bắt đầu ăn mòn tôn này Huyền Hoàng đạo tôn phân thân. Dài răng giặc tuế nguyệt tích lũy lại đến, cô kia phân thân cơ hồ đã bị Thận Hải triệt để ăn mòn. Không chỉ có như thế, những cái kia Thận Hải sinh linh còn dự định lấy Huyền Hoàng Chí Tôn phân thân làm vấn ngại, triệt để ăn mòn Huyền Hoàng Chí Tôn. Phong Đô nương nương chậm rãi mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp. Trần Mặc sắc mặt tương đương nghiêm trọng, hắn đối Thận Hải ăn mòn chi lực xác thực có hiểu biết, nhưng cũng không nghĩ tới, mà ngay cả Chí Tôn phân thân đều có thể bị hắn ăn mòn. Huyền Hoàng đạo tôn trước đây không lâu phát hiện điểm này, nhưng hắn cũng không có tùy tiện hành động. Tôn này phân thân thực lực cực mạnh, cùng hắn liên lụy cũng rất nhiều. Nếu như tùy tiện chém dụng cùng phân thân liên hệ, hắn tất nhiên thụ trọng thương. Vì vậy hắn đem việc này cáo chi Thái Sơ đạo tôn, tìm kiếm giải quyết chi pháp. Mà Thái Sơ đạo tôn biết rõ ta có phương pháp giải quyết, bản thể của ta nơi đó có một khối luân hồi thạch. Bảo vật này có thể để người chặt đứt hơi chém bỏ, trùng nhập trong luân hồi. Lúc trước ta mặc dù xác định bản thể ở nơi nào, nhưng rất khó đi tìm nàng. Vì vậy, lúc trước ba vị trí tôn cùng ta đều đang nghĩ có thể hay không dùng những phương pháp khác giải quyết. Thẳng đến gặp ngươi, ta lúc này mới cùng bản thể xây lại đứng lên liên hệ. Cũng là nắm ngươi giúp bận điệu, mới đưa luân hồi chỉ đưa tới Huyền Hoàng Thiên bên trong. Phong Đô nương nương phân thân tiếp tục chậm rãi tự thuật nói. Trước đây nàng biết được việc này về sau, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp, nên như thế nào liên hệ bản thể, để hắn nghĩ biện pháp đem luân hồi thạch đưa tới. Nếu như liên hệ không lên, như vậy thì chỉ có vận dụng những phương pháp khác, dù sao chuyện này không thể vô kỳ hạn mang xuống. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Mặc đi vào Huyền Hoàng Thiên bên trong, Phong Đô nương nương phân thân thành công cùng bản thể thành lập liên hệ. Thế là hai người tại tận khả năng che lấp hết thảy tình huống dưới, để Trần Mặc đem luân hồi thạch từ thương huyền giới bên trong đưa tới. Lấy được luân hồi thạch về sau, ta liền lập tức cùng Huyền Hoàng Chí Tôn liên hệ, đem luân hồi thạch giao cho hắn sử dụng. Hắn kích phát luân hồi thạch chi lực, cùng mình tất cả phân thân chạm đoạn tất cả dứt bỏ. Lấy thực lực của hắn, cho dù kích phát luân hồi thạch, có thể chỉ cần hắn không muốn, cũng sẽ không rơi vào trong luân hồi. Nhưng chặt đứt mình cùng phân thân thậm chí là cùng phương thế giới này toàn bộ liên hệ, cho dù là hắn Chí Tôn, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Mà kia bị Thận Hải sinh linh ăn mòn phân thân, lúc này liền phát hiện biến hóa này. Tuy có hai vị Chí Tôn ở một bên trông coi, có thể nó cùng ngoại giới Thận Hải sinh linh trong ứng ngoài hợp phía dưới, nhưng vẫn là để hắn trốn vào Thận Hải bên trong. Phong Đô phân thân mở miệng, rốt cục đem việc này chân tướng nói thẳng ra. Trần Mặc lúc này cũng minh bạch vì sao ngoại giới Thận Hải chi thủy lại đột nhiên bạo động, nguyên nhân cũng rất là đơn giản, Huyền Hoàng Chí Tôn vận dụng luân hồi thạch, chặt đứt mình cùng tất cả phân thân liên hệ. Bây giờ thực lực của hắn đang đứng ở suy yếu bên trong, mà đối ngoại giới Thận Hải sinh linh như nói, đây là cực kỳ khó được một lần cơ hội. Một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, lại đợi thêm vài vạn năm Huyền Hoàng Chí Tôn triệt để khôi phục, đến lúc đó bọn hắn lại vào xâm, liền lại muốn đối mặt ba vị trạng thái toàn thịnh Chí Tôn đổi lại là chính mình, cũng tất nhiên bắt lấy lần này cơ hội. Dù cho không thể triệt để đem cự hải quan phá diệt, cũng muốn tận khả năng suy yếu cự hải quan bên trong thiên địa sinh linh. Kia ba vị Chí Tôn, bây giờ ngay tại nơi nào? Nói thật đúng là trầm giọng mở miệng phát hỏi. Không riêng gì hắn, hiện trường mọi người đều nghĩ biết rõ điểm ấy. Cự hải quan bên trong có như thế biến động, dù cho Huyền Hoàng Chí Tôn thực lực bị thương đang lúc bế quan chữa thương, hai vị khác Chí Tôn cũng sớm nên lộ diện mới là. Thái Sơ lão hữu, nhiều năm không thấy, thực lực của ngươi lại lên một tầng lầu a. Phong Đô nương nương phân thân còn chưa trả lời, một đạo đinh thái nhức óc, giống như núi kêu biển gầm thanh âm đánh tới. Trần Mặc lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua cự biển hôm sau trận pháp ngoài có vô tận Thận Hải sinh linh. Những này Thận Hải kỳ thật lúc trước có rất nhiều, liền lấy thuận thế xông vào cự hải quan bên trong, chỉ là bị hắn lấy sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đẩy đi ra. Thận Hải sinh linh xâm lấn, cũng không phải là chẳng có mục đích, mà là tương đương có trừng pháp. Trước hết nhất vọt tới chính là Thận Hải chi thủy, ngay sau đó là vô số thực lực nhỏ yếu, tuyệt đại đa số cũng không linh trí Thận Hải sinh linh. Những này Thận Hải sinh linh kỳ thật chính là phá hôi, dù cho chết lại nhiều, những cái kia cường đại Thận Hải sinh linh cũng sẽ không để ý để bọn chúng không ngừng vào tới, có thể quấy nhiễu liên lụy cự hải quan bên trong cường giả, cùng cự biển hôm sau trận. Mà ngay sau đó lại hướng phía sau, là rất nhiều thực lực hơi mạnh, có được linh trí Thận Hải sinh linh. Bọn chúng cũng không phải là từng đoàn vào tới, một phương trận pháp, mà là cấu thành một phương kỳ lạ trận pháp, quấy Thận Hải chi thủy đem những cái kia thực lực nâng cao một bước, thực lực đủ để sánh vai thật một chấp trưởng cảnh giới võ giả, thì là riêng phần mình làm trận nhãn duy trì lấy cả phương trận pháp vận chuyển. Chỉ bất quá bởi vì cũng không có gánh chịu chi vật, lại cả phương trận pháp muốn một mực không ngừng di động. Trần Mặc nhìn ra được, những này Thận Hải sinh linh tạo thành trận pháp, hắn uy năng không cách nào cùng cự biển hôm sau trận so sánh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Sở dĩ như thế, thứ nhất là bởi vì những này Thận Hải sinh linh không có ổn định trận pháp căn cơ, bọn chúng cũng không vận dụng cái gì thiên tài địa bảo bày trận. Bởi vì phương này trận pháp từ đầu đến cuối đang không ngừng di động, giống như sóng lớn thúc đẩy Thận Hải chi thủy xung kích cự hải quan. Thêm nữa bố trí trận pháp Thận Hải sinh linh, phối hợp so ra mà nói cũng không tính cỡ nào ăn ý rất nhiều không có linh trí Thận Hải sinh linh. Trong lúc vô tình thậm chí tại nhiễu loạn trận pháp vận chuyển. Ngoài ra duy trì trận pháp này vận chuyển Thận Hải sinh linh số lượng, mặc dù so cự hải quan bên trong võ giả nhiều hơn rất nhiều, nhưng lại cũng không có chênh lệch ra một cấp độ tới. Nguyên nhân đơn giản, tại Thận Hải lúc ban đầu xâm lấn phương thế giới này lúc, vô số cường giản đếm thử dùng qua các loại thủ đoạn đối kháng. Bọn hắn không cách nào triệt để căn cứ Thận Hải tồn tại, cũng không đại biểu bọn hắn không cách nào trọng thương Thận Hải sinh linh. Tại cổ thiên đế thời kỳ, thiên địa sinh linh cùng Thận Hải sinh linh từng có xa không chỉ một lần đại chiến. 12 vị thiên địa chí tôn, cuối cùng chỉ còn lại 2 vị tồn tại, mà Huyền Hoàng Chí Tôn thì là tại Huyền Hoàng Thiên lập xuống sau mới đột phá. Mấy trăm vị đại năng cường giả, tại Huyền Hoàng Thiên lập xuống thời điểm, chỉ còn lại 32 vị. Gần nhất cái này mười mấy vạn năm, tuy có không ít tăng trưởng, khả thi đến nay ngày dù là tăng thêm Trần Mặc, tính toán đâu ra đấy cũng liền 47 vị đại năng cường giả. Mà chấp trưởng cảnh giới cường giả, nguyên bản có gần vạn người, nhưng đến Huyền Hoàng Thiên lập xuống thời điểm chỉ còn lại hơn 200 người. Về phần chân nhất cảnh giới võ giả, tồn tại số lượng xác thực khá nhiều, chừng hơn 4 vạn người. Nhưng mấy chục vạn năm đi qua, trước đây tồn tại thật một võ giả, không có gì ngoài một số nhỏ may mắn đột phá chấp trưởng cảnh giới. Những người còn lại không phải chết tại tiếp tục cùng Thận Hải sinh linh rào sát trên chiến trường, chính là tới gần thọ chung, lựa chọn cùng ngoại giới Thận Hải sinh linh đồng quy vu tận. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại vô số lần kịch chiến lên dưới, thiên địa sinh linh hao tổn rất nhiều, có thể Thận Hải sinh linh cũng tuyệt không dễ chịu. Cho đến ngày nay, lực lượng tuy mạnh, nhưng muốn triệt để công phá cự hải quan, vẫn phải bỏ ra cái giá cực lớn. Bởi vậy song phương mới có thể ở chỗ này rằng co xuống tới. Nhưng Thận Hải sinh linh chung quy chiếm cứ chủ động, bọn chúng chiếm cứ thiên địa diện tích rộng lớn hơn, có cường giả số lượng cũng nhiều hơn. Lại hắn trên bản chất giết bất tử, dù cho mất đi một thân tu vi, có thể những cái kia bản thân cường hoành Thận Hải sinh linh, bọn chúng lại lần nữa trưởng thành tốc độ nhưng so với lúc trước nhanh quá nhiều. Thêm nữa Thận Hải diện tích rộng lớn, đản sinh cường giả số lượng cùng tốc độ, muốn so bây giờ thiên địa sinh linh nhanh quá nhiều. Nếu như nói Huyền Hoàng Thiên cùng sừng sững tại cổ thiên địa bên trong vô số phương tiểu thế giới, chiếm cứ diện tích là một thành. Như vậy Thận Hải chiếm cứ diện tích chính là trọn vẹn chín thành nhiều, mà theo lấy thời gian chuyển rời, nó còn tại không ngừng quyết trương. Về phần cổ thiên địa thời kỳ đã từng tồn tại 3000 đại thế giới, bọn chúng càng là đã sớm đã bị triệt để ăn mòn, hóa thành Thận Hải một bộ phận. Tại như thế tình huống dưới, trong thời gian ngắn song phương sẽ giằng co, có thể tích lũy tháng ngày phía dưới, thiên địa sinh linh thất bại. Trên thực tế, vô luận là lần này vẫn là lúc trước rất nhiều lần Thận Hải sinh linh xâm lấn. Bọn chúng mục đích thực sự chưa chắc là tranh công tất tại chiến dịch, mà là phải không ngừng làm hao mòn thiên địa sinh linh lực lượng. Làm Huyền Hoàng Thiên võ giả số lượng không cách nào duy trì được trận pháp vận chuyển lúc, bọn chúng mới có thể toàn lực xuất thủ, triệt để phá diệt cự hải quan. Làm như thế tuy chậm một chút, có thể bọn chúng phải bỏ ra đại giới thấp nhất. Mà thời gian, tại những này sẽ không biến mất Thận Hải Sinh Linh Nhi nói, là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Ngươi nhiều năm như vậy, vẫn còn là như thế này. Thái Sơ đạo tôn, tại Vô Tận Thận Hải bên trong hiện ra thân hình. Hắn cùng trước đây giảng đạo phân thân ngược lại là không có bao nhiêu khác biệt, vẫn là râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão giả hình tượng đừng nói là chí tôn cảnh giới, cho dù là chân nhất cảnh giới võ giả, chỉ cần nguyện ý, đều có thể tùy ý biến hóa tự thân bề ngoài. Thái Sơ đạo quân sở dĩ bảo trì như thế hình tượng, chỉ có thể nói rõ tâm tình của hắn cũng không còn trẻ nữa, mà lại như là người già trầm ổn. Nay cũng bình thường, dù sao làm vị kia đạo tổ đệ tử, Thái Sơ đạo quân trỗi trải qua thời gian, thậm chí đã dài dằng dặc đến không cách nào đi kỹ càng tính toán. Hừ. Lúc trước mở miệng Thận Hải Sinh Linh hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chưa nói thêm nữa. Trần Mặc từ đầu đến cuối tại nếm thử quan sát kia sinh linh, có thể dù là lấy thực lực của hắn, lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vặn vẹo bóng đen. Bất quá cái này đoàn bóng đen đã bị Thái Sơ đạo quân làm bị thương, bây giờ thân ảnh như khói đen, không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra hắc khí. Lấy thực lực của mình, coi như không phải cái này Thận Hải đối thủ, cũng sẽ không nhìn không thấu hắn bản thể. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái này Thận Hải sinh linh bản thể chính là một đoàn khói đen. Theo cái này khói đen xuất hiện, theo sát phía sau hiện thân chính là mặt khác ba con Thận Hải sinh linh. Trong đó một vị dáng vóc thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, mặt ngoài nhìn qua cùng phổ thông nhân tộc võ giả không có quá lớn chênh lệch. Mà đổi thành một cái thì lại khác, thân hình cao lớn uy nga, kéo dài không biết có bao nhiêu ước và dặm. Nó cũng không phải là huyết nục cấu thành, mà là tựa như dùng từng cây xúc tu tạo dựng thân thể. Những này xúc tu thon dài trắng như tuyết, mỗi một cây chỉ có lớn bằng ngón cái, không biết bao nhiêu đầu lẫn nhau nối liền với nhau, mới cấu thành cực kỳ thân thể cao lớn. Xa xa nhìn lại, dùng vô số cây xúc tu tạo thành thân thể, đang không ngừng vừa đi vừa về và mẹo, mỗi một cây xúc tu phảng phất đều có được độc lập ý thức. Ngay sau đó tôn này xúc tu chỗ tạo thành thân thể bắt đầu không ngừng biến hóa, trong chớp mắt mà thôi, nó thân hình kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một phương bất quá hơn trượng cao hình người giáp sĩ, toàn thân đều là trắng như tuyết trong giáp, thấy không rõ cụ thể vẻ mặt. Mà tại nó bên cạnh một cái khác Thận Hải sinh linh thì hoàn toàn cùng hắn đối lập, đồng dạng là một trượng dư cao, nhưng lại là thân mang đen như mực sắc trọng giáp. Trần Mặc nhìn ra được, lập tức lộ diện cái này ba tôn Thận Hải sinh linh, hắn thực lực mặc dù không kịp kia bóng đen, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Bọn chúng chiến lực chân chính, cũng tuyệt đối đều đạt tới chí tôn cấp độ. Nhất là kia một đen một trắng hai vị giáp sĩ, mơ hồ ở giữa khí cơ có chỗ cộng minh, bọn hắn nếu như liên thủ, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Trinh, lại là một đạo to rõ kêu gọi, thanh âm hùng hậu hữu lực, vang vọng cả tòa cự hải quan. Vô ngần Thận Hải chi thủy bị đổi tản ra, Trần Mặc hai mắt hừng hực, vận dụng âm dương lực lượng phát tắc, xuyên thấu qua vô số không gian thấy rõ nơi xa cảnh tượng. Thận Hải bên trong, Huyền Hoàng Chí Tôn đang cùng chính mình phân thân giao thủ, bản thể cùng hắn bộ dáng rất là giống nhau. Hai người đều là người mặc Huyền Hoàng cẩm y liễu, nội dung ai hùng thanh niên hình tượng. Chỉ bất quá, tôn này bị Thận Hải lực lượng ăn mòn phân thân, trên người có Thận Hải khí tức lưu chuyển biến hóa, khuôn mặt cũng hơi có vẻ âm tà. Nếu là bình thường tình huống dưới, Huyền Hoàng Chí Tôn muốn trấn áp chính mình phân thân, tự nhiên không chi phí nhiều đại lực khí. Chỉ là, Huyền Hoàng Chí Tôn phân thân bóc ra về sau, bản thân tự lấy thụ thương. Thêm nữa hắn phân thân bây giờ tại Thận Hải bên trong thu nạp vô biên Thận Hải chi lực, thực lực lại có tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, cả hai trong lúc nhất thời lại đấu cái cân sức ngang tài. Nhưng theo một cái khác toàn thân sám xanh, nguy nga như sơn nhạc Thận Hải sinh linh hiện thân, thế cục tại trong khoảnh khắc dịch chuyển. Cái kia thân hình như sơn nhạc sinh linh biến hóa hình thể, hóa thành một tôn đá xanh cự nhân, vô biên lực lượng ngưng kết, ngàn vạn Thận Hải chi lực khuấy động gào thét. Những lực lượng này giống như là từng đầu lít nha lít nhít sợi tơ, vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, liền chui nhập Huyền Hoàng Chí Tôn thể nội đến tận đây, Thận Hải bên trong năm tôn đủ để sánh vai Chí Tôn sinh linh đều đã xuất hiện. Thái Sơ đạo quân thân hình lúc này ẩn vào Thận Hải, muốn tiến đến trợ giúp Huyền Hoàng Chí Tôn. Nếu không cứ kéo dài tình huống như thế, Huyền Hoàng Chí Tôn lạc bại thậm chí là chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại Thận Hải Chí Tôn như thế nào cho hắn cái này cơ hội, lúc này vận dụng thủ đoạn ngăn cản. Vô số Thận Hải sinh linh tạo thành trận pháp toàn lực vận chuyển, giống như sóng lớn sóng biển, lại lần nữa bắt đầu xung kích cự biển hôm sau trận. Cự hải quan bên trong trận pháp vận chuyển, chống cự ngoại giới xung kích chi lực, đồng thời cho ngoại giới mấy vị trí tôn gia trì. Cũng nguyên nhân chính là có như thế trận pháp, tại lần lượt trong lúc kịch chiến, thiên địa sinh linh mới có thể miễn cưỡng cùng Vô Tận Thận Hải sinh linh giằng co. Trong khoảnh khắc mà thôi, song phương chém giết trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Bốn vị Thận Hải chí tôn vững vàng ngăn chặn Thái Sơ đạo quân cùng phù giao chí tôn. Cho dù ở có trận pháp chi lực gia trì dưới, hai vị chí tôn cũng chỉ là miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Mà Huyền Hoàng chí tôn bây giờ càng là đã thụ thương, cho dù chí tôn sinh mệnh lực cường đại, nhưng như thế mang xuống, hắn tất nhiên trèo chống không được bao lâu. Trọng yếu hơn là hắn cự ly cự hải quan quá xa xôi, trận pháp chi lực không cách nào vì hắn cung cấp gia trì. Không chỉ như thế, Thận Hải sinh linh tạo thành trận pháp, căn bản không có là mấy vị Thận Hải chí tôn cung cấp gia trì. Phương này trận pháp đang toàn lực xâm lấn cự hải quan. Trần Mặc cảm giác đến, tại một đợt lại một đợt Thận Hải chi thủy trùng kích vào, cả tòa cự hải quan đang không ngừng chấn động. Như thế tình huống phát triển, dù cho cửa hải không phá, nhưng cũng không cách nào tiếp tục là mấy vị chí tôn cung cấp gia trì. Không thể không nói, lần này Thận Hải sinh linh đúng là toàn lực xuất kích, lại bọn chúng phản ứng tốc độ cực nhanh. Phát hiện Huyền Hoàng chí tôn cùng mình phân thân lột rời đi về sau, liền lập tức độc thủ. Trần Mặc thậm chí suy đoán, bọn chúng sớm tại lúc trước đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội. Mà Huyền Hoàng chí tôn lâm vào suy yếu, mặc dù không phải thích hợp nhất cơ hội, nhưng cũng là mấy chục vạn năm đến hiếm có nhất thấy một lần một lần. Vì vậy, bọn chúng điều động hết thể lực lượng, bắt đầu toàn lực xâm lấn cự hải quan. Rầm rầm. Vô ngần Thận Hải chi thủy khuấy động, tạo thành trận pháp Thận Linh sinh linh, giống như thủy triều đồng dạng không ngừng đánh ra cự biển hôm sau trận. Cự hải quan bên trong, tất cả võ giả đều đang toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển, cho dù như thế, Trần Mặc cũng có thể cảm nhận được trận pháp tại một vòng lại một vòng khuấy động. Bây giờ trên trận nhìn cục thế giống như rằng co thời cơ, thực tế thượng thiên sinh linh chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Chỉ bất quá bởi vì mấy vị trí tôn đủ mạnh, cự biển hôm sau trận đủ mạnh, cho nên mới không có nhanh bại. Nhưng nếu như theo như thế tình huống tiếp tục phát triển tiếp, như vậy huyền hoàng trí tôn vẫn lạc liền chỉ là vấn đề thời gian. Thiên địa sinh linh trí tôn số lượng vốn là so không lên thận hải sinh linh, như lại hy sinh một vị, kia cự hải quan còn muốn giữ vững liền không dễ dàng như vậy. Trần Mặc từ đầu đến cuối đang quan sát ngoại giới thận hải tình huống, tìm kiếm xuất thủ cơ hội. Hắn dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát sánh vai trí tôn lực lượng, lại không cách nào duy trì quá dài thời gian. Vì vậy muốn tìm thích hợp nhất cơ hội xuất thủ, tranh thủ một kích kiến công, lật về chút ưu thế. Mà quanh mình hơn 10 vị đại năng cùng rất nhiều chấp trưởng cường giả, cũng liên tiếp nhìn về phía Trần Mặc. Nhìn không rõ ràng, lấy vừa mới Trần Mặc chỗ cho thấy thực lực, nếu như nói lập tức tình huống, ai có thể phá giải tình thế, cứu vãn cự hải quan huyền hoàng thiên, thậm chí là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh. Vậy liền chỉ có Trần Mặc một người. Chương 294, phá cục. Thần hải sinh linh tạo thành trận pháp, giống như sóng lớn không ngừng xung kích cự biển hôm sau trận. Trần Mặc cũng không chú ý mấy vị trí tôn tình huống, cho dù không có trận pháp gia trì, có thể những cái kia thận hải trí tôn thực lực cũng tuyệt đối không kém. Chính mình dù cho xuất thủ, cũng chỉ là có thể lật về một chút thế yếu, không có khả năng một kích kiến công. Cùng hắn đối thận hải trí tôn xuất thủ, không bằng tìm cơ hội trọng thương thận hải sinh linh bố trí xuống trận pháp. Những cái kia chỉ có đại năng chấp trưởng, thậm chí chân nhất cảnh giới thận hải sinh linh, dù cho kết thành trận pháp, nhưng nếu là chính mình bắt lấy cơ hội đánh lén, tất nhiên có thể có chỗ thu. Dù cho không đem cái này thận hải trận pháp phá mất, có thể chỉ cần có thể khiến cho bị thương, cũng có thể làm dịu. Theo hải quan trận pháp áp lực, thận hải trận pháp giống như sóng lớn, cực kỳ có quy luật khởi xướng tiến công. Trần Mặc thì một mực tại cẩn thận quan sát. Phương thế giới này không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật, vô luận cái gì đồ vật đều nhất định tồn tại lỗ thủng khuyết điểm. Cho dù là trí tôn, cũng có thể sẽ có hắn chỗ thiếu sót. Đương nhiên loại này chỗ thiếu sót là so ra mà nói, bởi vì trí tôn không đủ, đối với cái khác trí tôn mà nói, có lẽ là khuyết điểm lỗ thủng. Nhưng nếu là đổi thành một vị đại năng võ giả, như vậy cái này khuyết điểm liền không còn là khuyết điểm. Trần Mặc quan sát thận hải trận pháp sóng lớn biến hóa, trận pháp này xảo diệu, giống như sóng lớn, lực lượng liên miên bất tuyệt. Nếu như nói cự biển hôm sau trận giống như là nguy nga kiên dày dãy núi, như vậy trận pháp này tựa như là liên miên bất tuyệt sóng biển. Cuối cùng sẽ có một ngày, dãy núi sẽ bị sóng biển cọ rửa sụp đổ. Theo đối trận pháp này cẩn thận quan sát, Trần Mặc rất nhanh liền phát hiện trận pháp này khuyết điểm. Thần hải trận pháp điều động lực lượng nhìn như liên miên bất tuyệt, có thể mỗi lần điều động giữa lực lượng, luôn có như vậy một sát na khe hở. Một sát na này khe hở rất ngắn, dù cho là thiếu hụt, cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể bắt lấy. Kỳ thực không chỉ là Trần Mặc, rất nhiều đại năng võ giả đều có thể phát hiện điểm ấy thiếu hụt. Có thể thiếu hãm về thiếu hụt, muốn phá vỡ lại là khó chi lại khó. Nếu như một kích không thành, tiếp theo mà đến như núi kêu biển gầm trận pháp lực lượng, sẽ trong nháy mắt đem tự thân bao phủ. Vì vậy dù là ở đây đông đảo đại năng bên trong, cũng có người phát hiện cái này một thiếu hụt, nhưng cũng không dám đi chạm đến cái này thận hải trận pháp. Làm như vậy không riêng không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí liền tự thân đều sẽ thua tiền. Trần Mặc nhưng không có cái này một gánh lo, hắn tuy là đại năng cảnh giới, có thể toàn lực hành động phía dưới có thể bộc phát chí tôn chiến lực. Cùng chân chính chí tôn tướng so, hắn có lẽ có ít chênh lệch, dù sao bộc phát ra lực lượng khó mà bền bỉ. Có thể đối với chí tôn cảnh giới trở xuống võ giả, tuyệt không có người có thể tiếp được hắn một chiêu. Dù là đông đảo cường giả ngưng kết trận pháp, cũng chỉ có thể là chết càng ít một chút, không có khả năng bình yên vô sự đón lấy hắn một kích này. Trần Mặc không có nhiều lời, yên tĩnh chờ đợi cơ hội xuất thủ. Thần hải sinh linh, bây giờ còn không biết rõ tử thân có thể thực lực. Lúc trước tuy có vô tận thận hải chi thủy tràn vào, nhưng chân chính có linh trí thận hải sinh linh cũng không giết vào cự hải quan bên trong ở đây tình huống dưới, chính mình tất nhiên có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý, nhưng cơ hội chỉ có một lần, chính mình nhất định phải nắm chặt. Oanh! Tại trận pháp điều động dưới, vô ngần thận hải chi thủy lại lần nữa đánh ra cự hải quan. Trần Mặc thân hình lấp lóe, trong chốc lát xuyên qua cự biển hôm sau trận đi vào ngoại giới. Thân hải thoạt nhìn như là màu xám mê vụ, đậm đặc còn như hải nước. Nhưng mà thật đi vào ngoại giới, Trần Mặc cảm giác càng thêm rõ ràng. Thân hải lực lượng cực kỳ quỷ dị, lực lượng này không chỗ không vào, không có gì bất xâm. Nó giống như là một đoàn cực kỳ đặc dính chất lỏng, chính mình đặt chân trong đó, trong nháy mắt liền bị bao khỏa bắt đầu. Không chỉ như thế, cái này đoàn chất lỏng còn tại không ngừng nếm thử đem tự thân đồng hóa. Lại quan trọng nhất là, thân hải lực lượng 10 phần quái dị, cùng thiên địa pháp tắc hoàn toàn đối lập. Nhưng quái dị về quái dị, thân hải cũng không phải là lộn xộn vô tự, mà là có cố định chư pháp. Thực lực thấp võ giả có lẽ không phát hiện được, có thể Trần Mặc đã đạt đại năng chi cảnh, chiến lực tức thì bị bay vụt đến chí tôn cảnh giới. Hắn có thể cảm giác được thận hải quy tắc vận chuyển, càng có thể phát giác được thận hải ẩn chứa vô biên lực lượng. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải cẩn thận cảm giác những này thời điểm, Trần Mặc tụ tập toàn thân chi lực âm dương lực lượng phát tắc, tiểu thế giới vạn tượng chi lực. Trong khoảnh khắc bị hắn điều động, thân hình của hắn vào lúc này lại không ngừng giảm bớt. Tất cả lực lượng đều hội tụ ở một điểm, thiên địa vạn tượng pháp tắc xen lẫn, cuối cùng hóa thành một phương cực nhỏ điểm, đây là thiên địa vạn tượng pháp tắc, cô đọng làm một thể bên ngoài hiện. Hắn nhìn như chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, kỳ thực nội bộ ẩn chứa một phương thế giới tất cả lực lượng phát tắc. Hạt gạo lớn nhỏ cực điểm, nội luận hai màu đen trắng, hiện lên hỗn độn thái. Theo hắn đản sinh, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ thuế biến bành trướng, đồng thời hướng về thận hải trận pháp FD. Tại một phần 10 cái trong chốc lát, hóa thành một phương đủ để bao trùm ngàn vạn dặm phương viên tiểu thế giới. Lúc này, ở vào thận hải trận pháp trọng yếu nhất chỗ rất nhiều thận hải sinh linh đã phát hiện không đúng. Bọn hắn bất chấp gì khác càng không có một lát chần chờ, lúc này liền muốn trốn. Nhưng mà hết thảy đã chậm. Tiểu thế giới diễn hóa và tượng, triệt để phong tỏa hết thảy, không gian thời gian đều bị đông kết, không người có thể từ trong đó chạy ra. Thần Hải Sinh Linh tạo thành trận pháp, dù cho cùng Trần Mặc chính diện chống đỡ, cũng tuyệt không chiếm được ưu thế. Huống chi lúc này trận pháp lại khó tổ chức lên lực lượng. Và anh, tiểu thế giới trong nháy mắt phá diện, hư vô tịch diệt chi lực đản sinh, quy khư phong bạo nhấc lên, phạm vi bao trùm bên trong toàn bộ sinh linh. Có Thần Hải Chí Tôn sớm đã phát hiện lúc này tình huống, tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản. Có thể Thái Sơ cùng Phù Giao Chí Tôn, như thế nào lại cho hắn cơ hội? Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Trần Mặc lai lịch, càng không minh bạch giữa thiên địa khi nào đản sinh một vị tầng thứ này cường giả, nhưng cũng nhìn ra được, Trần Mặc tuyệt đối là thiên địa sinh linh. Càng rõ ràng lúc này phá hư trận pháp tầm quan trọng, vì vậy hai người liều lĩnh, dù là liều lên tính mạng, cũng phải vì hắn tranh thủ thời gian. Chí Tôn cường giả xuất thủ, kéo dài một cái sát na liền là đủ. Hư vô tịch diệt chi lực đản sinh, Trần Mặc bây giờ chỗ điều động pháp tắc chính là thiên địa bản nguyên pháp thì. Không chỉ có như thế, hắn chỗ phóng thích ra trong tiểu thế giới, pháp tắc lực lượng đều là từ hắn tự thân chỗ trèo chống. Dù cho ngoại giới Thận Hải pháp tắc khác biệt, cùng thiên địa pháp tắc có vô tận xung đột, có thể hắn phóng ra những này lực lượng pháp tắc vẫn có thể bản thân vận chuyển. Tịch diệt chi lực đủ để đem hết thể lực lượng hóa thành hư vô, vì cầu tốc chiến, Trần Mặc thậm chí không vận dụng âm dương ma bản, làm hao mòn những này Thận Hải sinh linh trên người lực lượng cung cấp tự thân, mà là trực tiếp âm dương di chuyển, để cầu trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy tốt nhất hiệu quả. Lại là 1 phần 10 cái sát na, tịch diệt chi lực bộc phát. Ngàn vạn giặm phương viên bên trong, gần như tất cả Thận Hải sinh linh hóa thành hư vô, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Trần Mặc sắc mặt lại cũng không đẹp mắt, chân mày nhíu rất sâu. Tịch diệt chi lực, mặc dù đem tất cả Thận Hải sinh linh đều hóa thành hư vô, những cái kia thực lực đạt tới đại năng cảnh giới Thận Hải sinh linh, tại đối mặt lực lượng lúc có thể nhiều chống cự một chút thời gian, nhưng vô luận như thế nào cũng siêu không ra một cái sát na. Cái này không đáng khiến người ngoài ý, dù là Thận Hải sinh linh sử dụng tu hành pháp môn cùng thiên địa sinh linh hoàn toàn khác biệt, có thể chỉ cần lực lượng cấp độ đạt tới đại năng cảnh giới, đối mặt Trần Mặc dẫn động tịch diệt pháp tắc, bao nhiêu sẽ có chút chống cự chi năng. Dù sao trên người bọn họ ẩn chứa lực lượng chung quy muốn so những sinh linh khác mạnh quá nhiều, muốn triệt để tịch diệt cũng muốn tốn nhiều một phen công phu. Trên thực tế tịch diệt thật một cùng chấp trưởng cảnh giới Thận Hải sinh linh, chỗ tốn hao thời gian cũng là hơi có khác biệt. Chỉ bất quá những này thực lực yếu hơn sinh linh, không đáng quá mức chú ý chân chính để Trần Mặc cảm thấy kinh ngạc là, tịch diệt chi lực bao phủ Thận Hải sinh linh quy về hư vô. Có thể Thận Hải pháp tắc còn tại lưu động biến hóa, không nhận tịch diệt chi lực ảnh hưởng. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, Thận Hải pháp tắc cùng bây giờ thiên địa pháp tắc, hoàn toàn khác biệt đồ vật. Thận Hải sinh linh vô luận vì sao nguyên nhân, chung quy còn nhận cái này phương Đông thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Bọn chúng thực lực có lẽ rất mạnh, có thể vị cách tuyệt đối không có siêu thoát tại mảnh này thiên địa. Mà Thận Hải pháp tắc, thậm chí có thể nói đã siêu thoát tại mảnh này thiên địa, tại phương thế giới này bên trong, không có lực lượng có thể triệt để hắn biến mất. Như muốn giải quyết, chỉ có đản sinh ra một vị siêu thoát cấp độ cường giả, triệt để từ căn nguyên pháp tắc thượng tướng giải thích quyết. Muốn làm đến bước này, sao mà chi nạn? Tối thiểu tại kỷ nguyên này dò xét đến trong tin tức, cái này phương Đông thiên địa trải qua nhiều cái kỷ nguyên đến nay vẫn chưa đản sinh ra một vị siêu thoát cường giả. Húng chi dù cho cái này phương Đông thiên địa đã từng sinh ra bực này cường giả, bọn hắn cũng không rõ ràng loại kia cấp độ cường giả sẽ làm chuyện gì, càng không cách nào tìm đến đối phương. Trần Mặc nội tâm mau lẹ như điện, không tiếp tục quá nhiều suy tư việc này. Mặc dù không giải quyết được Thận Hải, nhưng khi hạ tình huống cũng muốn hết sức giải quyết Thận Hải sinh linh. Không phải đừng nói tu hành siêu thoát cảnh giới, chỉ sợ nhiều nhất không ra trăm năm, Thận Hải sẽ triệt để xâm chiếm cái này phương Đông thiên địa. Nhanh ngăn lại hắn. Bóng đen Chí Tôn gầm thét, toàn thân khói đen, tựa như hóa thành đạo đạo âm phong không ngừng thổi hướng Thái Sơ đạo quân. Nếu như trận pháp bị thương, như vậy cự biển hôm sau trận liền có thể rút ra càng nhiều lực lượng là Thái Sơ đạo tôn bọn người tiến hành gia trì. Trọng yếu hơn là, Trần Mặc phá hư xong trận pháp rút xuất thủ đến lúc đó bao nhiêu một vị Chí Tôn chiến lực. Bọn chúng lần này liền lại khó từ thiên địa sinh linh trên chiếm được tiện nghi, hơn phân nửa chỉ có thể không công mà lui đang cùng Huyền Hoàng Chí Tôn giao thủ Thận Hải Chí Tôn, lúc này liền muốn chạy về. Huyền Hoàng khí diệt. Huyền Hoàng Chí Tôn cũng không mở miệng, có thể toàn bộ Thận Hải ở giữa đều quanh quần đại đạo thanh âm. Một phương đặc biệt trận vực hình thành, vô tận Huyền Hoàng chi khí đản sinh. Huyền Hoàng người, thiên địa. Huyền Hoàng Chí Tôn lúc này liền thông thiên pháp tắc, đem tự thân lập Huyền Hoàng đại đạo hiện ra tại Thận Hải ở giữa. Trần Mặc thậm chí cảm nhận được toàn bộ Huyền Hoàng thiên đều tại chấn động, không nhìn Thận Hải không gian cách trở, đem những lực lượng này ra chỉ tại Huyền Hoàng Chí Tôn trên thân, đây tuyệt đối là liều mạng pháp môn. Huyền Hoàng Chí Tôn vận dụng phương pháp này, cũng không che lấp tự thân khí tức kéo lên. Hắn lúc này trạng thái, so với lúc toàn thịnh, cũng là mạnh lên 3 phần. 36 Huyền Hoàng pháp kiếm hiện hiện, ngưng kết trên một phương kiếm trận. Chính nhìn xem bố trí xuống trận pháp, Huyền Hoàng Chí Tôn ánh mắt bên trong toát ra tự ngạo. Kiếm này trận dùng cho sát phạt chưa chắc là đỉnh tiêm, nhưng nếu là ngăn địch, trừ bỏ cự biển hôm sau ngoài trận, giữa thiên địa lại không trận pháp có thể cùng hắn sánh vai. Tiên kia muốn hồi viên Thận Hải Chí Tôn, cùng hắn lúc trước bóc ra phân thân, lúc này đều bị ngăn cản. Mà Thận Hải Chí Tôn, đương nhiên sẽ không vận dụng liều mạng pháp môn. Không chỉ nó sẽ không, tất cả Thận Hải Chí Tôn cũng sẽ không làm như thế. Tại Huyền Hoàng Thiên ba vị Chí Tôn cùng rất nhiều võ giả mà nói, thủ không được cửa ải, chỉ có một con đường chết. Có thể đối với những này Thận Hải Chí Tôn tới nói, lần này quy mô xâm lấn thất bại, đơn giản chính là lại nhiều ẩn nút chờ đợi một đoạn thời gian. Song phương đối mặt tình huống hoàn toàn khác biệt, vì vậy Thận Hải Chí Tôn tuyệt sẽ không vận dụng liều mạng thủ đoạn. Dù là bọn chúng sẽ không tử vong, có thể mất đi toàn bộ lực lượng, lại lần nữa trưởng thành cũng không phải một kiện chuyện dễ. Về phần những cái kia bị Trần Mặc chém giết Thận Hải sinh linh, đối với mấy vị Chí Tôn tới nói, cũng không phải là cỡ nào quan tâm. Tử thương một chút đại năng cường giả, bọn chúng có lẽ sẽ cảm thấy một chút đau lòng. Nhưng đại năng cảnh giới trở xuống Thận Hải sinh linh, tựa như là trong đất giao hẹ. Thận Hải sẽ liên tục không ngừng đản sinh ra những sinh linh này, cho dù chết lại nhiều, mấy vị Chí Tôn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Nói cho cùng, những này thực lực thấp Thận Hải sinh linh, dù là số lượng lại nhiều cũng không sánh bằng một vị Chí Tôn. Thái Sơ, Thái Sơ đạo quân đồng dạng hiện hóa ra tự thân đại đạo, hắn đứng hạ đại đạo, chính là tiên tiên ngũ thái một trong Thái Sơ đầu này đại đạo nghiêm chỉnh mà nói, cũng không nên tồn tại ở giữa thiên địa, tại thiên địa đản sinh mới bắt đầu, Thái Sơ chi đạo đã dung nhập thiên địa không còn tồn tại. Mà Thái Sơ đạo quân truy bản tố nguyên, không ngờ đem đầu này đại đạo diễn biến ra. Không chỉ như thế, cổ thiên địa thời kỳ còn có mấy vị chí tôn cùng hắn cùng nhau, thậm chí đem tiên tiên ngũ thái thôi diễn ra. Cái gọi là tiên tiên ngũ thái, chính là thiên địa chưa từng đến có, từ vô cực diễn biến thành thái cực quá trình. Loại này thôi diễn, không phải nào đó một kỷ nguyên thôi diễn, mà là ngược dòng tìm hiểu đến kỷ nguyên mới bắt đầu, cái này phương Đông thiên địa chưa mở thời điểm. Từ sau lúc đó kỷ nguyên phá diệt, hết thảy quy về hư vô, vô luận như thế nào, đều là tại đã đản sinh trong thế giới biến hóa. Mà tiên tiên ngũ thái diễn hóa thời kỳ, thì là tại thiên địa đản sinh trước đó. Thái Sơ đạo quân có thể lập xuống bực này đại đạo, đủ để thấy hắn thực lực mạnh. Nếu như có một ngày, hắn có thể một mình một người hoàn chỉnh diễn hóa xuất tiên tiên ngũ thái, đem một phương thế giới chưa từng có quá trình đều lĩnh ngộ nắm giữ. Như vậy, hắn tất nhiên có thể đi ra một đầu siêu thoát con đường. Theo Thái Sơ chi đạo giáng lâm, Thái Sơ đạo quân thực lực cũng đang không ngừng kéo lên, tiên tiên hôn nguyên nhất khí hiện hiện. Hết thảy tất cả trong nháy mắt quy về hư vô, cùng hắn chiến đấu hai vị kia thận hải chí tôn, bị lực lượng này vây khốn. Trừ khi bọn hắn cũng vận dụng liều mạng chi pháp, cùng Thái Sơ đạo quân sinh tử tương bác, không phải trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Phù Giao chí tôn cũng là, nàng lập hạ thiên địa đại đạo gọi là viết và linh. Chính là xem thiên địa vạn vật linh trưởng, đều có một phần linh tính chỗ. Thi triển đạo này, thiên địa vạn càng hưng thịnh, nàng có khả năng nắm giữ lực lượng cũng càng mạnh. Chỉ tiếc lấy bây giờ thiên địa tình huống, Phù Giao chí tôn chỗ buộc phát ra thực lực kém xa cổ thiên địa sự tình. Cho dù như thế, nhưng cũng đủ để ngăn cản hai vị khác thận hải chí tôn. Trần Mặc lúc này minh bạch Thái Sơ đạo quân mấy người ý nghĩ, đó chính là vì chính mình tranh thủ thời gian, để cho mình tận khả năng nhiều giải quyết thận hải sinh linh. Những này thận hải sinh linh thực lực không yếu, mặc dù không thể so với chí tôn, có thể bọn chúng kết thành trận pháp, nhưng cũng đối cự biển hôm sau trận tạo thành áp lực lớn. Nếu không có trận này quá nhiều ảnh hưởng, cự biển hôm sau trận có thể đem càng nhiều lực lượng dùng cho ra chỉ ba vị chí tôn. Không chỉ như thế, thậm chí bọn hắn có thể tiến một bước dùng cái này trận pháp trấn thủ cự hải quan. Tại không cách nào giải quyết thận hải chí tôn tình huống dưới, đem những này tạo thành trận pháp thận hải sinh linh giải quyết hết, là trước mắt tình huống dưới tối ưu lựa chọn. Nếu như việc này có thể thành, như vậy chí ít có thể vì cự hải quan tranh thủ vài vạn năm, thậm chí càng dài an toàn thời kỳ. Thời gian là thiên địa sinh linh thiếu thốn nhất đồ vật, tại cái này vài vạn năm bên trong khả năng liền sẽ có cái khác biến số. Âm Dương Ma Bàn, Trần Mặc toàn diện điều động tự thân chi lực, thể nội tiểu thế giới chấn động, vô tận lực lượng pháp tắc biến hóa. Tự thân sở hữu có thể điều động lực lượng đều bị hắn chuyển hóa làm bản nguyên âm dương pháp tắc, âm dương thái cực đồ án hiện hiện, ngay sau đó hết thể quy về hỗn độn, âm dương nhị khí xen lẫn, nếm thử luyện hóa tất cả có thể chạm đến chi vật âm dương ma bản, phi tốc hướng về thận hải sinh linh tạo thành trận pháp đè xuống. Không cần bất luận kẻ nào nhiều lời, sớm tại lúc trước một kích kia chưa rơi xuống lúc, liền có rất nhiều thận hải sinh linh kịp phản ứng, muốn phi tốc chạy trốn. Trần Mặc vừa mới bất quá một kích, sử dụng thời gian chưa qua sát na. Nhưng chính là như thế một kích, trực tiếp chém giết 13 vị thận hải đại năng cùng gần trăm chấp trưởng. Về phần chân nhất cảnh thận hải sinh linh, càng là chớp mắt bốc hơi hơn 3000 vị. Mà cảnh giới này trở xuống thận hải sinh linh, càng là vô số kể ở đây tình huống dưới, tất cả thận hải sinh linh đều minh bạch, trừ khi chí tôn tự mình xuất thủ, không phải không ai có thể ngăn cản Trần Mặc. Trốn, không chọn hết thể thủ đoạn trốn, mới là bọn chúng sinh cơ duy nhất. Có thể nói đến dễ dàng, muốn làm nhưng lại khó chi lại khó. Trong chốc lát âm dương ma bàn rơi xuống, âm dương nhị khí luân chuyển, tựa như vòng xoáy bắt đầu dẫn nạp trong thiên địa tất cả. Rất nhiều thực lực yếu kém thận hải sinh linh, căn bản không có cơ hội thoát đi, trực tiếp bị âm dương nhị khí luyện hóa, hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp thận hải. Một kích này mặc dù không bằng lúc trước tịch diện chi lực tới mau lẹ, có thể lật đóng diện tích lại cực kỳ rộng lớn. Kéo dài ước vạn dặm thận hải trận pháp, tám thành trở lên khu vực trong nháy mắt bị âm dương ma bản nơi bao bọc. Rất nhiều không bị luyện hóa thận hải sinh linh đều đang lẩn trốn, những sinh linh này thực lực thấp nhất đều là chấp trưởng cảnh giới, nếu không liền sức chống cự cũng sẽ không có. Nhưng chấp trưởng cảnh giới sinh linh cũng chỉ là nhiều chi chống đỡ một cái sát na, trong khoảnh khắc liền cũng bị luyện hóa. Về phần những cái kia đại năng cảnh giới thận hải sinh linh, sớm tại lúc trước đã liều lĩnh thoát đi. Không có gì ngoài 13 vị vừa vặn ở vào âm dương ma bản bao trùm trung tâm, không có cơ hội thoát đi đại năng bên ngoài. Còn lại đại năng cảnh giới thận hải sinh linh đều tứ tán thoát đi, riêng phần mình giấu ở thận hải bên trong. Trần Mặc không có thời gian dư thừa cùng tâm lực đi từng cái truy đuổi, tiếp tục vận chuyển hết tốc lực âm dương ma bản, đem những cái kia bị âm dương ma bản bao trùm sâu thận hải sinh linh luyện hóa. Vô số thận hải sinh linh biến thành lực lượng, tựa như một đạo từ 9 ngày rủ xuống ngông ngông bụi bụi khí trụ. Trần Mặc có thể phát ra được, cỗ lực lượng này bên trong, không chỉ có thiên địa pháp tắc, càng có thận hải chi lực. Nếu như đổi thành cái khác võ giả, cho dù là chí tôn cường giả, cũng tuyệt không dám tùy tiện hấp thụ lực lượng này. Nhất định phải nghĩ biện pháp loại bỏ ẩn chứa trong đó thận hải chi lực, nếu không tùy tiện hấp thu sẽ chỉ ảnh hưởng thận hải lực lượng ăn mòn tự thân, dù cho không bị chuyển hóa làm thận hải sinh linh cũng muốn bị thương nặng. Nhưng Trần Mặc khác biệt, trong cơ thể hắn thuế phàm châu không ngừng vận chuyển, tất cả lực lượng đều tràn vào thuế phàm châu bên trong vì đó bổ sung năng lượng. Trần Mặc trải qua lần lượt thuế biến, bây giờ còn muốn thuế biến một lần, cần có lực lượng có thể xưng 10 phần kinh khủng. Theo hắn làm lớn gây nên tính ra, chí ít cần mười mấy vị thận hải đại năng sau khi chết biến thành thận hải mới đủ coi là tự thân lại làm một lần thuế biến. Vậy mà lúc này hắn luyện hóa lực lượng vừa xa khỏi đến một lần mắt đại năng, số lượng có lẽ có chỗ không đủ, có thể dư thừa chấp trưởng thần một, cùng càng nhiều thần thông tiên nhân cảnh thận hải sinh linh, lại đủ để bổ huyết. Vô tận thận hải chi lực tràn vào thuế phàm châu, qua trong dây lát thuế phàm châu bổ sung năng lượng viên mãn. Trần Mặc không chút do dự, tại thận hải bên trong mở ra một vòng mới thuế biến. Hắn không rõ ràng như thế nào đột phá chi tôn cảnh giới, nhưng tiến hành lần lột xác này, dù cho không thể thành công đột phá, cũng đủ để tăng tiến tự thân chiến lực. Huống chi nếu như có thể thành công lập đạo, như vậy tự thân liền có thể đột phá. Hắn có thể cảm nhận được, gần như vô biên vô tận lực lượng từ Thuế Phàm Châu bên trong không ngừng trào ra ngoài. Lực lượng này khiến cho chính mình lục thân đang không ngừng chấn động biến hóa, Trần Mặc cảm nhận được thiên địa vạn tượng pháp tắc ở trong cơ thể mình tiến một bước diễn hóa. Hắn không có dẫn đạo lực lượng này tiến vào tự thân tiểu thế giới, mà là để hắn tiến một bước hoàn thiện nhục thân thiên địa pháp tắc. Võ giả muốn thành tựu chí tôn cảnh giới, cần lập xuống một đầu đại đạo, đầu này đại đạo trước đó chưa từng tồn tại ở giữa thiên địa, hoặc là tồn tại qua, nhưng hoàn toàn không đủ để hình thành một đầu đặc biệt nói. Tỷ như phù giao chí tôn vạn linh đại đạo, thiên địa có ngàn vạn sinh linh, nhưng lại cũng không người có thể hướng thiên địa vạn linh mượn lực, hình thành một đầu vạn linh đại đạo. Trần Mặc bây giờ cũng là muốn làm như thế, nhục thân thành thánh làm tu hành pháp môn, tại cái này phương Đông thiên địa bên trong có rất nhiều võ giả đều từng tu hành qua. Nhưng chưa hề có võ giả có thể dùng cái này lập đạo, càng không có qua hết trình nhục thân thành thánh tu hành pháp môn. Bây giờ giữa thiên địa tất cả nhục thân thành thánh giả, không khỏi là dựa vào cực mạnh thực lực, cưỡng ép dẫn nạp pháp tắc nhập thể, đạt tới nhục thân thành thánh cảnh giới. Mà cực ít sẽ có võ giả chân chính đi nghiên cứu nhục thân thành thánh người tu hành pháp môn. Nguyên nhân cũng là đơn giản, cho dù là giai đoạn trước tu hành nhục thân võ giả, đến chân nhất cảnh giới, cùng tiến hành luyện khí tu hành võ giả, cũng không bất luận cái gì chênh lệch. Cả hai đều tại cảnh giới này, bắt đầu tiếp xúc pháp tắc tu hành. Trần Mặc muốn làm chính là bù đắp nhục thân thành thánh tu hành pháp môn không đủ, lấy chính mình nhục thân tại giữa thiên địa lập xuống đại đạo. Về phần khi nào bù đắp pháp môn, cái này ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Chỉ cần lịch hạ đại đạo đi đầu đột phá chí tôn, bổ xong pháp môn sự tình, hắn khi nào đều có thể đi làm. Ngàn vạn pháp tắc tràn vào nhục thân bên trong, Trần Mặc có thể cảm nhận được chính mình nhục thân chi tạo hóa, pháp tắc diễn biến quái động, hắn chi nhục thân giống như cố gắng tiến lên một bước đạo đạo màu vàng kim ánh sáng trần truồng nở rộ, ngàn vạn huyền diệu bảo quang bắn ra, giống như tiên âm ngâm sướng, trận trận đại đạo thanh âm, tiếng vọng tại vô biên thận hải bên trong. Hắn đang làm gì? Lập tức có thận hải chí tôn phát hiện không đúng, lúc này cao giọng nói, không chỉ là nó, cự hải quan bên trong rất nhiều đại năng cường giả, cùng Thái Sơ đạo quân bọn người, cũng đã phát hiện Trần Mặc dị dạng đại đạo thanh âm vang vọng, một cố mặc dù thoát thai từ cái này phương Đông thiên địa, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng, đang từ trên thân Trần Mặc dâng lên. Bọn hắn không rõ ràng tại sao lại như thế, lại có thể cảm giác được Trần Mặc trên thân đang từ diễn sinh mà ra đại đạo pháp tắc. Hắn tại lập đạo, hắn tại đột phá chí tôn cảnh giới, nhanh ngăn lại hắn. Bóng đen chí tôn ngữ khí ngưng trọng, lúc này hô to. Nó tuy là một đoàn hắc khí, nhưng lúc này cũng có thể theo nó trên mặt nhìn ra vô tận mờ mịt cùng không hiểu, còn có mấy phần bối rối. Lúc trước Trần Mặc buộc phát ra chí tôn chiến lực, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không kinh hoàng, chỉ là cho rằng thiên địa sinh linh nhận nút bắt đầu một vị cường giả, bây giờ đột nhiên lộ diện mà thôi. Thật là khi nó cảm giác được Trần Mặc tại đột phá chí tôn cảnh, cho dù là nó giờ phút này cũng có chút bối rối, bởi vì việc này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết cùng lý giải. Lại Trần Mặc tại đại năng cảnh giới liền có được chí tôn chiến lực, như thật làm cho nó đột phá chí tôn cảnh giới, kia hắn thực lực lại nên cường hãn đến mức nào? Nếu quả thật có dạng này một tôn cường giả đóng giữ, vậy chúng nó muốn công phá Huyền Hoàng Thiên thời gian, chỉ sợ muốn về sau kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Lúc trước nó không rõ ràng Trần Mặc thực lực, chỉ cho là một vị chí tôn, vì vậy không có nhiều xem. Dù sao nghĩ triệt để giết chết một vị chí tôn rất khó, nhưng khi hạ tình huống thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn, người này căn bản không phải chí tôn. Không chỉ như vậy, hắn lại vẫn tại đột phá. Như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản, dù cho không thể chém giết đối phương, cũng muốn ngăn cản hắn đột phá. Thái Sơ đạo quân bọn người đương nhiên sẽ không để hắn đạt được. Bọn hắn đã thi triển liều mạng pháp môn, có khả năng trèo chống thời gian liền không chỉ là nhất thời một lát. Cho dù là liều mạng, hậu thiên võ giả liều mạng pháp môn có lẽ chỉ có một lượng kích, nhiều nhất sống không qua nửa canh giờ. Có thể chí tôn cảnh giới liều mạng pháp môn thi triển một lần, dù là không đủ để trèo chống một trận kiệt lực chém giết, nhưng cũng có thể duy trì mười mấy năm thời gian. Thời gian khá dài như vậy, hoàn toàn đủ để cho Trần Mặc đột phá. Chương 295, đột phá, chí tôn chi cảnh, đại đạo thanh âm tiếng vọng, rất nhiều thoát thai từ cái này phương Đông thiên địa, nhưng lại lực lượng hoàn toàn khác biệt ngay tại đản sinh. Trần Mặc cảm thụ tự thân biến hóa, hắn ngay tại từ đại năng cảnh giới hướng về chí tôn cảnh giới đột phá. Hắn càng có thể ý thức được, chí tôn cảnh giới vì sao khó mà đột phá, lại cùng đại năng cảnh giới chênh lệch vì sao to lớn như thế. Nếu như nói cái này phương Đông thiên địa, phương thế giới này là một trương giấy trắng, đại đạo pháp tắc là trên tờ giấy trắng từng đạo quy hoạch có thứ tự màu sắc rực rỡ đường cong. Tại đại năng cảnh giới trước đó, võ giả làm hết thảy tu hành, vận dụng tất cả thủ đoạn đều là tại những đường cong này bên trong làm động tác, sử dụng hết thể lực lượng sẽ không chết đi đã có đường cong. Mà đạt tới đại năng cảnh giới về sau, võ giả có năng lực thời gian ngắn chết đi nghịch chuyển đường cong. Không chỉ như vậy, thậm chí có thể tại chương này trên tờ giấy trắng vẽ tranh vĩnh cửu sửa đổi vốn có đường cong quỹ tích để đường cong dựa theo tự thân ý nghĩ làm ra cải biến. Dĩ nhiên muốn bận tâm cả chương hình tượng hài hòa, đối với đường cong cải biến không thể quá mức ly tinh bản đạo. Có thể so với chỉ có thể ở dàn khung bên trong vận dụng lực lượng, đại năng cảnh giới cùng lúc trước rất nhiều cảnh giới không thể nghi ngờ là ngăn cách một đạo lệch trời. Từ trên bản chất có hoàn toàn khác biệt biến hóa, mà chí tôn cảnh giới ở đây một bước trên nâng cao một bước, hoàn toàn thoát ly có từ lâu giàn khung, tương đương với tại tờ giấy này trên lại diễn sinh ra một khối trống không khu vực, mà khối này khu vực hoàn toàn do chí tôn cường giả nắm giữ. Chí tôn cường giả có thể tùy ý tại chỗ này trống không trên khu vực kéo dài đường cong, lập xuống một đầu độc thuộc về tự thân pháp tắc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại năng võ giả cùng chí tôn cường giả ở giữa chiến lược chênh lệch mới có thể to lớn như thế. Đại năng giả cho dù đảo ngược chuyển nắm giữ thiên địa đại đạo, nhưng cũng vẫn là tại nguyên bản trên giấy vẽ tranh. Mà chí tôn người thì là mở một đầu độc thuộc về tự thân nói, từ đó về sau cùng thiên địa đại đạo cung cấp, từ vị cách trên hoàn toàn nghiền ép đại năng, lại vận dụng tự thân mở đại đạo, giữa thiên địa cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng hắn đối kháng. Bởi vì đầu này đại đạo mặc dù thoát thai từ thiên địa, có thể đối thiên địa mà nói là một mảnh hoàn toàn trống không khu vực. Thiên địa pháp tắc, cho dù đối khả năng có chỗ ảnh hưởng, có thể hiệu quả được xương tụng cực kỳ bé nhỏ. Vì vậy giữa thiên địa vô luận sức mạnh cỡ nào, đều khó mà ngăn cản chí tôn chi lực. Mà Trần Mặc sở dĩ có thể đem chiến lực thời gian ngắn bay vụt đến chí tôn chi cảnh, đó là bởi vì ở trong cơ thể hắn có một phương hoàn chỉnh thế giới. Ngàn vạn pháp tắc đều đến từ thiên địa bản nguyên diễn hóa, lại phương này tiểu thế giới hoàn toàn không thuận theo tồn thiên địa vận chuyển, điểm ấy mới trọng yếu nhất. Vô luận là võ giả mở tiểu thế giới, vẫn là dựa vào đại thiên địa tồn tại 3000 đại thế giới. Bọn chúng có khả năng tồn tại cơ sở, cũng là bởi vì đại thiên địa tồn tại. Mà Trần Mặc thể nội bản nguyên pháp thì hoàn thiện tiểu thế giới, có thể nói là một phương độc lập tiểu thiên địa. Dù cho ngoại giới đại thiên địa trải qua quy khư chi phong phá diệt, tất cả dựa vào đại thiên địa thế giới đều sẽ bị cùng nhau phá hủy. Có thể Trần Mặc mở tiểu thiên địa, vẫn có thể độc lập tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tại đại năng cảnh giới lúc, có được đủ để sánh vai chí tôn lực lượng. Bởi vì hắn mặc dù không có giống chí tôn, tại giữa thiên địa mở một đầu độc thuộc về tự thân nói, nhưng lại thông qua một loại phương thức khác nắm giữ một phương độc thuộc về mình tiểu thiên địa. Trần Mặc quanh thân khí thế còn tại không ngừng kéo lên, thiên địa đại đạo thanh âm không ngừng tiếng vọng. Hắn mở tiểu thế giới cũng không còn lại tại nhục thân bên trong, mà là dần dần chiếu rọi tại giữa thiên địa. Phương thế giới này diện tích cũng không rộng quát, mới ước vạn dặm phương viên. Có thể trong đó bộ có thiên địa bản nguyên pháp thì vận chuyển, lại cùng hiện có thiên địa không có chút nào liên hệ. Trần Mặc mở tiểu thiên địa bên trong, nghìn vạn đạo âm tiếng vọng, chống cự ngoại giới thần hải chi lực. Trần Mặc nhục thân hừng hực, ngàn vạn đạo bảo ánh sáng phát ra, hắn mở tiểu thiên địa, đang cùng hắn nhục thân cộng minh. Cả hai càng thêm phù hợp, Trần Mặc cũng càng có thể cảm nhận được tự thân thành đạo con đường. Mà lúc này, mấy vị thần hải chí tôn vẫn là thờ ở bóng đen chí tôn, mặc dù hô hào muốn ngăn cản Trần Mặc, thế nhưng chỉ là hô, không có khả năng vận dụng liều mạng át chủ bài. Không chỉ là nó, còn lại mấy vị thần hải chí tôn cũng là đồng dạng. Trần Mặc đột phá chí tôn cảnh giới, đối với toàn bộ thần hải, đối với thần hải sinh linh như nói, đúng là rất lớn thai hoàng ẩm. Có thể sẽ đem thần hải triệt để diệt vong phương thế giới này thời gian, hướng về sau chỉ hoãn trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm. Có thể kia lại như thế nào? Đơn giản là chờ lâu trên một chút thời gian, hoàn toàn không đáng vì thế đi liều mạng. Chính mình liều mạng, nếu như thành công, cũng chỉ là sớm một chút diệt tuyệt thiên địa sinh linh. Tự thân có khả năng đạt được chỗ tốt, không thể so với về sau diệt tuyệt thiên địa sinh linh đạt được chỗ tốt càng nhiều. Nhưng nếu liều mạng thất bại, thật đem chính mình mắc vào, đây chính là hết thảy đều hồi phi yên diệt. Tương phản, còn lại mấy vị thần hải chí tôn, ngược lại có thể ngồi hưởng thành công trái cây ở đây tình huống dưới, không có thần hải chí tôn nguyện ý đi liều mạng. Coi như chờ lâu trên một ngày thời gian cũng không sao, thần hải đối với cái này thiên địa ăn mòn cường độ, một ngày thắng qua một ngày. Thời gian từ đầu đến cuối đứng tại bọn chúng bên này. Mà thiên địa sinh linh nhất định phải liều mạng, bởi vì bọn hắn một khi thất bại, sở thất đi sẽ là hết thảy. Trần Mặc cảm thụ tự thân không ngừng khuấy động lực lượng, hắn chi nhục thân ngay tại hướng ra phía ngoài phát ra ngàn vạn pháp tắc đại đạo. Những này đại đạo pháp tắc hợp thành một thể, không ngừng hướng thiên địa chứng minh, một đầu hoàn toàn khác biệt đại đạo đản sinh. Trần Mặc lập hạ tu hành đại đạo, gọi là viết thiên địa đại đạo, đương nhiên cũng có thể xưng là nhục thân thành thánh chi đạo. Bởi vì thiên địa đại đạo căn bản nhất tu hành, vẫn là tại võ giả nhục thân trên đầu này, đại đạo dĩ nhiên không phải hoàn toàn độc lập với giữa thiên địa, cái này phương Đông thiên địa tại lúc trước hắn đã có nhục thân thành thánh giả đản sinh. Nhưng chưa hề có người cụ thể nghiên cứu qua cái này pháp môn tu hành phương thức, dù cho có tu hành nhục thân võ giả, đến chân nhất cảnh giới về sau, cũng chỉ là đem tu hành nhục thân pháp môn làm ngoài định mức bổ sung. Mà hiện có nhục thân thành thánh giả, đều là tại tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, dẫn nạp pháp tắc nhập thể, mới nhục thân thành thánh. Trần Mặc lập xuống đầu này tu hành đại đạo, có thể để võ giả từ mới vào tu hành đường, từng bước một tu hành nhục thân, đạt tới nhục thân thành thánh cảnh giới. Muốn đạt tới một bước này, võ giả muốn rèn luyện nhục thân tăng tiến khí huyết, thai nghén thể nội huyền thiếu, không nhờ vào thiên địa pháp tắc, lấy nhục thân lực lượng pháp tắc tạo dựng ra một phương hỗn độn tiểu thế giới. Phương này hỗn độn tiểu thế giới hết thảy đều cực kỳ mông muội, thiên địa pháp tắc càng là không có bản phận. Võ giả muốn từng bước một hoàn thiện những này pháp tắc, đồng thời không ngừng bóc ra đại thiên địa đối đám này tiểu thế giới ảnh hưởng. Thẳng đến tiểu thế giới có thể thoát ly đại thiên địa bản thân vận chuyển, võ giả đón thêm thụ tiểu thế giới đối tự thân trả lại, như thế liền có thể thành tựu chí tôn chi cảnh. Nói nghe dễ dàng, nhưng tiến hành tu hành tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Trần Mặc rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể như thế chặt đứt đại thiên địa đối tự thân câu thúc, thậm chí để tự thân tiểu thiên địa không dựa vào đại thiên địa vận chuyển. Thứ nhất là chính mình lập tức ở vào thận hải bên trong, nơi đây hoàn toàn không có thiên địa pháp tắc vận chuyển, chỉ có thận hải pháp tắc biến hóa ngàn vạn ở đây tình huống dưới, hắn mở diễn hóa thiên địa sẽ không nhận khác một phương thiên địa ảnh hưởng. Tự thân muốn đột phá, cũng chỉ có tại cái này thận hải bên trong mới có thể. Nếu không như tại huyền hoàng thiên bên trong, hắn mở tiểu thế giới, một khi thoát ly hắn nhục thân vận chuyển, như vậy tất nhiên cùng cái này phương đông thiên địa lên xung đột, hai phe pháp tắc giống nhau thiên địa tất nhiên sẽ tương dung, tuyệt không có khả năng cộng đồng tồn tại. Mà bây giờ thiên địa, mặc dù đã bị thận hải xâm chiếm đại bộ phận khu vực, có thể còn sót lại lực lượng cũng không phải tự thân đủ khả năng chống cự, vì vậy hắn muốn đột phá, nhất định phải mạo hiểm tham gia thần hải. Ngoài ra còn có một điểm, hắn sở dĩ có thể tùy tiện chặt đứt thiên địa đối tự thân câu thúc, chủ yếu bởi vì tự thân cũng không phải là đến từ cái này phương đông thiên địa, vì vậy cái này phương đông thiên địa đối với hắn hạn chế, kém xa từ cái này phương đông thiên địa đản sinh sinh linh. Tự thân tiếp xuống như muốn đem thiên địa đại đạo, đem nhục thân thành thánh chi pháp lan truyền ra ngoài, như vậy còn phải tốn phí tinh lực đi hoàn thiện tu hành pháp, như thế mới có thể để cái khác võ giả tu hành tự thân khai sáng đại đạo. Nhưng những chuyện này lúc này không cần sốt ruột, giải quyết dưới mắt sự tình mới trọng yếu. Trần Mặc lấy nhục thân chiếu thiên địa, ngàn vạn pháp tắc biến hóa lưu chuyển, hắn mở tiểu thiên địa, độc lập tồn tại ở thận hải bên trong. Ngàn vạn thận hải khí tức, từ đầu đến cuối tại đến thử ăn một nó. Nhưng Trần Mặc mở thiên địa diện tích tuy nhỏ, pháp tắc lại vô cùng hoàn thiện. Cũng nguyên nhân chính là diện tích không lớn, thêm nữa lại có hắn tọa chấn, trong thời gian ngắn, Thận Hải khó mà đem nó ăn mòn. Theo cái này phương Đông Thiên Địa diễn hóa, trong trời đất ngàn vạn huyền diệu pháp tắc hội tụ thành một phương thần hải. Trần Mặc đang tiếp thụ phương này thần hải tẩy lễ, nhục thân thành thánh giả diễn hóa một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa, từ đó sau có thể trở thành tiểu thiên địa chi chủ, điều động tiểu thiên địa chi lực. Hắn lúc trước mặc dù cũng có thể điều động tự thân thiên địa chi lực, nhưng không cách nào trèo chống quá lâu, bởi vì lực lượng kia vượt qua tự thân có khả năng gánh chịu cực hạn. Bây giờ không cần phải lo lắng điểm ấy, thiên địa pháp tắc tẩy lễ nhục thân, hắn chi lực lượng tiến thêm một bước. Nhục thân bộc phát vô tận sinh cơ, thai nghén ngàn vạn pháp tắc, từ đó về sau, hắn có thể nhẹ nhõm gánh chịu thiên địa chi lực đến một bước này, Trần Mặc mới tính được là trên là chân chính đột phá chí tôn cảnh giới. Không giống lúc trước, tuy nói có thể động dụng chí tôn chi lực, nhưng lại không cách nào kéo dài. Không chỉ như thế, Trần Mặc lập tức nắm giữ lực lượng, không có gì ngoài thiên địa bên ngoài, càng thêm có nhục thân thành thánh chi lực. Hắn nhục thân bên trong cất giấu lực lượng, tuyệt không thua ở một phương chân chính tiểu thiên địa. Nếu là đổi thành còn lại võ giả, kia vậy mà làm không được một bước này, cho dù là đồng dạng tu hành thiên địa đại đạo võ giả cũng rất khó. Bởi vì Trần Mặc sớm tại đột phá chí tôn cảnh giới trước đó, liền hoàn thành nhục thân thành thánh, đạt được một phương thiên địa bản nguyên pháp thì tẩy lễ. Kẻ đến sau vô luận tu hành như thế nào, cũng không có khả năng làm được một bước này. Trần Mặc bây giờ có khả năng điều động lực lượng, tuyệt đối phải so rất nhiều vừa mới đột phá chí tôn cảnh giới võ giả mạnh hơn. Đại đạo thanh âm không ngừng tiếng vọng tại giữa thiên địa, Trần Mặc cảm thụ được tự thân có khả năng điều động lực lượng. Tiểu thiên địa chi lực, nhục thân chi lực đều bị hắn chỉnh hợp bắt đầu, một phương đủ để trấn áp hết thể lĩnh vực hiện hiện. Tại phương này trong lĩnh vực, Trần Mặc chính là tuyệt đối chúa tể. Đi. Bóng đen chí tôn chợt quát lên. Thoại âm rơi xuống, hắn lúc này sẽ không tiếp tục cùng Thái Sơ đạo quân chiến đấu, quả quyết con người thối lui. Trần Mặc đã hoàn thành đột phá, bọn chúng lại nghĩ cường công cự hải quan, liền không dễ dàng như vậy. Cùng hắn tiếp tục ở đây hao phí lực lượng, không nếu như đoạn ly khai. Nhưng mà, tựa như có được căn ý, mấy tên cùng nhau rời đi Thận Hải chí tôn, chỗ đi trước phương hướng đều là Huyền Hoàng chí tôn. Hắn lúc trước vận dụng luân hồi thạch phân thân hoàn toàn bóc ra, liền đã bị thương. Thêm nữa lại bị chính mình phân thân cùng một vị Thận Hải chí tôn vây công, làm yểm hộ Trần Mặc đột phá, càng mạnh mẽ hơn vận dụng bí pháp bay vụ thực lực. Trần Mặc tiến hành đột phá, xác thực không có lãng phí bao lâu thời gian, có thể cho dù như thế, tại một vị Thận Hải chí tôn cùng mình phân thân không ngừng vây công phía dưới. Lúc này Huyền Hoàng chí tôn có khả năng buộc phát lực lượng, đã sắp đèn cả dầu. Mà Đông đảo Thận Hải chí tôn sở dĩ vô cùng ăn ý tiếp cận hắn, chính là muốn nhìn có thể hay không thừa này cơ hội đem hắn giải quyết triệt để. Kể từ đó, bọn chúng lần này xuất thủ cũng chung quy là có thu hoạch. Mấy vị Thận Hải chí tôn nhanh chóng rời đi, Thái Sơ đạo quân cùng Phù Giao chí tôn lúc này cũng không thể thế, nhưng bọn hắn lúc trước dù chưa thụ thương, có thể mỗi người đứng trước hai vị chí tôn vây công, cho dù vận dụng bí pháp, nhưng cũng là chỉ có thể cùng hắn miễn cưỡng chống đỡ. Bây giờ mặc dù có sức tái chiến, cũng không dám tùy tiện ly khai cự hải quan phụ cận. Một khi rời xa, mất đi trận pháp gia trì, bọn hắn đối mặt tình huống không thể so với Huyền Hoàng chí tôn tốt quá nhiều. Vì vậy, cho dù là nhìn ra mấy vị Thận Hải chí tôn ý nghĩ, bọn hắn cũng chưa tùy tiện truy kích. Bọn hắn có khả năng làm chính là nghĩ biện pháp tiếp ứng Huyền Hoàng chí tôn, còn lại cũng chỉ có thể nhìn Huyền Hoàng chính chí tôn. Nếu như tiếp ứng không đến, đó cũng là không thể thế nhưng tiến hành. Bọn hắn không có khả năng mạo hiểm tham gia Thận Hải chỗ sâu, như thế quá nguy hiểm, không khác nào cầm tất cả thiên địa sinh linh đi cược. Trần Mặc tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy, hắn không chần chờ, quả quyết thu nạp tự thân tiểu thiên địa. Thân hình lóe lên, vượt ngang vô số không gian, đi vào Huyền Hoàng chí tôn bên cạnh. Còn lại mấy vị Thận Hải chí tôn, giờ phút này cũng đã đi tới. Vâng. Thần hải chấn động, vô biên khí cơ quét ngang, Trần Mặc có thể cảm giác được, toàn bộ thiên địa ngay tại dần dần bị phong tỏa ở đây tình huống dưới, vô luận là hắn hay là Huyền Hoàng chí tôn, muốn thoát rời đi đều không dễ dàng như vậy. Năm vị Thận Hải chí tôn theo thứ tự mà đứng, lẫn nhau ở giữa khí cơ dẫn dắt, hình thành một phương phong tỏa thiên địa trận pháp. Mà lúc trước bị Huyền Hoàng chí tôn lột rời đi phân thân, lúc này thì đặt chân ở một bên, không ngừng dẫn động Thận Hải khí tức nhập thể, thời khắc có thể phối hợp tác chiến Thận Hải chí tôn. Huyền Hoàng chí tôn cau mày sắc mặt trầm thấp, hắn đương nhiên rõ ràng tự thân bây giờ đối mặt tình huống. Năm vị chí tôn vây công, lại thực lực bản thân đang không ngừng suy yếu, đây là hắn cưỡng ép vận dụng bí pháp mang đến đại giới. Nếu là hắn lúc toàn thịnh, cái này đương nhiên xưng không lên cái đại sự gì. Nhưng hôm nay tình huống dưới, lại khó mà duy trì đỉnh phong thực lực, không hề nghi ngờ chờ đợi hắn kết quả, tất nhiên không phải là cỡ nào tốt. Người không nên tới. Huyền Hoàng chí tôn ngữ khí trầm giọng nói. Trần Mặc thực lực xác thực rất mạnh, tại đại năng cảnh giới lúc liền triển lộ ra không thua gì chí tôn chiến lực. Nhưng hắn cũng không cảm thấy, Trần Mặc có thể lấy một địch năm. Tiền bối không cần lo lắng, ta đã dám đến, như vậy thì có rời đi phương pháp. Trần Mặc mỉm cười đáp lại, ngữ khí rất là trầm ổn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như không địch lại năm vị Thận Hải chí tôn, có thể bằng vào thực lực bản thân, an ổn thoát thân tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không lấy tính cách của hắn, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Huống chi nếu không phải Huyền Hoàng chí tôn vì chính mình tranh thủ đột phá thời gian, như vậy hắn muốn đột phá, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Dù sao mình không cách nào tại đã có trong trời đất đột phá, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau liền muốn nghĩ biện pháp lại mạo hiểm tham gia Thận Hải. Mà khi đó đối mặt tình huống sẽ là như thế nào, liền hoàn toàn không cách nào đánh giá. Giả sử mấy vị Thận Hải chí tôn sớm có chỗ chuẩn bị, chính mình đợi đến khi đó nghĩ đột phá, liền tuyệt không dễ dàng như vậy. Về tình về lý, chính mình cũng nên xuất thủ cứu Huyền Hoàng chí tôn. Trần Mặc ánh mắt không ngừng liếc nhìn, đã hình thành vây kiến chi thế năm vị Thận Hải chí tôn. Bọn chúng hình thể không đồng nhất, tướng mạo khác nhau, vậy mà lúc này cùng nhau hành động, toàn bộ Thận Hải phảng phất đều bị hắn khiêu động. Thái Sơ đạo quân cùng Phù Giao chí tôn cũng là cực kỳ khẩn trương quan sát nơi đây tình huống, đồng thời chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng Trần Mặc bọn người. Chỉ cần Trần Mặc có thể tại Trần Mặc chí tôn trên trận pháp xé mở một cái lỗ hổng, bọn hắn liền sẽ ra tay tương trợ. Về phần chiến thắng mấy vị này Thận Hải chí tôn, giờ này khắc này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Thận Hải cùng Huyền Hoàng Chí Tôn có thể an ổn trở về, lại tu dưỡng vài vạn năm, bọn hắn lần sau cùng Thận Hải Chí Tôn tranh phong, có lẽ có thể chiếm được chút tự phong, nhưng tuyệt sẽ không chiếm cứ chủ động ưu thế. Chỉ cần Thận Hải Chí Tôn chủ động trốn hướng Thận Hải chỗ sâu, bọn hắn tuyệt đối không cách nào truy kích. Bởi vì một khi rời xa Cự Hải Quan, bọn hắn liền sẽ mất đi trận pháp gia trì, đến lúc đó lấy 4 địch 5, bọn hắn chỉ có thể làm được không bị thua. Cho dù như thế, nhưng cũng được xưng tụng là cực kỳ khó được sự tình, nhiều hơn Trần Mặc như thế một vị chí tôn. Thiên địa sinh linh không nói hoàn toàn nghịch chuyển xu hướng suy tàn, đối mặt tình huống, nhưng cũng muốn so trước đó tốt quá nhiều. Dầm dầm. Vô tận Thận Hải chi thủy khuấy động, Thận Hải pháp tắc giống như hóa thành năm đầu xiềng xích, không ngừng áp xúc Trần Mặc có thể hoạt động không gian. Bóng đen chí tôn trên mặt lộ ra ý cười, nó là thật không nghĩ tới Trần Mặc lại sẽ như vậy xuẩn, cũng dám đến đây cứu Huyền Hoàng chí tôn. Đã dám đến, vậy liền cùng chết đi. Bóng đen chí tôn lúc này phát ra thanh âm, nghe vào tai bờ có loại cực đoan quái dị. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, năm vị chí tôn vô ngần Thận Hải chi lực chỉnh hợp cùng một chỗ. Từng đạo Thận Hải pháp tắc, tựa như nguy nga dãy núi, che khuất bầu trời, cao ngất kỳ tuyệt, còn như sóng biển đánh ra, liên miên bất tuyệt. Trần Mặc chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt tác ý, giống như núi cao giang hải, trong nháy mắt đem tự thân bao trùm. Ngàn vạn độc thuộc về Thận Hải pháp tắc, không ngừng chui vào trong cơ thể mình, cùng hắn thể nội thiên địa pháp tắc kịch liệt va chạm. Chương 296, chém giết. Trần Mặc nhục thân bên trong vô tận khí huyết bốc hơi, ngàn vạn lực lượng pháp tắc sớm đã hòa vào khí huyết bên trong, cùng hắn hóa thành một thể cùng tồn tại. Hắn bây giờ nhục thân chính là một phương thiên địa, xương cốt khí huyết da thịt đều có ngàn vạn lực lượng pháp tắc hội tụ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Trần Mặc đều có thể điều động những lực lượng này. Không chỉ như thế, ngàn vạn lực lượng pháp tắc bao phủ tại Trần Mặc thể nội hình thành một tầng thiên địa thai màng. So với tiểu thế giới hàng rào, thiên địa thai màng có thể chống đỡ ngự vô biên hỗn độn khí, đối mặt Thận Hải chi lực cũng có mạnh hơn năng lực chống cự. Nếu như che chở một phương thế giới, như vậy thiên địa thai màng chi lực tản ra, có lẽ sẽ có chút chỗ bạc nhược bị Thận Hải ăn mòn. Nhưng lúc này vẹn vẹn che chở Trần Mặc một người, kia không hề nghi ngờ liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng Thận Hải chí tôn chỗ triệu tập lực lượng vẫn không thể khinh thường, vô số Thận Hải pháp tắc xâm nhập Trần Mặc thể nội, cùng thiên địa pháp tắc chỗ diễn hóa thiên địa thai màng kịch liệt va chạm. Không chỉ như thế, toàn bộ Thận Hải đều đang chấn động, Trần Mặc chỉ cảm thấy tự thân phảng phất tại cùng Thận Hải đối đầu kháng đối mặt lực lượng vô biên vô hạn, dù cho đối một vị chí tôn mà nói, cũng được xưng tụng mênh mông kinh khủng. Ào ào. Thận Hải chi thủy tựa như hóa thành vô tận sóng biển, Trần Mặc giống như trong biển đá ngầm, không ngừng bị kỳ trùng soát. Lực lượng này lại giống như ngàn vạn sợi tơ, nhưng những sợi tơ này đều vô cùng sắc bén, đang không ngừng nếm thử chui vào Trần Mặc thể nội. Trong cơ thể hắn ngàn vạn pháp tắc khuấy động, tựa như thiên địa mở lại, địa phong thủy hỏa âm dương ngũ hành tái diễn. Oanh. Trần Mặc không có bất kỳ nghi ngờ nào, quả quyết kích phát tự thân tiểu thiên địa chi lực. Bị hắn thu nhập thể nội tiểu thiên địa lại lần nữa hiện ra, lấy cực nhanh tốc độ, đem năm vị Thận Hải chí tôn bao trùm. Tiểu thiên địa pháp tắc phun trào liên tiếp là một phương thiên địa đại trận, vô biên pháp tắc phong bạo mãnh liệt, giống như thiên địa cương phong không ngừng quét. Lấy Trần Mặc bây giờ thực lực, còn không cách nào tịch diệt thiên địa chí tôn, cho dù hắn có thực lực so bình thường chí tôn mạnh hơn. Có thể nghĩ muốn tịch diệt rơi một vị chí tôn, hắn nhất định phải nỗ lực cao hơn đại giới. Loại thủ đoạn này, dùng cho đối phó đại năng võ giả, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì tịch diệt đại năng, cùng đại năng phía dưới võ giả, dù là số lượng lại nhiều, có thể muốn trả ra đại giới cùng chí tôn võ giả mà nói, cũng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Dù cho lúc trước Trần Mặc chưa chân chính đột phá, có thể có được một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa, hắn vẫn có thể chịu đựng nổi tịch diệt đại năng đại giới. Nhưng nếu muốn đối kháng cùng cảnh giới chí tôn cường giả, cũng chỉ có thể coi như sát chiêu át chủ bài đến sử dụng. Trừ khi cùng mình đối chiến chí tôn chỉ có một vị, nếu không thi triển xong chiêu này, tự thân rất khó sẽ cùng cái khác chí tôn tranh phong, chỉ có thể tạm thời lui tránh đạo đạo thiên địa pháp tắc diễn hóa thành trật tự thần liên, ngàn vạn dây xích phong tỏa, đông đảo Thận Hải chí tôn trong khoảnh khắc cảm nhận được lực áp bách. Không chỉ như thế, bọn chúng chính là thoát thai từ Thận Hải sinh linh cùng thiên địa pháp tắc, vốn là tuyệt đối đối lập. Cho dù là chí tôn thực lực, tiến vào bình thường giữa thiên địa cũng vẫn sẽ bị áp chế đồng dạng trên người bọn họ chỗ gì ra Thận Hải khí tức, cũng đang không ngừng ăn mòn Trần Mặc mở tiểu thiên địa. Trần Mặc nếu có thể tốc thắng, như vậy những này tự nhiên không việc gì. Nhưng nếu là bất phân thắng bại, theo những này Thận Hải khí tức ăn mòn, hắn mở thiên địa cũng tất nhiên sẽ thụ hắn ảnh hưởng. Vạn đạo hợp nhất. Trần Mặc không chần chờ, bắt lấy cơ hội quả quyết xuất thủ. Hắn thi triển cái này một pháp môn, thực sự xưng không lên cỡ nào phức tạp, chính là đem hắn tự thân chi lực cùng phương này tiểu thiên địa chi lực chỉnh hợp làm một điểm, sau đó chớp mắt bạo phát đi ra. Cái này pháp môn thực sự xưng không lên cỡ nào tinh diệu, có rất nhiều cần hoàn thiện chỗ, nhưng ngay sau đó tuyệt đối đủ để sử dụng. Quan trọng nhất là, vận dụng thủ đoạn này có thể tốt nhất phát huy thực lực bản thân. Hắn chỗ chọn lựa mục tiêu rất rõ ràng, bóng đen chí tôn là Thận Hải rất nhiều chí tôn đứng đầu, thực lực tất nhiên không kém. Mà hai vị kia đen trắng giáp sĩ, giữa hai người khí tức lẫn nhau cộng minh, cùng nhau trông coi phía dưới, cũng tuyệt đối không tốt giải quyết. Vì vậy Trần Mặc mục tiêu chính là kia toàn thân sáng xanh, nguy nga như sơn nhạc Thận Hải chí tôn. Vạn đạo hợp nhất, vô luận là Trần Mặc nhục thân bên trong ẩn dưỡng thiên địa pháp tắc, vẫn là tiểu thiên địa bên trong pháp tắc đều bị chỉnh hợp làm một điểm, nội ẩn hỗn độn âm dương. Theo điểm này đản sinh sám xanh núi cao chí tôn, trong khoảnh khắc liền cảm nhận được tự thân bị triệt để phong tỏa đối mặt một kích này, nó không cách nào tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Trần Mặc đem tất cả lực lượng đều hội tụ ở một phương này cực điểm. Cái này cực điểm cực nhỏ, giống như hạt bụi nhỏ hạt cát, gần như không tồn tại. Có thể theo hắn rơi xuống, nội bộ ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, tại trong chớp mắt bộc phát. Trong chốc lát, quanh mình Thận Hải phảng phất tao ngộ không cách nào chống cự chi lực, bị không ngừng hướng ra phía ngoài xua tan. Trần Mặc chỗ ngưng kết kia phương cực điểm ngay tại diễn biến, tất cả lực lượng pháp tắc đồng thời bộc phát, cực điểm trong nháy mắt hóa thành một phương hỗn độn. Hắn sử dụng thủ đoạn sát thực đơn giản thô bạo, trong nháy mắt dẫn bạo phù hợp pháp tắc bên trong ẩn chứa lực lượng. Kể từ đó ngàn vạn pháp tắc sẽ hóa thành hỗn độn, tự thân muốn lần nữa thi triển chiêu này, liền cần đem nó lại lần nữa gây dựng lại mới có thể. Nhưng như thế có khả năng bộc phát ra uy lực, cũng là khó mà tưởng tượng kinh khủng. Trần Mặc không chỉ có nhục thân thành thánh, càng là có được một phần hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Hắn có khả năng bộc phát chiến lực, tương đương với lập xuống hai đầu đại đạo thiên địa chí tôn. Hai cái này lực lượng điệt ra, dù cho Trần Mặc lập tức sử dụng thủ đoạn thô thiển, cái này hai cố lực lượng điệt ra cùng một chỗ, chỗ bộc phát ra hiệu quả cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. A, thân hình như sơn nhạc thận hải chí tôn, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nó có thể cảm nhận được tại trong cơ thể mình không ngừng bộc phát lực lượng này quá mức cường hành, nó càng không có cách nào làm ngăn cản. Trên người nó không ngừng xuất hiện đạo đạo rạn nứt, thân thể bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Trần Mặc vội vàng kiềm chế tự thân lực lượng, áp chế thể nội pháp tắc, vững chắc tiểu thiên địa. Một kích này rơi xuống, hắn dù chưa bị thương, có thể tiếp xuống cũng chỉ có thể tự vệ, lại khó vận dụng thủ đoạn khác. Còn lại mấy tên thận hải chí tôn, sắc mặt sợ hãi, tựa như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất sự tình. Dù cho núi cao chí tôn thực lực không tính mạnh, nhưng tốt xấu cũng là chí tôn. Kết quả liền Trần Mặc một kích đều không thể an ổn đón lấy, trên người nó khí tức đang không ngừng rách nát suy yếu. Thân là thận hải chí tôn, trong cơ thể nó lưu lại tổn thận hải pháp tắc, bây giờ đang không ngừng tiêu tán. Vô luận người nào đều có thể nhìn ra, nó bây giờ mặc dù còn chưa ngọn cụ tỏi, có thể cự ly tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Mặc một kích toàn lực lại có như thế có thể sợ uy lực, vậy hắn chân chính thực lực lại nên khủng bố cỡ nào? Nghĩ tới chỗ này, bốn vị thận hải chí tôn không khỏi là mất hồn mất vía. Không do dự chần chờ, càng không cần bất luận cái gì thương lượng, bọn chúng tựa như lòng có linh tê, cùng nhau quay người chạy trốn. Lúc trước vô luận như thế nào cũng không vận dụng liều mạng chi pháp, lúc này bị liều linh thi triển đi ra. Bọn chúng thực sự nghĩ không minh bạch, Trần Mặc vì sao vừa mới đột phá, liền có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhưng bây giờ bọn chúng không có tâm lực đi suy nghĩ những này, bọn chúng chỉ muốn cạn kiệt hết thảy thủ đoạn, mau chóng rời đi nơi này. Không chỉ là mấy vị thận hải chí tôn, Thái Sơ đạo quân đám người cùng cự hải quan bên trong đông đảo đại năng võ giả, cũng tương tự thấy cảnh này. Thần sắc của bọn hắn lạ thường nhất trí, đều là đầy mặt chấn kinh cùng không hiểu. Trần Mặc có thể đột phá chí tôn, bản thân tiểu đã vượt qua rất nhiều người sức tưởng tượng. Bọn hắn căn bản không thể lý giải, Trần Mặc tại sao lại có được mãnh liệt như vậy thực lực, lại vì sao có thể như thế nhẹ nhõm đột phá chí tôn cảnh giới. Phải biết rất nhiều đại năng phí thời gian mấy ngàn vạn năm, thậm chí còn xa xưa hơn thời gian, nhưng cũng chưa thể đột phá cảnh giới này. Có thể Trần Mặc mới tu hành bao lâu thời gian, vậy mà liền có thể đột phá chí tôn cảnh giới, điểm ấy thực sự để đông đảo đại năng khó mà tiếp nhận. Nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy không thể nào hiểu được cùng mờ mịt, lại là Trần Mặc chiến lực. Đông đảo đại năng đối với cái này biểu hiện coi như tốt hơn một chút, dù sao bọn hắn không có đạt tới chí tôn cảnh giới, không biết rõ chí tôn cảnh giới cường giả đến tuột cùng có được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Bọn hắn chỉ có thể ý thức được, Trần Mặc như thế nhẹ nhõm chém giết một vị thận hải chí tôn, hắn chiến lực tất nhiên muốn so mấy vị khác chí tôn cao hơn rất nhiều. Mà tại Thái Sơ đạo quân bọn người xem ra, Trần Mặc thực lực liền có mấy phần hoàn toàn không cách nào lý giải. Cùng là chí tôn, bọn hắn càng rõ ràng chém giết một vị chí tôn độ khó. Chí tôn ở giữa tuy có chênh lệch, có thể cũng không phải là rất lớn. Nhưng Trần Mặc khác biệt, hắn cùng cái khác chí tôn ở giữa chênh lệch, có chút để mấy người không thể nào hiểu được. Trần Mặc ánh mắt cẩn thận dò xét rời đi thận hải chí tôn, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình lúc trước một chiêu uy lực đủ mạnh, mấy vị thận hải chí tôn không có ý định lại đối tự thân làm dư thừa thăm dò, mà là trực tiếp bỏ mạng chạy trốn. Hắn lúc trước một kích kia uy năng sát thực cực mạnh, sở dĩ như thế, là bởi vì tại một sát na bên trong, hắn đem tự thân sở hữu lực lượng pháp tắc đều dẫn bạo. Ngàn vạn pháp tắc khuấy động va chạm, tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Vì vậy, hiện tại vô luận là hắn nhục thân bên trong, hay là hắn tiểu thiên địa bên trong đều là hỗn độn một mảnh, như lúc thiên địa sơ khai cảnh tượng. Bực này tình huống dưới, hắn lại khó có lực đánh một trận. Nếu như còn lại mấy vị thận hải chí tôn còn không đi, Trần Mặc cũng chỉ có thể tự vệ, mà không cách nào cứu Huyền Hoàng chí tôn. Hắn không ngừng áp chế trải vớt tự thân, đồng thời điều tiết tiểu thiên địa, mau chóng để trong đó bộ thiên địa pháp tắc bình phục. Bị hắn chém giết thận hải chí tôn, lúc này thân hình đang không ngừng suy bại, dần dần diễn hóa thành một phương thần linh. Chí tôn cấp độ thần linh, đừng nói là Trần Mặc, dù là đối với thiên địa sinh linh như nói, đều là cực kỳ chân quý chi vật. Tầng thứ này thần linh, chỉ có thận hải sơ bộ xâm lấn phương thế giới này lúc, đông đảo thiên địa chí tôn liều mạng cùng thận hải chí tôn kịch chiến lúc, mới có chút ít đoạt được. Đến bây giờ cái này một thời đại, giữa thiên địa lại không bực này thần linh tồn tại, thậm chí ngoại trừ Thái Sơ đạo quân bên ngoài, còn lại hai vị chí tôn cũng không từng có cơ hội gặp qua bực này thần linh. Trần Mặc hô hấp ở giữa điều động vô biên hỗn độn khí, tại hỗn độn bên trong tái diễn địa phong thủy hỏa âm dương ngũ hành, thiên địa ngàn vạn pháp tắc, tùy theo lại lần nữa diễn biến mà ra. Dựa theo hắn đánh giá, chỉ ít cần mấy tháng thời gian, từ thân pháp thì mới có thể lại lần nữa quy về an ổn. Huyền Hoàng chí tôn lúc này tựa như mới lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn thần sắc là khó nén kinh ngạc cùng mờ mịt. Thân là chí tôn cảnh cường giả, hắn chỗ trải qua sóng gió không biết có bao nhiêu, nhưng nhìn đến Trần Mặc chỗ hiện ra chiến lực, lại vẫn để hắn cảm thấy kinh hãi cùng không hiểu. Thân là chí tôn cảnh cường giả, hắn quá rõ ràng muốn chém giết một vị chí tôn đến cỡ nào khó khăn. Dù cho cùng là chí tôn cảnh cường giả, có thể nghĩ muốn chém giết một vị khác chí tôn, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thần Hải tuy có 5 vị chí tôn, nhiều năm như vậy nhưng thủy chung cùng bọn hắn chống đỡ. Không phải là bởi vì bọn hắn 3 vị chí tôn thực lực đủ mạnh, mà là bởi vì không có Thần Hải chí tôn nguyện ý đi chết. Có thể Trần Mặc cũng không nỗ lực bất kỳ giá nào, mà là 10 phần nhẹ nhõm chém giết một vị Thần Hải chí tôn. Thực lực thế này, thực sự để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Càng nhiều thì là không hiểu, Huyền Hoàng chí tôn vô luận như thế nào cũng muốn không minh bạch, Trần Mặc vì sao có thể có thực lực như thế? Không chỉ là hắn nghĩ không minh bạch, Thái Sơ cùng Phù Giao hai vị chí tôn cũng là đồng dạng. Thậm chí hai người trong mắt chấn kinh cùng không hiểu, đều gần như tại như hắn đồng xuất một triệt. Tiền bối, Thần Hải chí tôn đã ly khai, ngươi nắm chắc về Huyền Hoàng Thiên bên trong đi. Vạn bối còn phải đến điều trị tự thân thế giới, tạm thời không thể vào Huyền Hoàng Thiên bên trong. Trần Mặc nhìn về phía Huyền Hoàng Chí Tôn, trầm giọng bàn giao nói đã muốn điều trị tự thân tiểu thiên địa, kia tốt nhất là đem nó ngoại phóng.
Được.
Huyền Hoàng Chí Tôn nghe vậy lúc này đáp lại, chỉ là thần sắc trên mặt như cũ kinh ngạc, mà nỗi lòng càng là như ngàn vạn sóng lớn quấy động. Hắn mặc dù không rõ ràng Trần Mặc là như thế nào tu luyện, có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy. Có thể đây là một kiện khó được chuyện tốt, Trần Mặc có thực lực như thế, đủ để trấn nhiếp những cái kia thận hải sinh linh. Chắc hẳn tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, bọn chúng sẽ không lại đến tùy tiện tiến công Huyền Hoàng Thiên. Liên quan tới điểm ấy, hắn ngược lại là không có nghĩ sai. Bỏ mạng chạy trốn rời đi bốn vị thận hải chí tôn, nội tâm đối Trần Mặc thực lực, dĩ nhiên cũng có ngàn vạn không hiểu. Nhưng cẩn thận hồi tưởng Trần Mặc lúc trước thi triển thủ đoạn, bọn chúng tự nhận là tuyệt đối không có năng lực đo lấy. Trên thực tế thẳng đến lúc này giờ phút này, mấy vị thận hải chí tôn, nội tâm vẫn là cảm thấy có chút hoảng sợ. Bởi vì Trần Mặc thi triển thủ đoạn vượt qua lẽ thường, bọn chúng đối mặt căn bản là không có cách lý giải thủ đoạn, mới có thể cảm thấy kinh hoàng. Vô luận là vị nào chí tôn đều hạ quyết tâm, tạm thời ẩn nút bắt đầu, cái gì đều mặc kệ, một mực an ổn chờ đợi. Thần hải đối thiên địa ăn mòn từ đầu đến cuối tồn tại, bọn chúng ra tay giết lục thiên địa sinh linh, sẽ tăng nhanh quá trình này. Nhưng chúng nó không xuất thủ, quá trình này cũng sẽ không giảm bớt. Chỉ bất quá thôn phệ thiên địa sinh linh, đem nó pháp tắc đặt vào thể nội, có thể để cho thực lực bản thân cao hơn một tầng. Mà thực lực xa xa không sánh bằng tính mạng trọng yếu, một khi tử vong, bọn chúng hết thảy tất cả đều muốn một lần nữa tích lũy. Bóng đen chí tôn còn nhớ rõ bọn chúng mới vào phương thế giới này lúc, phương thế giới này cường giả đỉnh cao, nếm thử giải quyết thận hải xâm lấn sự tình. Những cái kia đỉnh tiêm chí tôn cường giả, tựa như không muốn sống giết vào thận hải, cùng thận hải chí tôn đồng quy vu tận. Mà những cái kia bị chém giết thận hải chí tôn, dù chưa có tử vong, có thể nghĩ muốn một lần nữa tích lũy thực lực, chỗ thời gian hao phí thì là vô cùng dài. Cho đến ngày nay, vẫn không có trước đây bị chém giết thận hải chí tôn, một lần nữa đạt tới chí tôn cảnh giới. Bọn chúng mấy vị tồn tại hạ thận hải chí tôn, đều là trước đây ẩn tàng cực kỳ chuyện tốt, lại làm việc cẩn thận chặt chẽ người. Vì vậy, bọn chúng đều cực kỳ thiết mệnh, phàm là có phong hiểm sự tình tuyệt sẽ không làm. Bởi vì không thiết mệnh, đã sớm chết qua một hồi. Chư vị, tình huống ta cũng không cần nhiều lời. Tiếp xuống chúng ta riêng phần mình phân tán, an ổn ẩn nút chờ đợi đi. Bóng đen chí tôn mở miệng, nhìn về phía còn lại ba vị chí tôn nói. Ta không có ý kiến. Hắc giáp chí tôn mở miệng tán thành. Không sai, coi như người này thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng đối kháng toàn bộ thần hải. Chúng ta cái gì đều không cần làm, nó sớm tối cũng là chết. Bạch giáp đồng dạng mở miệng, nói xong lời cuối cùng lại cười khẽ bắt đầu. Không chỉ là nó, còn lại mấy vị chí tôn đồng dạng cũng là lộ ra ý cười. Chân mặc thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Hẳn là còn có thể chống lại toàn bộ thần hải. Chỉ cần hắn không thể, như vậy theo thần hải đối cái này phương Đông thiên địa ăn mòn dần dần tăng thêm, sớm như vậy tiệp tối là một con đường chết. Bây giờ thiên địa tình huống cũng không phải cổ thiên địa thời kỳ. Thần hải thiên địa ăn mòn khá là nghiêm trọng, Trần Mặc dù cho thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng như là cổ thiên địa chí tôn lâu dài tham gia thận hải bên trong. Tại bực này tình huống dưới, bọn chúng cái gì đều không cần làm, an ổn chờ đợi chính là, thời gian vẫn đứng tại bọn chúng bên này. Thương thảo xong việc này, mấy vị thận hải chí tôn riêng phần mình phân tán ly khai. Mà Huyền Hoàng Thiên phụ cận, Trần Mặc vẫn ngừng chân bên ngoài điều trị từ thân pháp thì. Huyền Hoàng chí tôn thì phi tốc lách mình ly khai, hắn thụ thương khá là nghiêm trọng, dù cho may mắn còn sống, nhưng cũng phải lượng lớn thời gian tiến hành chữa thương. Mà Thái Sơ cùng phụ giao hai vị chí tôn, lúc này thì đến Trần Mặc bên người. Hai người thần sắc khá phức tạp, không giải thích nghi ngờ trong lúc khiếp sợ, lại xen lẫn rất nhiều cao hứng. Vô luận như thế nào, Trần Mặc có được cực kỳ thực lực cường hãn, đây là khó được chuyện tốt. Đạo hưu tu hành tốc độ mau lẹ, bực này thiên phú, từ xưa đến nay không có người có thể sánh vai. Thái Sơ đạo quân trầm giọng mở miệng, ngữ khí có chút mừng rỡ cùng kích động. Cái này mai bên trong ngọc giản, chính là chúng ta ba người cùng cổ thiên địa nhiều vị trí tôn tu hành tâm đắc. Đạo hưu như muốn tìm một tia siêu thoát cơ hội, như vậy cái này ngọc giản có lẽ có chỗ trợ giúp. Thái Sơ đạo quân tiếp tục mở miệng, chợt lại từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, rất là trịnh trọng giao cho Trần Mặc. Đa tạ tiền bối. Trần Mặc nhận lấy ngọc giản, liền nói ngay tạ. Không cần, ngươi nếu thật có thể thành tựu siêu thoát chi cảnh, kia tại cái này phương Đông thiên địa mà nói cũng là một chuyện tốt. Thái Sơ đạo quân mỉm cười nói. Hắn từ những này ghi lại chí tôn cảnh giới tu hành kinh nghiệm ngọc giản giao cho Trần Mặc, tự nhiên cũng là có tư tâm của mình. Trần Mặc nếu như thật đột phá tới siêu thoát cảnh giới, như vậy cái này phương Đông thiên địa thận hải thai kiếp, tất nhiên có thể tùy theo giải quyết. Không chỉ như thế, Trần Mặc đột phá tới siêu thoát cảnh giới kinh nghiệm, chính mình cũng có thể tham khảo. Tăng tiến tự thân tu vi đem ngọc giản giao cho Trần Mặc, Thái Sơ đạo quân cùng phụ giao chí tôn cũng không ở đây chỗ chờ lâu. Hai người bọn họ đồng dạng thụ thương, mặc dù không thể so với Huyền Hoàng chí tôn nghiêm trọng, thế nhưng muốn bế quan chữa thương. Theo hai người ly khai, Trần Mặc đem ánh mắt nhìn về phía kia đã diện hóa tốt chí tôn thần linh. Chương 297, chấp trưởng thuế Phạm Châu. Trần Mặc nhìn về phía kia đã ngưng tụ hoàn thành chí tôn thần linh, không giống với cái khác thần linh, phương này thần linh cực kỳ đặc thù. Nó kiểu dáng có chút kỳ lạ, chính là một viên cực kỳ quái dị phù văn, Trần Mặc có thể ý thức được cái này phù văn bên trong ẩn chứa lấy lực lượng đến từ thần hải. Môn này phù văn chỉ là tồn tại, liền một mực không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra thận hải khí tức. Thận hải sinh linh sử dụng tu hành pháp môn cùng thiên địa sinh linh dĩ nhiên khác biệt, khả năng thành tiểu trí tôn người tất nhiên có hắn phi phàm chỗ. Trần Mặc liền có thể cảm ứng được, môn này phù văn cấu kết lấy thận hải bên trong nào đó đầu pháp tắc đại đạo. Nhưng cụ thể là cái nào một đầu, hắn lập tức cũng không có cách nào đi xác định. Trần Mặc đưa tay cầm qua cái này mai phù văn, từng đoàn màu xám xương mù hiện lên, đang không ngừng đối với hắn tiến hành ăn mòn. Chỉ bất quá hiệu suất quá thấp, ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh. Muốn ăn mòn Trần Mặc, tự nhiên là không có khả năng. Có thể cái này mai phù văn, nếu như chỉ là ăn mòn chút chấp trưởng hoặc đại năng cảnh giới võ giả, như vậy tất nhiên sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Trần Mặc dẫn tới một đoàn hỗn độn khí, tạm thời đem cái này Mai Phủ Văn phong ấn, làm cho nội bộ lực lượng tuyệt đối không cách nào tiết ra ngoài. Chợt, hắn an ổn ngồi xếp bằng nội thị nhục thân tình huống. Hắn nhục thân pháp tắc khôi phục tốc độ, muốn xa so với tiểu thiên địa pháp tắc nhanh, vô số pháp tắc giờ phút này mặc dù vẫn là đan vào lẫn nhau, nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Trần Mặc cũng không đem tâm tư đặt ở việc này bên trên, mà là nội thị tự thân đan điền. Hắn đan điền sớm đã diễn hóa, lột xác thành một phương thần hải, tại phương này thần hải trung ương, Thuế Phàm Châu lặng lặng trôi nổi. Theo tu vi càng thêm tăng lên, Trần Mặc đối với Thuế Phàm Châu, rốt cục không còn là thúc thủ vô sách. Hắn có khả năng điều động lực lượng, có thể sơ bộ đem luyện hóa. Chỉ là bây giờ đã không có cần thiết này, tại trải qua lần lượt thuế biến quá trình bên trong, hắn bản thân liền là tại cùng Thuế Phàm Châu thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ. Lúc trước không thể nắm giữ, là bởi vì thực lực bản thân quá yếu. Mà đột phá đại năng cảnh giới về sau, tự thân tuy có nắm giữ bảo vật này cơ sở, nhưng bây giờ không có quá nhiều thời gian đi xử lý việc này. Thẳng đến lập tức, hắn mới có thể nhịn chút thời gian, chân chính trên ý nghĩa nắm giữ cái này tuyệt đỉnh chí bảo. Thuế Phàm Châu cũng không phải là đến từ cái này phương Đông Thiên Địa, cái này phương Đông Thiên Địa chưa đản sinh thời điểm, món chí bảo này liền đã đản sinh. Hắn huyền diệu chi điểm có hai nơi, một thì là thuế biến nhục thân, nhưng kỳ diệu dùng xa không chỉ thuế biến nhục thân. Trong quá trình lột xác, võ giả tinh khí thần đều sẽ có chỗ tăng lên. Thứ hai thì tại là thiên địa đại đạo pháp tắc tiến hành diễn hóa, thậm chí mượn nhờ bảo vật này, võ giả có thể cưỡng ép luyện hóa dung hội thiên địa pháp tắc. Trần Mặc lúc trước mặc dù có thể vận dụng bảo vật này, có thể chỉ có thể để làm tự thân tiến hành thuế biến. Cho tới hôm nay triệt để nắm giữ món chí bảo này, mới có thể vận dụng bảo vật này luyện hóa thiên đại đạo. Ngoài ra món chí bảo này tuy không sát phạt chi năng, nhưng bản thân đầy đủ kiên cố, lại có thể gánh chịu đại đạo chi lực. Nếu đem hắn dùng cho đối địch, cũng coi như cực kỳ khó được một kiện bảo vật. Về phần món bảo vật này lai lịch, hắn tại cái này phương Đông Thiên Địa đản sinh trước đó đã tồn tại. Chính là tại Tiên Thiên Ngũ Thái diễn hóa thiên địa quá trình bên trong, hấp thu thiên địa ngũ thái bản nguyên, mới diễn hóa thành bảo vật này. Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cử. Tiên Thiên Ngũ Thái, đại biểu thiên địa chưa từng có diễn hóa quá trình. Thuế Phàm Châu, hấp thu Tiên Thiên Ngũ Thái bản nguyên mà thành, cho nên nội luận ngàn vạn tạo hóa chi năng, có thể trợ sinh linh thuế phàm, có thể trợ đại đạo diễn hóa. Trần Mặc giờ phút này chấp trưởng Thuế Phàm Châu, lại nhìn về phía Chí Tôn Thật Linh, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lấy mình bây giờ thực lực, xác thực không cách nào luyện hóa Thật Linh. Khối này Thật Linh bên trong ẩn chứa lực lượng tương đối mà nói không coi là nhiều, nhưng hắn lại ngay cả tiếp lấy Thận Hải pháp tắc đại đạo. Tự thân nếu như nếm thử luyện hóa nó, như vậy chỉ sợ Thật Linh còn chưa luyện hóa, chính mình trước hết một bước bị chuyển hóa làm Thận Hải sinh linh. Mà Thuế Phàm Châu khác biệt, món chí bảo này hấp thu Tiên Thiên Ngũ Thái chi khí, trên bản chất bảo vật này đã tới gần siêu thoát. Chỉ bất quá bởi vì hắn không có linh trí, vì vậy chỉ có thể làm một kiện bảo vật tồn tại đồng dạng cũng là bởi vì món bảo vật này phẩm cấp quá cao, nó muốn đản sinh ra linh trí, được xưng tụng là tuyệt đối chuyện không có thể. Trừ khi có một vị siêu thoát cảnh đại năng nguyện ý đem nó điểm hóa, sau đó lại trải qua ước vạn năm thời gian, nó mới có khả năng đản sinh linh trí. Nhưng không có linh trí, cũng không ảnh hưởng món chí bảo này bản chất cường đại. Nó có thể xưng được là ngụy siêu thoát hay là nửa bước siêu thoát, thậm chí có thể nói không có gì ngoài không có linh trí bên ngoài, nó tại vị cách bên trên, cùng siêu thoát cường giả cũng không khác biệt. Thần Hải sắc thực rất mạnh, có thể trừ khi hắn vị cách so với siêu thoát người mạnh hơn, không phải tự thân vận dụng Thuế Phàm Châu, dù cho không thể luyện hóa toàn bộ Thần Hải, có thể luyện hóa khối này Thật Linh, thậm chí là cùng hắn liên kết Thần Hải đại đạo tuyệt không vấn đề. Nhưng ở luyện hóa nó trước, tự thân thương thế muốn trước đi khôi phục. Cũng may có Thuế Phàm Châu nơi tay, kích phát hắn diễn hóa thiên địa đại đạo chi năng, có thể trợ tự thân càng nhanh chữa trị khỏi thương thế. Hơn tháng thời gian, thoáng qua mà qua. Trần Mặc vô luận là nhục thân vẫn là tiểu thiên địa pháp tắc đều khôi phục. Hắn lúc này chấp trưởng Thuế Phàm Châu, thu nạp Chí Tôn Thật Linh, trong khoảnh khắc Thận Hải chấn động, vô ngần Thận Hải khí tức gợn rửa. Vừa mới lòng ra một hơi huyền hoàng giới võ giả, lập tức lại khẩn trương bắt đầu, cẩn thận quan sát đến Thận Hải bên trong hết thảy dấu hiệu. Nhưng mà vô luận bọn hắn thấy thế nào, nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa phát hiện một cái Thận Hải sinh linh. Chỉ là giờ phút này bọn hắn cũng không cách nào liên hệ với Trần Mặc, vì vậy chỉ có thể một mực bảo trì đề phòng, thời khắc quan sát Thận Hải tình huống. Trần Mặc đục thân hừng hực, phát ra huyền diệu bảo quang, đạo pháp phù văn vẩn quanh thân trong ngoài, chống cự ngoại giới Thận Hải chi lực. Tiểu thiên địa đã sớm bị hắn kiềm chế bắt đầu, lúc này toàn bộ biển sâu đều tại bạo động, Trần Mặc thậm chí có thể cảm nhận được một đợt lại một đợt thủy triều. Hắn bước ra một bước, thân hình lấp lóe, tiến một bước xâm nhập Thận Hải. Thận Hải pháp tắc ngay tại bạo động vỡ vụn, vốn có lực lượng pháp tắc không ngừng dung nhập Thuế Phàm Châu bên trong. Trần Mặc xếp bằng ở Thận Hải chỗ sâu, cẩn thủ tâm thần, không dám có một tia phân tâm. Hắn cực kỳ cẩn thận vận dụng Thuế Phàm Châu, bắt đầu từng bước xâm chiếm thôn vệ Thận Hải chi lực. Thuế Phàm Châu thôn vệ lực lượng cũng không phải là chỉ là đơn thuần lực lượng, mà là pháp tắc trật tự. Thận Hải đối với thiên địa sinh linh như nói, đương nhiên là cực kỳ hiểm ác chi vật. Lại tại tuyệt đại đa số thiên địa sinh linh xem ra, Thận Hải pháp tắc hoàn toàn là hỗn loạn tương bừng mất tự. Chỉ có Chí Tôn cùng một số nhỏ đại năng có thể cảm giác được Thận Hải pháp tắc vận hành, tự có quy luật tồn tại. Thận Hải cũng là một mảnh thiên địa, chỉ bất quá mảnh này thiên địa tương đối đặc thù. Nó giống như là một loại tai họa, hay là thật bệnh, tại rất nhiều thế giới ở giữa vừa đi vừa về truyền bá. Nó tồn tại lại không ngừng ăn mòn những cái kia bình thường thế giới, làm một phương thế giới lực lượng bị nó hấp thu sạch sẽ. Nó liền lại giống di động thiên thai, tiếp tục đi tìm kế tiếp thế giới. Những này tình huống là phương thế giới này vô số cường giả, từng chút từ Thận Hải sinh linh bên trong siêu tập mà tới. Tại đi vào bọn hắn phương này đại thiên địa trước đó, Thận Hải sinh linh chí ít đã chứng kiến Thận Hải hủy diệt ba bên đại thiên địa. Tại hủy diệt lúc ban đầu kia phương đại thiên địa lúc, rất nhiều Thận Hải sinh linh thực lực cũng không mạnh. Có thể kia phương Đông thiên địa rất nhiều cường giả, cuối cùng hết thảy thủ đoạn cũng không cách nào đối kháng Thận Hải. Theo thứ nhất phương thế giới bị hủy diệt, rất nhiều thiên địa pháp tắc tràn vào Thận Hải bên trong, kia phương Đông Thiên Địa càng có bộ phận cường giả bị chuyển hóa làm Thận Hải Sinh Linh. Từ nay về sau, Thận Hải Sinh Linh thực lực mới đang không ngừng cường đại, càng có Thận Hải Sinh Linh khai sáng ra công pháp tu hành. Khi đi tới cái này phương Đông Thiên Địa lúc, Thận Hải Sinh Linh thực lực đã được xưng tụng tương đương mạnh. Bọn chúng tự nhận là sẽ nhẹ nhõm phá diệt rơi một phương thế giới này, dù sao chỉ cần đem tất cả cường giả chém giết, bọn chúng liền có thể cực lớn tăng tốc Thận Hải thôn vệ phương thế giới này quá trình. Nhưng mà bọn chúng đánh giá thấp phương thế giới này cường giả đỉnh cao thực lực, càng đánh giá thấp hơn dũng khí của bọn họ cùng quyết tâm. Cái này phương Đông Thiên Địa cường giả đỉnh cao, lấy gần như chín thành bỏ mình đại giới, chém giết tuyệt đại đa số Thận Hải cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, cái này phương Đông Thiên Địa mới có thể tồn tại đến nay, cùng Thận Hải Sinh Linh từ đầu đến cuối ở vào trạng thái giằng co. Thuế Phàm Châu biến hóa, Trần Mặc có thể cảm nhận được Thận Hải thủy triều thiếu thốn, một đạo độc thuộc về Thận Hải pháp tắc đang không ngừng bị Thuế Phàm Châu bóc ra luyện hóa, cuối cùng đem hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cho dù là như thế, Thận Hải như cũng bảo trì bình ổn, hết thảy vận chuyển như thường, không có bất cứ dị thường nào đản sinh. Thiên địa pháp tắc gắn bó tướng tổn. Theo lý mà nói, vô luận thiếu khuyết cái nào một đầu, đều có thể sẽ làm toàn bộ thiên địa lâm vào sụp đổ. Dù cho sẽ không triệt để phá diệt, không trọn vẹn thiên địa cũng sẽ xuất hiện cực lớn biến động. Nhưng mà đây hết thảy, Thận Hải pháp tắc thiếu thốn, nhưng lại không phát sinh bất luận cái gì lớn biến động, điểm ấy thực sự để cho người ta kinh ngạc. Trần Mặc lập tức cũng không biết ra sao tình huống, hắn mặc dù có thể cảm nhận được Thận Hải pháp tắc, khả năng khác nghiên cứu giải thực sự không sâu. Nhưng mà lại cẩn thận cảm giác, hắn lại có thể phát hiện, bị Thuế Phàm Châu thôn vệ Thận Hải pháp tắc, tại biến mất một sát na kia, liền có khác một đạo pháp tắc bổ sung, làm cho có thể tiếp tục vận chuyển bình thường, điểm ấy thực sự để cho người ta kinh ngạc. Thận Hải tựa như là nhân thể, mất đi một ít công năng, liền sẽ lập tức có một ít công năng tiến hành thay. Liền tựa như người mù, mặc dù mắt không thể thấy vật, có thể thính giác cùng xúc giác sẽ càng thêm nhạy cảm. Trần Mặc chưa tại việc này trên quá nhiều nghiên cứu, chuyện này xác thực trọng yếu, có thể vận dụng Thuế Phàm Châu thôn vệ Thận Hải pháp tắc càng không trọng yếu. Nếu như có thể thành công, kia tự thân không chỉ có thể lại nên đón một lần thuế biến, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Coi như không thể trực tiếp đạt tới siêu thoát chi cảnh, nhưng cũng là có được giải quyết Thận Hải nguy cơ hy vọng. Càng nhiều Thận Hải pháp tắc bị Thuế Phàm Châu thôn vệ, Trần Mặc cảm thụ được Thuế Phàm Châu bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài hiện lên lực lượng. Tiên Thiên Ngũ Thái tạo hóa, Thận Hải lực lượng pháp tắc bị lột xác thành thiên địa pháp tắc chi lực. Giống như sóng lớn hán hải, cực điểm vô biên vô ngân thiên địa pháp tắc chi lực, không ngừng từ Thuế Phàm Châu bên trong tuôn ra, là Trần Mặc mang đến một vòng mới thuế biến. Thân là chí tôn cường giả, hắn chi tu vi tại một phương thiên địa bên trong đã đạt tới cực hạn. Lập xuống một phương thiên địa đại đạo, vị cách cùng thiên địa cung cấp. Sau đó vô luận lại làm bất luận cái gì tăng lên, hắn có khả năng tăng lên chỉ có lực lượng nhiều ít, mà không cách nào tại quy cách trên làm ra bản chất cải biến. Lập xuống một đầu thiên địa đại đạo, cùng lập xuống hai đầu thiên địa đại đạo chí tôn, cả hai thực lực sai biệt cực lớn. Có thể đối mặt chân chính siêu thoát người, cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Trần Mặc muốn tiến một bước siêu thoát, chỉ có tìm phương pháp khác. Hắn tại chữa thương trong khoảng thời gian này, đem Thái Sơ đạo quân giao cho mình Ngọc Giản, cẩn thận tìm hiểu một phen Đông đảo chí tôn đối với siêu thoát chi cảnh đưa ra qua rất nhiều tư tưởng, càng nghèo tận chính mình tài sáng tạo, không ngừng nghiên cứu này cảnh. Dài răng giặc 5 tháng trôi qua, dù chưa có người có thể thành công đột phá siêu thoát chi cảnh, thậm chí Đông đảo chí tôn chỗ chọn lựa phương pháp cũng không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một điểm, bị tất cả chí tôn tán đồng. Muốn đột phá siêu thoát cảnh giới, võ giả chỉ cần nghịch phản thiên địa. Thiên địa từ đản sinh, chỗ đản sinh sinh linh bên trong, liền điểm tiên thiên cùng hậu thiên sinh linh. Cái gọi là tiên thiên sinh linh là mỗi một kỷ nguyên thiên mở lại lúc tuân theo thiên địa phúc phận chỗ đản sinh linh trí sinh linh, mà hậu thiên sinh linh thì là thiên địa pháp tắc vững chắc về sau từ tiên thiên sinh linh sinh sôi hoặc sáng tạo ra sinh linh. Nhân tộc hắn huyết mạch bản nguyên cũng là đến từ tiên thiên sinh linh, bất quá trải qua hồi lâu tuế nguyệt, hiện có nhân tộc cơ hồ đều là hậu thiên sinh linh. Nhưng ở thiên địa đản sinh trước đó không có tiên thiên sinh linh, càng không có bất luận cái gì thiên địa đại đạo. Khi đó thiên địa là một mảnh hư vô, xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Thiên thiên ngũ thái chính là tại quá trình này diễn hóa. Võ giả muốn siêu thoát, liền chỉ cần nghịch phản quá trình này. Từ có đến không, đem tự thân từ thiên địa bên trong rút rời đi, chấp trưởng tiên thiên ngũ thái chi diệu, có thể tại trong hư không mở khác một phương thiên địa đến cảnh giới này, võ giả lại không thụ tự thân thiên địa hạn chế. Về phần siêu thoát cảnh giới, cụ thể còn có gì huyền diệu, Ngọc Giản trên không có bất luận cái gì ghi chép. Nay cũng bình thường, dù sao cái này phương Đông thiên địa chưa hề có cường giả chân chính đột phá siêu thoát cảnh giới. Có liên quan tới cảnh giới này hết thảy, đều là đông đảo chí tôn cường giả làm suy đoán. Trần Mặc rõ ràng đột phá siêu thoát cảnh giới chi nạn, dù cho tự thân tư chất thật tốt, có thể nghĩ muốn đột phá cũng không phải một kiện chuyện dễ. Nếu không cái này phương Đông thiên địa, sớm nên có cường giả đột phá. Nếu như cho Trần Mặc đầy đủ thời gian, hắn có đầy đủ tự tin, đột phá tới siêu thoát cảnh giới. Nhưng ngay sau đó tình huống, không có thời gian dài như vậy cho mình. Thận Hải sinh linh dĩ nhiên bị chính mình đánh lui, có thể Thận Hải còn tại không ngừng ăn mòn phương thế giới này. Tự thân nhất định phải bắt lấy cơ hội, thừa dịp hiện tại mau chóng đột phá. Nếu không thiên địa bị ăn mòn càng nghiêm trọng hơn, tự thân càng về sau càng khó tu hành. Nội tâm của hắn sớm có dự định, tự thân đã mở tích một phương tiểu thiên địa, mảnh này tiểu thiên địa bên trong bản nguyên pháp thì hoàn thiện, cùng bình thường đại thiên địa không khác nhau chút nào. Chỉ là hắn thể lượng không lớn, ẩn chứa lực lượng hoàn toàn không cách nào cùng đại thiên địa so sánh. Trần Mặc lập tức dự định mượn nhờ Thận Hải chi lực, tăng thêm một bước tự thân tiểu thế giới. Chất lượng không đủ, số lượng đến gót. Chỉ cần hắn có khả năng nắm giữ lực lượng đủ mạnh, liền có thể nghịch chuyển thiên địa, đạt tới siêu thoát chi cảnh. Dù cho một đầu Thận Hải pháp tắc không đủ, có thể chỉ cần mình thôn vệ Thận Hải lực lượng đủ nhiều, như vậy thì tất nhiên có thể đạt tới cảnh giới này. Trần Mặc triển khai tự thân tiểu thế giới, một phương tràn ngập sinh động sinh cơ thiên địa hiện hiện. Vô ngần Thận Hải khí tức của rửa, không ngừng bị đổi tản ra. Thuế Phàm Châu bên trong, hương hực như ánh sáng thần thánh thiên địa phát tắc, không ngừng buông xuống. Trần Mặc chối chấp trưởng tiểu thiên địa, đang không ngừng hấp thu những lực lượng này. Thuế Phàm Châu bị hắn luyện hóa, mà tiểu thiên địa cũng là hắn mở mà ra. Tiếp nhận những lực lượng này, tiểu thiên địa không cần làm dư thừa luyện hóa. Trần Mặc chỉ cần dẫn đạo những này lực lượng phát tắc, để hắn không ngừng lớn mạnh là đủ. Cái này thực sự được xưng tụng là đơn giản nhất sự tình, Trần Mặc có thể cảm nhận được, thủ hắn nắm giữ lực lượng đang không ngừng quyết trương. Thần Hải pháp tắc chỗ có được lực lượng, muốn viễn siêu bình thường đại thiên địa pháp tắc. Thứ nhất là hắn chí ít từng hủy diệt qua ba bên đại thiên địa, cái này ba bên đại thiên địa tất cả lực lượng đều dung nhập trong đó. Thứ hai là hắn vị cách bản thân tiểu muốn siêu việt bình thường đại thiên địa, ẩn chứa lực lượng tự nhiên càng mạnh. Nếu không phải là cậy vào Thuế Phàm Châu, bằng vào tự thân lực lượng, Trần Mặc căn bản là không có cách thôn vệ nhiều như thế Thần Hải pháp tắc. Cảm thụ tự thân không ngừng tăng lên khoái động lực lượng, Trần Mặc bắt đầu dẫn đạo tự thân thiên địa nghịch chuyển. Từ có đến không, hóa quả là nhân. Hắn mở thiên địa, trong khoảnh khắc lại lần nữa quy về hỗn độn thái. Ngay sau đó bắt đầu thủy biến, phía trước nhất lâm cửa hải chính là thái cực. Trần Mặc đối tiên tiên âm dương chi đạo tu hành rất sâu, mà âm dương chi đạo chính là thoát thai từ thái cực. Trần Mặc muốn tiến hành bước này tu hành, độ khó ngược lại thật sự là không cao. Hắn chỗ chấp trưởng tiểu thế giới, từ hỗn độn trạng thái dần dần diễn hóa thành hồng mông. Lúc này thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa diễn liền địa phong thủy hỏa đều chưa từng tồn tại, ngàn vạn hồng mông tử khí chưa diễn hóa thành thiên địa chi đạo. Lúc này thiên địa như cũ tồn tại, Trần Mặc tiếp tục đổi bản tố nguyên, mượn nhờ Thuế Phàm Châu chỗ diễn hóa lực lượng, đem tự thân thiên địa tiến một bước nghịch chuyển. Điều này không nghi ngờ chút nào là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng may Thận Hải lực lượng đủ mạnh, Trần Mặc có thể làm đủ nếm thử. Hồng Mông biển bắt đầu chấn động, vạn đạo hồng mông tử khí bị đánh tan. Trần Mặc dẫn đạo thiên địa, hướng thái cực chi hình chuyển hóa. Quá cực kỳ tiên tiên ngũ thái chi mạt, chính là tiên tiên ngũ thái bên trong đặc thù nhất người, là diễn hóa thiên địa chi cuối cùng, ở vào khoảng giữa không tồn tại cùng tồn tại ở giữa. Hồng Mông tử khí tiêu tán, ngay sau đó lại lần nữa tương dung. Thái cực cũng không phải là hỗn độn, hỗn độn hoàn toàn là vô tự thái độ. Thái cực mặc dù ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, có thể vận chuyển lại vô cùng có quy luật. Trần Mặc lập tức chính là đang tìm cái này quy luật, càng chấp trưởng Thuế Phàm Châu, nếm thử từ trong đó tìm tới diễn sinh thái cực chi đạo phát tắc. Làm tiên thiên ngũ thái diễn hóa mà thành trí bảo, trong đó bộ tự có thái cực chân ý, nhưng mà theo chính mình tìm, một sợi cực kỳ đặc thù khí tức huyết tán ra tới. Lực lượng này ở vào khoảng tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, chính là tiên thiên ngũ thái một trong thái cực chân ý. Theo lực lượng này huyết tán, Trần Mặc có thể cảm nhận được, chính mình nhục thân cùng tiểu thiên địa đều đang biến hóa. Hắn càng là lâm vào ngộ đạo thái độ, thấm nhuần thái cực biến hóa, chấp trưởng tiên thiên ngũ thái một trong thái cực chi năng. Ngay sau đó, Thuế Phàm Châu dần dần tiêu tán ra, trong đó ẩn chứa tất cả lực lượng, không ngừng dung nhập Trần Mặc thể nội. Trần Mặc cũng rốt cục minh ngộ, chính mình vì sao cùng bảo vật này hữu duyên, lại vì sao có thể chấp trưởng luyện hóa món bảo vật này? Bởi vì tự thân chính là món trí bảo này một bộ phận, hoặc là nói món trí bảo này bên trong có tự thân một phần lực lượng. Cái này phương Đông Thiên Địa trước đó, tiên thiên ngũ thái diễn hóa thời điểm, Thuế Phàm Châu đã xuất hiện, nhưng hắn chỉ là một kiện trí bảo, cũng không đản sinh linh trí khả năng. Thẳng đến vô ngần hư không diễn hóa thành thái cực thời điểm, một sợi muốn dung nhập Thuế Phàm Châu bên trong thái cực chân ý đản sinh ra linh trí. Thuế Phàm Châu không có khả năng đản sinh linh tính, có thể dung nhập trong đó thái cực chân ý lại có khả năng. Nhưng cái này sợi đản sinh ý thức thái cực chân ý, là tại dung nhập Thuế Phàm Châu quá trình bên trong mới đản sinh. Nếu như triệt để dung nhập Thuế Phàm Châu, như vậy cái này một sợi linh tính sẽ bị Thuế Phàm Châu đã có lực lượng đồng hóa, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Còn nếu là ly khai Thuế Phàm Châu, như vậy theo thiên địa diễn hóa, tiên thiên thái cực tất nhiên sẽ quy về biến mất. Đây là đã có quy tắc, trừ khi nó có thể tại tiên thiên thái cực tiêu vong trước đó tu tới siêu thoát cảnh giới, nếu không liền không cách nào đánh vỡ cái này một quy tắc. Ở đây tình huống dưới, cái này một sợi vừa mới đản sinh không bao lâu linh tính, y theo bản tính làm ra lựa chọn đem tự thân lực lượng lưu tại Thuế Phàm Châu bên trong, hắn thì bước lên phong hiểm, nếm thử tiến về một phương khác thế giới. Làm như thế, dĩ nhiên có cực lớn phong hiểm, có thể sẽ mê thất tại vô ngần trong hư không, có thể chung quy là có một chút hy vọng sống. Tự thân lực lượng lưu tại Thuế Phàm Châu, làm đạo tiêu, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chỉ dẫn tự thân lại lần nữa trở về, lấy được món trí bảo này. Chính mình chính là trước đây rời đi đoàn kia mông muội linh tính, đến một phương khác thế giới, mới diễn hóa xuất hoàn chỉnh linh trí. Thằng đến lại lần nữa trở về, Thuế Phàm Châu tự nhiên bị hắn hấp dẫn mà tới. Chỉ bất quá bởi vì tự thân lúc trước thực lực quá yếu, mặc dù nắm giữ bảo vật này, nhưng cũng không thể được lấy hoàn toàn vận dụng. Mà tự thân hoàn chỉnh linh trí chưa đản sinh, chỉ có linh tính đoạn thời gian kia, liền như là hài nhi mông muội thời kỳ. Tuy có ký ức, chưa hẳn sẽ bị ghi lại. Cho tới giờ khắc này, Thuế Phàm Châu bên trong tiên thiên thái cực chi lực bị tự thân luyện hóa, Trần Mặc mới thấm nhuần minh ngộ đây hết thảy. Về phần mình tiến về một phương khác thế giới, tại sao lại lãng phí thời gian dài như vậy? Này cũng đúng là bình thường. Nếu như có được hai phe thế giới tín tiêu, như vậy lui tới hai phe thế giới, tự nhiên không cần hao phí bao lâu thời gian. Nhưng nếu không có, chỉ có thể ở vô ngần trong hư không tìm vận may. Kia chỗ thời gian hao phí, liền hoàn toàn không cách nào tính ra. Trần Mặc trở về cái này phương Đông Thiên Địa tự nhiên không có hao phí bao lâu thời gian, nhưng tại trong hư không tìm kiếm một phương khác thế giới thời gian hao phí lại đầy đủ xa xưa. Thêm nữa hai phe hoàn toàn khác biệt đại thiên địa, thời gian trôi qua biến hóa tốc độ cũng chưa chắc giống nhau. Lúc này mới bồi dưỡng cục diện hôm nay. Cho dù như thế, hắn cũng đã được xưng tụng là vận khí vô cùng tốt, vô luận như thế nào, chung quy là an ổn đến một phương khác thế giới. Trần Mặc cảm thụ được tự thân thông minh lực lượng, vô luận là hắn nhục thân hay là hắn nắm giữ tiểu thiên địa, lập tức chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể diễn hóa tiên thiên ngũ thái tùy ý chi hình. Có thể Trần Mặc cũng rõ ràng, tự thân không có chân chính siêu thoát, không phải hắn có thể diễn hóa tiên thiên võ giả, có thể để thiên địa chưa từng đến có, từ có đến không. Có thể từ trên căn bản lịch chuyển sửa chữa biến hóa thiên pháp tắc, có thể hắn vẫn chưa siêu thoát, bởi vì đối với tiên thiên ngũ thái, hắn chỉ có thể thấm nhuần lĩnh ngộ thái cực chi đạo. Còn lại bốn người, hắn mặc dù chấp trưởng lực lượng, nhưng lại chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ lý giải. Vì vậy hắn đối tiên tiên ngũ thái vận dụng, chỉ có thể ở nhất định giản khung bên trong, làm không được dung hội quan thông. Về mặt sức mạnh Trần Mặc đủ để sánh vai siêu thoát cường giả, có thể đối với thiên địa đạo pháp lĩnh ngộ nhưng còn xa không kịp. Dù cho cùng chân chính siêu thoát cường giả giao chiến, Trần Mặc nhiều nhất cũng chỉ là ở vào hạ phong, muốn lạc bại rất khó. Bất quá, còn lại tiên thiên bốn quá lực lượng đã dung nhập trong cơ thể mình, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục tu hành, hắn đột phá siêu thoát cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên tại đột phá trước đó, tự thân có chuyện trọng yếu hơn muốn đi giải quyết, đó chính là Thận Hải thai kiếp. Chương 298, trấn áp Thận Hải, đại kết cục. Trần Mặc thu nạp tự thân lực lượng, hắn mở tiểu thiên địa bên trong, bây giờ phân ra ngũ phương khu vực, mỗi một phe khu vực bên trong đều có một đạo tiên thiên ngũ thái chi lực tồn tại. Trần Mặc lập tức có thể tùy ý điều động chấp trưởng tiên thiên ngũ thái chi lực, dùng cái này lực lượng đảo ngược chuyển tu đổi xóa bỏ diễn hóa pháp tắc. Nếu như nói đại năng cảnh giới võ giả chỉ là có thể biên độ nhỏ cải biến pháp tắc, như vậy vận dụng tiên thiên ngũ thái chi lực, Trần Mặc có thể đối trong trời đất hết thảy pháp tắc tiến hành tùy ý biên độ sửa đổi. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trực tiếp xóa bỏ cái này phương Đông thiên địa bên trong tùy ý một đầu thiên địa đại đạo. Đương nhiên làm như vậy muốn gánh chịu phong hiểm cũng cực lớn, hắn đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng bị hắn xóa bỏ đại đạo thiên địa tất nhiên lâm vào sụp đổ. Nhưng Thận Hải là một cái ngoại lệ. Trần Mặc lúc này có thể cảm nhận được Thận Hải đặc thù, nó cũng không phải là giống một phương thiên địa, mà là càng giống một loại nào đó vật sống. Trần Mặc vận dụng tiên thiên ngũ thái chi lực, không ngừng thôn nạp Thận Hải chi lực, đem nó chuyển hóa làm tự thân sử dụng. Cái này một tốc độ so với lúc trước phải nhanh không biết bao nhiêu. Nhưng vô luận chính mình hấp thu bao nhiêu Thận Hải lực lượng, nó cũng không từng sụp đổ, không ngừng có pháp tắc đại đạo diễn sinh mà tới. Lại Trần Mặc cũng có thể cảm giác được Thận Hải lực lượng bộ phận nơi phát ra, như là thuế phàm châu. Thận Hải bản thân lực lượng vị cách đã tiếp cận siêu thoát, tầng thứ này lực lượng, nó nguồn gốc cho dù không phải siêu thoát cường giả, cũng tất nhiên là nửa bước siêu thoát người. Tự thân như nghĩ giải quyết Thận Hải, như vậy thì trước hết giải quyết vị cường giả này. Trần Mặc không rõ ràng thực lực đối phương như thế nào, có thể nghĩ đến hẳn không có siêu thoát. Bởi vì hắn thực sự không minh bạch, bởi vì siêu thoát người vì sao muốn hao tốn sức lực cấu trúc ra Thận Hải, đồng thời để hắn thôn vệ thiên địa đối với siêu thoát người mà nói, cái này hoàn toàn là chuyện không có ý nghĩa. Trần Mặc bây giờ chấp trưởng tiên tiên ngũ thái, dù là nghiêm chỉnh mà nói, cũng không hoàn toàn siêu thoát. Có thể một phương tiên địa bên trong pháp tắc lực lượng, với hắn mà nói, có khả năng cung cấp trợ giúp cũng không lớn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tiến về vô ngần trong hư không, hắn có thể tùy ý diễn hóa xuất như vậy lực lượng. Hấp thu đại lượng thiên địa chi lực, đối với chân chính siêu thoát người mà nói, không nói hoàn toàn không có bất kỳ trợ giúp nào, có thể tuyệt không đáng giá hao phí tinh lực đi làm việc này. Có động lực đi làm việc này võ giả, hắn tu vi tất nhiên chưa đạt tới siêu thoát chi cảnh, vẫn cần thu thập thiên địa chi lực, trợ giúp tự thân hoàn thành siêu thoát. Nếu như lấy điểm ấy đến xem, chế tạo ra Thận Hải cường giả, trước mắt thực lực tuyệt không như tự thân. Nhưng ở không có chân chính tìm tới Thận Hải đầu nguồn trước, tự thân không thể xác định điểm ấy. Hết thảy vẫn là phải chú ý cẩn thận là hơn. Trần Mặc điều động tiên tiên ngũ thái chi năng, thị sát Thận Hải phát tắc, truy bản tố nguyên, tìm Thận Hải lực lượng phát ra đầu nguồn. Cái này với hắn mà nói tự nhiên không khó, Trần Mặc rất nhanh xác định phương hướng, thuận ngàn vạn Thận Hải pháp tắc không ngừng xâm nhập. Dọc theo ngàn vạn pháp tắc, không ngừng xâm nhập Thận Hải dưới đáy. Trần Mặc có thể cảm nhận được phương này Thận Hải cấu tạo, giống như là một cái không ngừng di chuyển về phía trước tô bin. Trước lớn sau nhỏ, lại càng về sau, Thận Hải lực lượng liền càng thêm cường hành. Trần Mặc một đường yên ổn xâm nhập, nồng đậm gần như thực chất, giống như nước bùn Trần Mặc chi lực đã sớm đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Có thể những lực lượng này, với hắn không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Không biết xâm nhập Thận Hải bao lâu, Trần Mặc dừng lại bước chân. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thận Hải đầu nguồn chỗ, ở nơi đó có một ngụm hắc kim quan tài, chiếc quan tài này toàn thân lượn lờ hắc khí, vô ngần Thận Hải pháp tắc chính là bởi vậy phát ra. Trần Mặc không có tùy tiện tới gần, tiên thiên ngũ thái chi lực lưu chuyển tại quanh người hắn hình thành một phương trận vực. Hắn có thể cảm nhận được chiếc quan tài này phẩm giai tuyệt đối không thấp, dù cho không bằng thuế phàm châu, nhưng cũng chênh lệch không xa. Quan trọng nhất là, chiếc quan tài này hiện tại ở vào mở ra trạng thái. Kia vô tận hắc khí là từ quan tài bên trong thi thể, không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra. Tiên thiên ngũ thái diễn hóa, hết thảy đều trả lại tại hư vô trống vắng. Tiên thiên ngũ thái chỗ diễn hóa hư vô chi lực cùng bản nguyên tịch diệt chi lực nhìn như giống nhau, kỳ thực lại có quá nhiều khác biệt. Bản nguyên tịch diệt chi lực là đem thiên địa pháp tắc tịch diệt, quy về hư vô. Có thể hắn bản thân ẩn chứa lực lượng, vẫn giữ tồn tại thiên địa bên trong cũng không biến mất. Chỉ là những lực lượng kia tạm thời đều bị chuyển hóa làm tịch diệt chi lực, bực này kỷ nguyên mở lại thời điểm, những lực lượng này mới có thể diễn hóa xuất mới một phương thiên địa. Mà tiên thiên ngũ thái chi lực thì là đem nó triệt để quy về hư vô, liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Tiên thiên ngũ thái diễn hóa, Thận Hải trong chốc lát lâm vào đình trệ, chỗ dựng dục hết thể lực lượng đang không ngừng biến mất, từ căn nguyên trên biến mất, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc lại cảm ứng được hắc kim trong cổ quan, dâng lên một đạo chống cự chi lực. Lực lượng này không mạnh, cũng rất cứng cỏi. Tiên thiên ngũ thái lưu chuyển, trong lúc nhất thời lại không năng lực hắn mảy may. Bá á. Một đạo có chút mau lẹ, giống như thỏ rừng xuyên rừng mà qua thanh âm vang lên. Hắc kim trong cổ quan, một cỗ thi thể đột ngột ở giữa lại ngồi dậy. Cỗ thi thể này sắc mặt cũng không bình tĩnh, mà là lộ ra rất là dữ tợn, quanh thân lượn lờ nồng đậm xương mù xám, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trần Mặc một chút liền nhìn ra, Thận Hải pháp tắc chính là bởi vậy trên thân người mà ra, không chỉ như vậy, có thể chống cự tự thân tiên thiên ngũ thái lực lượng, cũng chính là cô thi thể này chỗ thi triển. Hắn chân mày nhíu cực sâu, ấn lý tới nói cô thi thể này đã có phát ra Thận Hải pháp tắc chi năng, lại có thể chống cự tự thân tiên thiên ngũ thái chi lực. Vô luận như thế nào, cũng không nên là chết trạng thái. Huống chi, có thực lực thế này, coi như cô thi thể này chết rồi, nó đối với thiên địa chi lực cũng tuyệt không có bất luận cái gì nhu cầu. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắc kim trong cổ quan thi thể không nhúc nhích, có thể càng nhiều càng thêm nồng đậm xương mù xám đang không ngừng tụ tập. từng đoàn sương mù liên tiếp liên miên, giống như gió bao khuấy động. Trần Mặc nhìn xem cơn bão táp này từ tự thân chạy qua, hắn đã chấp trưởng tiên tiên ngũ thái, loại thủ đoạn này tuyệt không đả thương được hắn. Xưa cũ khó hiểu nói âm vang lên, Trần Mặc nhưng trong nháy mắt thông báo nó ý. Chết, chết, chết. Cái này thi thể phát tán ra thanh âm cực kỳ thê lương, vặn vẹo bên trong lại dẫn vô biên phẫn nộ. Một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng gào thét mà đến, nguyên bản tràn ngập sương mù màu đen, tại trong khoảnh khắc biến hóa. Bất quá quay người liền hóa thành hắc triều, nồng đậm như là thực chất đồng dạng màu đen thủy triều, giống như sóng lớn sóng biển, hướng Trần Mặc đánh ra mà tới. Vậy mà lúc này, nội tâm của hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Cỗ thi thể này điều động lực lượng xác thực rất mạnh, có thể chung quy còn tại thiên địa pháp tắc hạn chế phạm vi bên trong. Cái này cho thấy đối phương chân chính thực lực, tuyệt đối chưa đạt tới siêu thoát chi cảnh. Nhưng nếu không đạt tới cảnh giới cỡ này, lại vì sao có thể chống cự tiên thiên ngũ thái chi lực? Giải thích duy nhất chỉ có một khả năng, chiếc kia hắc kim cổ quan rất đặc thù, là một kiện tuyệt đối không thua tại thuế phàm châu chí bảo. Bất quá từ cái này hắc kim trong cổ quan thi thể, cùng thi thể này bên trong còn xuất lại ý thức đủ để nhìn ra. Món chí bảo này, hơn phân nửa rất có hung hiểm. Tự thân dù cho đem nó đạt được sử dụng lúc, tốt nhất cũng muốn cẩn thận chút. Mặc dù xác định đối thủ đại khái thực lực, Trần Mặc nhưng vẫn không có thư giãn. Tâm hắn đọc khẽ động, vô số hắc triều chính không chế không nổi đảo lưu. Cho dù đều là nửa bước siêu thoát chi cảnh, có thể ở giữa cũng có cao thấp chênh lệch. Trần Mặc có thể hoàn toàn chấp trưởng tiên thiên ngũ thái chi lực, so với siêu thoát cường giả cũng là không sai biệt nhiều. Mà cỗ này hắc kim trong cổ quan thi thể, dĩ nhiên thực lực không kém, có thể vẫn không thể cùng chính mình so sánh. Dù cho có trọng bảo hộ thân, nhưng cũng là chỉ có thể tự vệ, tuyệt sẽ không là tự thân đối thủ đã như vậy lập tức liền nên đem Thận Hải thai kiếp đi đầu giải quyết. Coi như trong thời gian ngắn không cách nào đem đầu nguồn xóa đi, lại muốn trước đem nó trấn áp lại. Trần Mặc tâm theo niệm động, tiên thiên ngũ thái chi lực lưu chuyển biến hóa, thiên địa pháp tắc bắt đầu một lần nữa diễn hóa. Không chỉ là bình thường thiên địa pháp tắc, liền Thận Hải pháp tắc cũng tại bị hắn cưỡng ép điều chuyển. Trong chốc lát mà thôi, toàn bộ đại thiên địa bên trong, tất cả Thận Hải lực lượng đều tại biến mất. Huyền Hoàng Thiên bên trong, đông đảo đại năng nhìn xem ngoại giới cảnh tượng, nội tâm có mọi loại nghi hoặc, nhưng bây giờ không biết cụ thể ra sao tình huống. Thương Huyền giới bên trong, Sở Thiên Thu cùng Triệu Huyền Tâm cũng là phát hiện thiên địa dị thường, Thận Hải chi lực ngay tại dần rời xa mảnh này thiên địa. Cái này một tốc độ cực nhanh đến để cho người ta có chút phản ứng không kịp. Tổ địa Tổ Linh, giờ phút này càng thêm rõ ràng cảm giác được ngoại giới thiên địa biến hóa. Mà U Minh địa phủ bên trong Phong Đô Nương Nương, sắc mặt âm tình bất định, nàng đương nhiên có thể cảm giác được Thận Hải tại biến mất, lại không rõ ràng tại sao lại phát sinh như vậy biến hóa. Càng không cách nào xác định, việc này là tốt là xấu. Huyết Hải chi chủ không nói một lời đứng tại nàng bên cạnh, chỉ là từ sắc mặt của nàng bên trong có thể nhìn ra. Nàng hiện tại quá muốn hỏi mình tỉ tỉ, thiên địa đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao Thận Hải chi lực lại không ngừng biến mất? Mà Huyền Thiên giới bên trong, Bạch Ngọc Hà cùng Thủy Thiên Thu còn có Giang Vạn Lưu các loại đông đảo cường giả, tự nhiên cũng cảm ứng được như vậy biến hóa. Thận Hải lực lượng đang không ngừng biến mất, cái này xem ra đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bọn hắn đối với chuyện này không biết rõ bất kỳ tin tức gì. Càng không rõ ràng Thận Hải lực lượng biến mất về sau, sẽ hay không nên đón một cái khác gợn sóng chiều. Lại là một cái sát na, Trần Mặc thân ảnh hiển hóa, bất quá là qua trong giây lát, hắn lấy thân chiếu rọi vạn giới đại thiên địa bên trong, mỗi một phe thế giới, vô luận hắn lớn nhỏ mạnh yếu, đều có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Mỗi một phe thế giới bên trong cường giả, càng có thể cảm ứng được từ trên thân Trần Mặc truyền đến lực lượng ba động. Bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng này, lại có thể cảm giác được hắn cường đại. Càng có vô số thực lực yếu kém võ giả cùng phàm nhân, lúc này đối mặt cái này vĩ ngạn thân ảnh, nội tâm sinh không nổi ý khác, chỉ muốn quỳ bái. Mà sớm đã phụng Trần Mặc là thần minh kia phương thế giới, lúc này vô luận là bách tính vẫn là võ giả, đều tự phát tế bái Trần Mặc. Mà tại Thương Huyền giới cùng Huyền Thiên giới bên trong, đông đảo nhận biết Trần Mặc võ giả, nhìn thấy lúc này tình huống, không có chỗ nào mà không phải là lòng tràn đầy không hiểu. Ngay sau đó lại cảm nhận được ở vào trong thế giới Thận Hải lực lượng, đang không ngừng bị Trần Mặc xua tan. Sự xuất hiện của hắn giống như một cây định hải thần châm, khoảnh khắc trấn áp Thận Hải chi lực. Mà Huyền Hoàng Thiên bên trong, đông đảo đại năng võ giả trông thấy Trần Mặc hiện hóa ra hư ảnh, cũng là tâm thần chợt trợn. Theo Trần Mặc hình chiếu hiện hiện, ba vị đang lúc bế quan chữa thương chí tôn, lập tức rốt cuộc không lo được chữa thương. Nhao nhao kết thúc bế quan, do xét ngoại giới thiên địa. Không giống với cái khác võ giả, bọn hắn lúc này nhìn về phía Trần Mặc hiện hóa ra hư ảnh, có thể phát giác được càng nhiều khác biệt. Trông thấy ba vị chí tôn hiện thân, đông đảo đại năng lập tức cũng không lo được cái khác, nhao nhao truyền âm hỏi thăm ba vị chí tôn, bây giờ đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Trần Mặc phân thân hình chiếu, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại giữa thiên địa? Theo sự xuất hiện của nó, cái này giữa thiên địa, vô ngần Thận Hải pháp tắc lại tại sao lại biến mất? So với thế giới khác võ giả, cảm ứng được Thận Hải pháp tắc tại biến mất. Huyền Hoàng Thiên bên trong có đông đảo đại năng cường giả, bọn hắn đối thiên địa pháp tắc cảm giác càng thêm nhạy cảm. Sớm có đại năng phát giác được biển sâu pháp tắc không phải tại biến mất, mà là tại từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất, quy về hư vô, hóa thành tịch diệt, liền một tia từng tồn tại vết tích đều chưa từng lưu lại. Loại cảnh tượng này thực sự dọa người. Cho dù có Trần Mặc hư ảnh hiện hiện, đông đảo võ giả suy đoán việc này cùng hắn có quan hệ, nhưng trong lòng vẫn không dám có kết luận. Đây là tiên thiên ngũ thái chi lực. Huyền Hoàng đạo tôn ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, đối với cái này không dám hoàn toàn xác định. Bởi vì cố này bọn hắn hoàn toàn không cách nào phán đoán lực lượng, hiển nhiên là từ trên thân Trần Mặc chỗ triển lộ, thủ hắn nắm giữ. Có thể Trần Mặc mới tu hành bao lâu thời gian, lúc trước vẫn là chí tôn cảnh giới, bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy tháng, lại trực tiếp trở thành siêu thoát người. Cái này quá làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Huyền Hoàng chí tôn, dĩ nhiên lấy rõ ràng Trần Mặc tu hành tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là không có cách nào tiếp nhận, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy trở thành siêu thoát cường giả. Dù sao tự thân hướng về cảnh giới này, cố gắng vô số năm, kết quả vẫn chưa thành tựu siêu thoát. Trần Mặc mới tu hành bao lâu thời gian, như hắn có thể thành tựu siêu thoát cảnh giới, kia giữa hai bên chênh lệch cũng thực sự quá lớn. Huyền Hoàng Chí Tôn đối với cái này, trong lúc nhất thời rất khó lấy tiếp nhận. Chỉ là cảm ứng được không ngừng biến mất Thận Hải pháp tắc, nội tâm của hắn lại có mấy phần cao hứng. Vô luận Trần Mặc là như thế nào đột phá, chỉ cần có thể giải quyết Thận Hải nguy cơ, đó chính là một chuyện tốt. Không sai, chính là Tiên Tiên Ngũ Thái chi lực, hắn đã thành tựu siêu thoát cảnh giới. Làm Đông Đảo Chí Tôn bên trong thực lực mạnh nhất, lại đối Tiên Tiên Ngũ Thái nghiên cứu thâm hậu nhất người. Thái Sơ đạo quân lúc này khẳng định nói, nhưng cho dù là hắn, giờ phút này khuôn mặt trên cũng tràn ngập nghi hoặc không hiểu, còn có mấy phần cao hứng. Dĩ nhiên hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không minh bạch, Trần Mặc làm sao có thể thành tựu đạo thoát cảnh giới, hắn vì sao có thể tu hành nhanh như vậy? Nhưng vô luận như thế nào, Trần Mặc có thể thành tựu siêu thoát cảnh giới, chấp trưởng Tiên Tiên Ngũ Thái chi lực, đây là một cọc thiên đại hảo sự. Thần Hải thai kiếp có thể giải quyết, giữa thiên địa đông đảo cường giả, rốt cục có thể lòng một hơi. Không chỉ như vậy, chính mình cũng có thể hướng Trần Mặc thỉnh giáo siêu thoát cảnh giới huyền diệu. Hắn có thể thành tựu siêu thoát cảnh giới. Phù Giao Chí Tôn trong giọng nói mang theo vô biên rung động, nội tâm của nàng đối với cái này đương nhiên cũng có ngàn vạn không hiểu, nhưng cũng là cao hứng phi thường, Thần Hải có thể giải quyết, thiên địa vạn linh sẽ lại lần nữa sinh sôi ra, chuyện này đối với nàng tu hành chi đạo có trợ giúp lớn. Thần Hải pháp tắc biến mất, nguyên bản bị hắn xâm chiếm đại thiên địa lại lần nữa diễn hóa mà ra. Những cái kia độc lập y tồn tiểu thế giới, theo Thần Hải chi lực biến mất, có chút ngay tại dần dần dung nhập đại thiên địa bên trong. Những này tiểu thế giới vốn là cùng đại thiên địa nối liền thành một thể, lúc trước độc lập tồn tại là vì đối kháng Thần Hải thai kiếp, không thể không hình thành một phương độc lập thế giới. Bây giờ Thần Hải biến mất, bọn chúng tự nhiên lại lần nữa dung nhập đại thiên địa bên trong. Vô số tiểu thế giới kịch liệt khuấy động, cùng đại thiên địa tương dung, cảm nhận được càng thêm đầy đủ linh khí cùng càng thêm hoàn thiện pháp tắc. Trần Mặc trấn áp Thận Hải chi lực lại lần nữa diễn hóa xuất mới thiên địa, quá trình này không thua gì cái này phương Đông thiên địa mở lại. Một lần nữa diễn hóa xuất thiên địa, không chỉ có pháp tắc hoàn thiện, thiên địa nguyên khí chi đầy đủ thuần túy, cũng như lúc thiên địa sơ khai, trên lệch đồng dạng không có mấy. Cho dù là người bình thường lâu dài đợi ở đây hoàn cảnh, cho dù không tu hành, nhưng tại đầy đủ nguyên khí tích lũy tháng ngày trạch nhuận ở dưới, vẫn có thể đả thông thể nội tất cả kinh mạch khiếu huyệt, thành tựu tiên thiên cảnh giới. Mà rất nhiều lúc trước có thành tựu võ giả, đột nhiên tới chỗ này hoàn cảnh bên trong, càng là cảm giác mệt nhoài nhiều năm bình cảnh có chỗ buông lỏng. Trong trời đất Thận Hải pháp tắc không ngừng biến mất, thẳng đến toàn bộ Thận Hải hoàn toàn biến mất. Thận Hải biến mất, những cái kia Thận Hải sinh linh tự nhiên cũng biến mất theo. Cho dù là mấy vị Thận Hải chí tôn cũng, đối mặt Thận Hải pháp tắc biến mất, bọn chúng cho dù có thể cảm giác được, nhưng cũng không làm được bất kỳ kháng cự nào. Mà thực lực yếu hơn Thận Hải sinh linh, thậm chí liền pháp tắc biến mất điểm này đều không phát hiện được. Ngắn ngủi bất quá một lát, toàn bộ giữa thiên địa lại không một tia Thận Hải khí tức tồn tại. Cổ thiên địa lại lần nữa khôi phục ngày xưa cảnh tượng, chỉ là thiên địa tái diễn, bây giờ chỉ có hoàn toàn hoang lương. Thận Hải chỗ đầu nguồn, Trần Mặc nhìn xem chiếc kia hắc kim cổ quan, giống như hắc triều vật chất tràn ngập toàn bộ quan tài, cả thanh quan tài đều đang không ngừng chấn động. Tiên Tiên Ngũ Thái chi lực luyện hóa, Trần Mặc thần sắc rất là thong dong, hắn thực lực đủ mạnh, giải quyết triệt để cái này hắc triều cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc triều không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào, nếm thử chống cự đối kháng Tiên Tiên Ngũ Thái chi lực, nhưng mà đây hết thảy đều là vô dụng công. Trần Mặc lúc này càng có thể cảm nhận được, hắc kim cổ quan chưa chắc có vấn đề, thậm chí liền trong quan tài thi thể cũng chưa chắc có vấn đề. Chân chính có vấn đề là từ trên thi thể diễn sinh ra hắc triều, nó mới là hết thảy đầu nguồn. Thân hải lực lượng pháp tắc đều là bởi vậy mà lên. Mà cái này hắc triều dù chưa đạt tới siêu thoát chi cảnh, nhưng cũng được xưng tụng nửa bước siêu thoát. Chỉ là tích lũy lực lượng kém xa tự thân, Trần Mặc mặc dù cũng là nửa bước siêu thoát, có thể hắn có được siêu thoát người lực lượng, chỉ là cảm ngộ cũng không hoàn toàn. Mà hắc triều chỉ là có được nửa bước siêu thoát người lực lượng, về phần cảm ngộ, càng là không có chút nào nửa phần. Thậm chí, hắn linh trí đều có mấy phần không hoàn thiện. Nếu như Trần Mặc lường được không sai, cái này hắc triều hẳn là từ cỗ thi thể này trên diễn sinh ra sản phẩm. Nhưng thi thể này đã có thể diễn sinh ra hắc triều, như vậy hắn thực lực tuyệt đối bất phàm, cho dù chưa đạt tới siêu thoát chi cảnh, cũng tuyệt đối là nửa bước siêu thoát. Vậy hắn tại sao lại chết? Lại vì sao muốn đợi tại cái này hắc kim trong cổ quan? Trần Mặc lập tức nội tâm tuy có mọi loại nghi hoặc, nhưng lại cũng không quá nhiều suy nghĩ, toàn lực xuất thủ, lập tức liền muốn đem hắc triều triệt để nhân diệt. Nhưng, ngay tại này thì nguyên bản một mực nhắm mắt lại thi thể, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cỗ thi thể kia thần sắc trên mặt, tựa như một cái sinh động tới, trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Mặc, ngựa khí mang theo vài phần dữ tợn nói, "Giết, giết." Theo thoại âm rơi xuống, hắc triều chỗ bộc phát lực lượng trong nháy mắt bị cỗ thi thể kia chỗ áp chế. Trần Mặc tự nhiên không có nương tay, tiên tiên ngũ thái diễn hóa, trong chốc lát hắc triều biến mất theo. Cỗ thi thể kia lúc này thần sắc đột nhiên bình tĩnh tưởng hóa bắt đầu, thi thể cũng đang không ngừng tiêu tán nhân diệt, cuối cùng hóa thành hư vô. Trần Mặc nhìn về phía hắc kim của quan, tiên tiên ngũ thái diễn hóa, hắn trong nháy mắt luyện hóa bảo vật này, xin bắt đầu xem xét món bảo vật này từ đản sinh đến nay, quanh mình phát sinh tất cả sự tình. Xem một phương thiên địa sinh diệt kỷ nguyên diễn hóa sự tình, tại chí tôn mà nói muốn làm bắt đầu tự nhiên muôn vàn khó khăn, đối với siêu thoát người tới nói, lại là bé nhất không đáng nói đến việc nhỏ. Xem xét hắc kim của quan, Trần Mặc qua trong giây lát, biết được tất cả tình huống. Trong quan tài nằm thi thể, là bởi vì tên là Hạo Càn đạo tôn cường giả. Hắn thực lực đủ mạnh, đã tới gần siêu thoát chi cảnh. Nhưng ở đột phá lúc gây ra rủi ro, thiên ngoại tà ma nhập thể, khiến hắn sinh ra tâm ma. Hắn phát hiện một vấn đề này, lại không còn là tự thân tâm ma đối thủ, càng minh bạch tự thân như bị tâm ma xâm chiếm, tại tự thân vị trí thiên địa, với mình sư môn đạo thống, vậy sẽ là một trận không cách nào vãn hồi tai nạn. Vì thế, hắn quyết định đi chết. Vừa vặn là nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể giết hắn. Có thể tâm ma đã sinh, hắn muốn tự sát chưa hẳn có thể làm được. Hạo Càn đạo tôn cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng quyết định vận dụng hắc kim cổ quan đem tự thân phong ấn. Chiếc quan tài này cũng là khó được chí bảo, chính là hắn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng tâm lực chế tạo. Vận dụng Hắc Kim Cổ Quan đem tự thân phong ấn, lại nghĩ biện pháp để tự thân phiêu bạt tại vô ngần trong hư không, rời xa tự thân chỗ đản sinh thế giới. Hắn càng nếm thử vận dụng hết thảy thủ đoạn tự sát, nhưng cuối cùng bị tâm ma ngăn lại, hắn chết lại không có thể chết, tâm ma có được sức mạnh còn sót lại tồn tại. Lại đếm rõ số lượng ngàn vạn năm, Hắc Kim Cổ Quan phiêu bạt đến một phương tiên địa bên trong. Còn sót lại tâm ma, dẫn động thi thể trên nửa bước siêu thoát chi lực ăn mòn tiên địa, là tự thân khôi phục xúc tích lực lượng. Nếu như thôn vệ hết thế giới đủ nhiều, như vậy cái này tâm ma cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành ma chủ, bước vào siêu thoát chi cảnh. Cũng may tự thân thành tiểu siêu thoát cảnh giới, lúc trước nếm thử chấn áp cái này tâm ma lúc, Hạo Càn đạo tôn cuối cùng còn sót lại ý chí khôi phục, kết lực áp chế tâm ma, là Trần Mặc sáng tạo đem nó chém giết cơ hội. Hắn cùng tâm ma một người có hai bộ mặt, tâm ma bị chém giết, hắn tự nhiên cũng theo gió tiêu tán. Trần Mặc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi Hắc Kim Cổ Quan. Hắn hiện tại có quá nhiều chuyện muốn làm, bế quan tu hành, chân chính đột phá siêu thoát chi cảnh. Nhưng ở làm những chuyện này trước, vẫn là về nhà trước một chuyến. Chính mình lần này ly khai hồi lâu, vô luận như thế nào, cũng nên về thăm nhà một chút tự mình phu nhân. Về phần những chuyện khác, không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến chính là. Thần Hải thai kiếp giải quyết, mình bây giờ có nhiều thời gian. Trần Mặc trên mặt lộ ra ý cười, thân hình lóe lên, liền tới đến Huyền Thiên giới Thiên đỉnh bí cảnh bên trong. Triệu Du lúc này cũng không tại tu hành, mà là ngay tại nuôi nấng con bảy. Trông thấy Trần Mặc thân ảnh, nàng lúng đồng tiền như hoa, bật điệu phi thân hướng hắn chạy tới năm. Hết trọn bộ.